Kiếm quang không chỉ phạm vi bao phủ quảng, hơn nữa mỗi một đạo kiếm quang trong lúc đó phảng phất đều có được thiên ti vạn lũ liên hệ, cho nhau cấu kết, đúng là kết thành một cái khác kiếm võng, đem Vương Bà triệt để bao phủ ở bên trong. Đứng núi chịu sào đó là Vương Bà phóng thích ra quỷ, ánh kiếm màu vàng nóng không có chút nào dừng lại, lập tức liền đem ngoài xuyên thấu. Từng cái lệ quỷ trên người đều là trống rỗng nhiều hơn vô số kiếm lỗ thủng, quả thực liền đâm thành si. Căn bản không kịp khôi phục, làn sóng tiếp theo kiếm quang đó là đã đánh tới, sổ lệ quỷ rốt cục được này khắp bầu trời kiếm quang xoắn thành toái phiến, cuối cùng triệt để tiêu tán người đúng trong thiên địa này. Quỷ phệ sinh bị phá, thân là thi thuật giả Vương Bà tâm bị liên lụy, lập tức đúng đã bị phản phệ, một ngụm hắc huyết phun tới. Liên nhưng vào lúc này, ngàn đạo kiếm quang cũng là bắn tới trước mặt nàng. A. Vương Bà chỉ tới kịp phát sinh một tiếng thê lương tiếng gào, đó là được này vạn kiếm mặc thân. Yến Xích Hà trôi này hiên viên kiếm không có thể như vậy phản kiếm, Vương Bà hạ chẳng chỉ có một, đó chính là thần hình câu diện. Chỉ thấy Yến Xích Hà sắc mặt biến thành vi trở nên trắng. Hiển nhiên để thuấn sát Vương Bà, Yến Xích Hà cũng là bỏ ra một chút đền bù. Vương Bà bản thân thực lực cũng không yếu, một thân tu vi cơ hồ có thể đứng ở mộ mộ thủ hạ quỷ. Trái lại Bạch Vân Đại Sư bên kia, tình huống cũng thập phần không lạc quan. Đám quỷ số lượng thực sự nhiều. Trong đó đủ tu vi thành công quỷ tu, Bạch Vân Đại Sư cường chống kế tục ngâm tụng vãng sinh chú. Chỉ là Diệp Khai đó có thể thấy được lão hòa thượng này cơ bản đã đến rồi hạ. Sắc mặt tái nhợt, ngay cả treo cao người đúng bai tha ma bầu trời Phật Châu Phật Quang một thời gian cũng là sáng tối chập chờn, phảng phất tùy thời đều phải rơi. Yến Xích Hà thấy vậy cũng không đoái hoài tới thương thế của mình sẽ đi lên hỗ trợ, hắn mặc dù đối với Phật môn ngốc lư không ưa. Nhưng tại loại này trái phải rõ ràng trước mặt, tự nhiên có mình chuẩn tắc. Yến Xích Hà mới vừa muốn xông tới, nhưng là bị một con đột nhiên thân ra tay cho ngăn lại. Yến huynh, ngươi có thương tích trong người, còn là lập tức ngồi xuống liệu thương đi. Phải biết rằng ngày mai mới đúng quyết chiến thời điểm, Bạch Vân Đại Sư chỗ đó liền giao cho ta đi. Đại sư, nhiều kiên trì một hồi, ta đây phải ngươi liệu lý đám này ác quỷ. Bạch Vân Đại Sư thấy người tới đúng Diệp Khai, trong lòng liền không ôm hy vọng lớn bao nhiêu, nhưng vẫn là gật đầu trầm giọng nói, đa tạ đạo hữu, ác quỷ hung ác độc địa, thỉnh cẩn thận một chút. Diệp Khai vẫn chưa trả lời, bởi vì hắn đã dùng hành động của hắn thay thế hắn muốn nói. Hỏa thuộc tính trả cơ giả thôi động đến hạn, dẫn động hai tay hồng liên thủ sáo thượng hồng liên chi lửa, không chỉ là hai tay. Diệp Khai toàn thân đều là bắt đầu dâng lên hỏa diễm. Hỏa quang càng ngày càng mãnh liệt, soi sáng người đúng đám quỷ trên người đều phát sinh một trận đau kêu, như bị liệt nhật thiêu đốt. Liên Diệp Khai trong nháy mắt phát ra hỏa quang phảng phất người đúng trong bãi tha ma đốt một tiểu dương. Không có có dư thừa chiêu thức, Diệp Khai chỉ là cứ như vậy hướng phía quỷ trong đám chạy tới. Đám kia ác quỷ cũng phảng phất nhìn thấy trên đời vật đáng sợ nhất như nhau. Hai tay che mắt, trong lòng đúng là thăng không dậy nổi một tia phản kháng tâm tình tới. Diệp Khai trên người lửa này bản chất thế nhưng trong địa ngục, đối với quỷ linh sinh vật trời sinh liền dẫn có khắc chế. Hơn nữa Diệp Khai bản thân huyết khí tràn đầy, dương khí sự dư thừa đối với quỷ vật đồng dạng có tác dụng khắc chế. Chủ yếu nhất đúng, những thứ này ác quỷ được Bạch Vân Đại Sư vãng sinh chú mài lâu như vậy, một thân thực lực từ lâu mười không còn lục. Ngọn lửa màu đỏ thắm tàn sát bừa bãi. Những thứ này ác quỷ chỉ cần một dính dáng tới, đó là cũng nữa không bỏ rơi được, toàn thân lập tức đúng đốt thiêu cháy. Một ngày có quỷ nhiễm đến ngọn lửa này, bốn phía còn lại chư quỷ vội vã đúng tránh ra thật xa, nhưng này hữu dụng không? Bất quá trong chốc lát, bãi tha ma cũng đã biến thành biển lửa. Bạch Vân Đại Sư đem một màn này nhìn ở trong mắt, trong lòng nhấc lên kinh đào hãi lãng, hắn thật sự là nghĩ không ra bề ngoài thoạt nhìn bình phàm không có gì lạ Diệp Khai dĩ nhiên sẽ có thực lực như vậy. Hắn bây giờ mới biết chính nhìn lầm, hồi tưởng lại, lúc này mới phát hiện trong đó một vài vấn đề. Thảo nào tên kia một bộ lấy hắn làm chủ dạng, nguyên lai này tiểu thực lực đã vậy còn quá cường. Nhất là ngọn lửa này dĩ nhiên là trong truyền thuyết đốt cháy tất cả tội ác hồng liên nghiệp hỏa. Bạch Vân Đại Sư hoảng sợ thầm nghĩ. Bài tha ma đám quỷ kêu rên chửi tới, cũng bất lực. Người đúng vãng sinh chú dưới ảnh hưởng, thực lực hơi chút thiếu chút nữa ác quỷ ngay cả hành động đều làm không được đến, lại làm sao có thể tránh được đầu Diệp Khai hỏa diễm. Ánh lửa ngút trời, chiếu sang toàn bộ bãi tha ma bầu trời. Tiêu rên có tiếng càng ngày càng thấp, dần dần quy về không tiếng động. Bạch Vân Đại Sư thấy vậy rốt cục lộ ra buông lỏng thần tình, ngay cả giữa không trung Phật Châu cũng cho thu về. Ngồi dưới đất điều tức chữa thương Yến Xích Hà thấy đám quỷ đền tội, khoe miệng cũng là dương lên dáng tươi cười. Chỉ có Diệp Khai một người thần tình chẳng những không có chút nào thả lỏng, ngược lại là trở nên càng thêm ngưng trọng, mặc dù không có chuẩn xác cảm thụ được, nhưng giác quan thứ 6 nói cho hắn biết nguy hiểm đang ở kéo tới. Diệp Khai mở ra siêu thần trạng thái, ngưng thần nín hơi, toàn thân căng thẳng, nhìn bốn phía động tĩnh, lòng bàn tay dĩ nhiên chảy ra một tia mồ hôi lạnh. Tới. Diệp Khai bỗng nhiên trợn to song nhãn, toàn bộ thân hướng một bên bay vọt đi. Ngay Diệp Khai mới vừa nhảy lên trong nháy mắt, một đạo dây leo đột nhiên từ dưới đất chui ra, nhất kích không đắc thủ, cũng không từ bỏ, như cũ hướng phía cách đó không xa Diệp Khai chuyển đi. Diệp Khai hữu tí cao, Viêm Nhận lập tức chống rồng sinh thành, xoay người lại nhất đao đem cái kia dây leo khảm thành hai đoạn. Dây leo vừa rơi xuống đất, chỉ thấy chất lỏng màu xanh thấm từ miệng vết thương chảy xuôi ra, bất quá này dây leo đúng là nhưng có sinh mạng giống như vậy, rằng co một chút, cánh là mình lần thứ hai chui vào địa hạ. Chưa xong còn tiếp. Chương 212, kịch đấu. Chương 212, kịch đấu. Mô mô. Diệp Khai sắc mặt đại biến, lúc này rốt cục minh bạch mình phân bất an đến từ nơi nào. Núp ở hậu trường cuối cùng dĩ nhiên sớm xuất thủ. Quả nhiên chuyện thế gian đều là như thế, kế hoạch vĩnh viễn cản không nổi biến hóa. Đem Diệp Khai mấy người đang kế hoạch ngày mai giờ dậu làm sao ra tay với mộ mộ thì như thế nào liệu dự đoán được hiện ở loại tình huống này. Diệp Khai người ở giữa không trung còn chưa rơi xuống đất, lại có hai cây tráng kiện thụ từ dưới đất thoan đi ra, hướng phía Diệp Khai kích bắn đi. Nếu như thay đổi người bên ngoài, đang ở giữa không trung không chỗ tá lực, sợ là sẽ gặp nói. Nhưng Diệp Khai trong mắt tinh mang lóe lên, chân phải mạnh hướng không trung nhất dẫm. Nguyệt bộ. Diệp Khai một cước này như dẫm nát thực chỗ, cả người hướng không trung lại một lần nữa nhảy lên, hai cây tráng kiện thụ công kích toàn bộ thất bại. Nhưng Diệp Khai lại đúng là không có dừng tay như vậy, người đúng trong tự điển của hắn, cho tới bây giờ sẽ không có đánh không hoàn thủ một từ. Ăn miếng trả miếng, lấy máu trả máu. Nguyệt bộ. Diệp Khai vừa hung hăng đạp một cước, cả người bỗng nhiên đúng hóa thành một đạo lợi tiện hướng xuống đất phóng đi. Hữu thủ chẳng biết lúc nào, hồng liên chi lửa đã cháy hừng hực dựng lên, hóa thành từng vòng hỏa diễm khí kình, cuốn vòng quanh Diệp Khai hữu tí xoay quanh mà lên. Diễm cụm diệt thế. Diệp Khai cả người giống như một viên vẫn thạch hung hăng đánh tới đại địa, nguyện bộ trùng lực, hơn nữa trọng lực thêm được, Diệp Khai này toàn lực va chạm thành thế hoảng sợ. Ẩm. Còn chưa tránh thức tới gần, bùn đất địa đó là hạ sụt một khối, khi hắn toàn bộ thân tràng hạ thì, trực tiếp là đem đại địa xô ra một hố sâu to lớn tới. Thế nhưng công kích chân chính vừa mới bắt đầu. Chỉ thấy Diệp Khai đem hữu thủ giơ lên thật cao, hỏa diễm đốt càng thêm tràn đầy, hóa thành một cái viêm long quấn quanh ở tay phải của hắn, hỏa quang hạ Diệp Khai mặt của hơi lộ ra hung ác. Đánh cho thoải mái đi, hiện tại đến lượt ta rồi. Thiết quyền mang theo xích hồng hỏa diễm, gào thét mà xuống, đem so với tiền, này ngược lại là không có nhấc lên lớn thành thế. Nhưng một bên Bạch Vân Đại Sư cùng hai người thấy Diệp Khai quyền này, mỹ mắt đều là không tự chủ nhảy một cái. Rất hiển nhiên Diệp Khai một quyền này đã để cho bọn họ cảm thấy khí tức nguy hiểm. Diệp Khai hữu quyền không có chút nào trở ngại. Trực tiếp đánh xuống, cho đến toàn bộ hữu tí không có vào trong bùn đất. Đám quỷ đền tội sau khi, lúc này bãi tha ma an tĩnh dị thường, gió thổi qua. Dương thụ nhẹ nhàng lắc lư. Cứ như vậy trầm mặc vài giây sau, toàn bộ bãi tha ma bầu trời bỗng nhiên đúng vang lên một tiếng thê lương tiếng gạo, tùy theo về sau đó là một tiếng oán độc nguyền rủa. Ti tiện nhân loại. Ta muốn cho các ngươi hết thảy không chết tử tế được, hơn nữa. Dĩ nhiên làm tổn thương ta, đi chết đi. Bãi tha ma Bạch Dương trong rừng Bạch Dương bỗng nhiên đều đúng đang sống, bởi bãi tha ma bản ở nơi này phiến Bạch Dương trong rừng, hiện đang bằng đúng Diệp Khai mấy người bị địch nhân triệt để bao vây. Chỉ thấy Diệp Khai tứ diện, đông nam tây bắc bốn phương tám hướng thượng, theo thứ tự là hướng hắn bắn ra vài gốc dây leo cùng rễ cây, những thứ này dây leo cùng rễ cây một bộ phận ở giữa không trung hướng Diệp Khai mang tất cả đi. Một phần khác còn lại là sát mặt đất phi khoái bò qua, mục tiêu chính thị Diệp Khai hai chân. Tứ diện bát phương đều có rễ cây dây leo hướng chính vây công mà đến, đem không gian đóng chặt hoàn toàn. Diệp Khai căn bản không có địa phương có thể trốn, chỉ có thể là cứng đối cứng nhận một chiêu này. Đến rất đúng lúc. Diệp Khai trên mặt nhìn không thấy chút nào ý sợ hãi. Dù sao cũng tối hậu một trận chiến này đều đúng không thể tránh, sớm như vậy một ngày đêm trễ một ngày lại có gì khác biệt. Ngươi muốn chiến, ta liền chiến. Viêm Long Bát Vũ Viên. Diệp Khai hữu thủ vùng, vừa hỏa long gào thét ra. Hỏa long lẳng lặng trôi sau lưng Diệp Khai, hờ hững nhìn này từ tứ diện bát phương cuốn tới dây leo. Đột nhiên trên trán thứ con mắt mạnh mở, một đạo tia sáng chói mắt từ nơi này con mắt trong phụt ra, vây quanh Diệp Khai vẽ một vòng tròn. Hình tròn hỏa diễm kết giới hình thành sát na, khắp bầu trời dây leo vừa lúc là đánh tới. Vô số dây leo đánh vào kết giới này thượng, lập tức đúng đem Diệp Khai thôn phệ. Diệp huynh, Yến Xích Hà nhìn thấy một màn này. Khoe mắt, tuy rằng hắn cùng với Diệp Khai quen biết không lâu sau, cũng đã sớm đem ngoài coi là chi kỷ. Hôm nay nhìn thấy Diệp Khai chịu khổ thiên nghiên thụ yêu độc thủ làm sao có thể đủ không giận. Sau đó hắn lúc này cũng giống như Diệp Khai, đang bị bốn phía dây leo công kích. Tuy rằng số lượng không có Diệp Khai kinh khủng như vậy. Bất quá trong khoảng thời gian ngắn cũng nghĩ chỉ muốn thoát khỏi dây dưa. Bạch Vân đại sư bên kia tình huống thì càng thêm không cần lạc quan, lúc trước hắn dùng vãng sinh chú siêu sinh đám quỷ, đã sớm tiêu hao không sai biệt lắm. Chợt gặp lại Mô Mô này công kích mãnh liệt, có đến vài lần đều là cực kỳ nguy hiểm, có thể sống sót thế là tốt rồi, thì càng thêm không cần trông cậy vào. Này tráng kiện dây leo từng vòng đem Diệp Khai quấn quanh. Hướng Hoang Nguyên cự mãng giống nhau muốn đem con mồi của mình cho treo cổ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, dây leo càng lật càng chặt. Nhưng trong dự đoán Diệp Khai được xoắn thành toái phiến hội họa lại từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Ngược lại là vang lên từng tiếng ba 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 âm hưởng, Yến Xích Hà đang chiến đấu khoảng cách hướng Diệp Khai bên này vừa nhìn, trong mắt đúng là kinh sắc. Chỉ thấy từng cây một bằng thùng nước dây leo trên người đúng là xuất hiện vết rách vẫn đang không ngừng thành lớn. Đệ nhất cây dây leo rốt cục không chịu nổi gãy ra, ngay sau đó liền như đổ mì nổ bài giống như vậy, sở hữu dây leo rễ cây căn căn gãy. Một bóng người từ dây leo trung bắn ra, phóng lên cao. Không phải là Diệp Khai thì là người nào? Yến Xích Hà thấy Diệp Khai tuyệt sử phung sinh, trong lòng kinh hỉ vạn phần, quay đầu nhìn này dây dưa không nghỉ dây leo, sắc cơ vội hiện. Thiên địa vô cực, càn khôn chánh pháp. Mau. Yến Xích Hà trong tay bỗng nhiên nhiều hơn một cái khác đùa vàng, trong miệng nói lẩm bẩm, bên phải giơ tay lên một cái, đùa vàng lập tức hướng phía những dây leo đó kích bắn đi. Đùa vàng rơi ở trong đó một cây dây leo thượng, được gió thổi qua, lập tức đúng bốc cháy lên, đúng là kim sắc hỏa diễm. Dây leo được ngọn lửa màu vàng nóng này dính răng tới, trong chớp mắt đó là được đốt sạch sẽ. Ngọn lửa màu vàng rơi là tả đến dây leo trong lúc đó, ầm một tiếng, tạo thành một cái biển lửa. Yến Xích Hà tờ này đùa vàng cũng không phổ thông, đây chính là sư phụ hắn vũ hóa tiền giao cho hắn bảo mệnh chi vật, ngoài giá trị cùng phía sau hắn chuôi này hiên viên kiếm tương xứng. Ẩn chứa trong đó không có thể như vậy thông thường hỏa diễm, mà là trên đời này nhất dương cương, bá đạo dương chân hỏa, cùng chính thị nhất dương nhất âm, đều là quỷ sắt vật khắc tinh. Cùng Diệp Khai nửa treo hồng liên nghiệp hỏa bất đồng, Yến Xích Hà tờ này đùa vàng trung phong ấn nhưng là chân chính dương chân hỏa. Những thứ này dây leo gặp, hãy cùng Bạch Tuyết gặp phải dương vậy, được đốt sạch sẽ. Dương chân hỏa. Bạch Vân đại sư sau khi thấy, mừng rỡ trong lòng, cao giọng hô, đạo hữu cứu ta. Ngay Bạch Vân đại sư kêu cứu trong chớp nhoáng này, một đạo dây leo vừa xoa hắn thân bắn nhanh mà qua, trực tiếp là đưa hắn màu vàng tăng bảo cho bắn thủng. Nếu như Bạch Vân đại sư người đúng chậm hơn nửa phần lời mà nói, sợ là sẽ phải được tại chỗ xuyên thành thịt người xuyến. Chưa xong còn tiếp. Chương 213, kiếp lôi tới. Chương 213, kiếp lôi tới. Đạo hữu cứu ta. Bạch Vân đại sư là thật không chịu nổi, thân màu vàng tăng bảo từ lâu rách nước, đâu còn có nửa điểm song cao tăng bộ dạng. Lúc này nhất cá bất lưu thần, bên phải chân nhỏ được chẳng biết ở đâu ra dây leo cuốn lấy, lúc này hách sắc mặt tái nhợt. Người càng lão, liền càng sợ chết. Bởi vì bọn họ sống đủ kiểu, thưởng qua nhân gian các loại khổ vui, đó là càng thêm được không muốn rời đi. Đổi một câu nói, chính là ta còn muốn sống thêm 500 năm. Yến Xích Hà đương nhiên sẽ không mắt mở trừng trừng nhìn Bạch Vân đại sư đi chịu chết, hai tay khắp pháp quyết, đọc trong miệng chú ngữ. Khi hắn thi pháp hạ, một luồng thái dương chân hỏa hướng phía Bạch Vân đại sư kích bắn đi. Dây leo gặp lửa liền đốt, lập tức liền đem cái kia cuốn Bạch Vân đại sư chân phải dây leo đốt đoạn. Bạch Vân đại sư nhân cơ hội này, đem hết toàn lực chạy ra khỏi vòng vây, đi tới Yến Xích Hà bên người, lúc này mới thở dài một hơi. Bạch Vân đại sư cho rằng chỉ cần có này thái dương chân hỏa, này thiên niên thụ yêu không đủ gây sợ. Hắn nghĩ đến vẫn không sai, chỉ là này thái dương chân hỏa Yến Xích Hà cũng nữa không lấy ra được. Được Yến Xích Hà này thái dương chân hỏa một đốt, sở hữu dây leo rễ cây đều là rụt trở về, đối với cái này thế gian nhất dương cương bá đạo hỏa diễm, cho dù là mộ mộ cũng hầu như về là sợ. Hồng liên nghiệp hỏa, thái dương chân hỏa, các cạc, không nghĩ tới hôm nay lão thân ta dĩ nhiên là đồng thời nhìn thấy thế gian này kỳ diệu nhất lượng chủng hỏa diễm. Một đạo âm trầm thanh âm của bỗng nhiên vang lên, hốt nam hốt nữ nhi, hốt lao hốt ít, làm cho nghe xong không khỏi mao cốt tủng nhiên. Đáng tiếc a, đáng tiếc. Quả thực vô luận là hồng liên nghiệp hỏa còn là thái dương chân hỏa cũng là có thể đối với ta tạo thành uy hiếp, nhưng tiểu tử này hồng liên nghiệp hỏa cũng không thuần túy, không đáng để lo, còn thái dương chân hỏa, tiểu đạo sĩ, ngươi lại vẫn có thể sử dụng vài lần. Một lần, hai lần, còn là ba lần a. Các ngươi chung quy trốn không thoát bàn tay của ta, còn là mau mau từ bỏ chống lại đi, ta cũng có thể cho ngươi các ngươi được chết một cách thống khoái một ít. Yến Xích Hà trong lòng khổ sáp. Đừng nói hai ba lần, hắn bây giờ căn bản ngay cả một lần cũng không xử ra được. Thái dương chân hỏa thần phù chân quý bực nào, hắn căn bản là không bỏ ra nổi tấm thứ hai. Chỉ là trên mặt lại không biểu hiện ra chút nào, trái lại cương ngạnh nói, lao yêu quái, có đảm lượng liền chính quá đi thử một chút. Nhìn ta một chút vẫn có thể sử dụng vài lần. Hừ. Mỗ mỗ lanh rên một tiếng, cũng không ra tay, mới vừa rồi vài lần giao thủ xuống tới, nàng đã là bị đi một tí không nhẹ không nặng thương. Người đúng độ kiếp bực này khẩn yếu con đầu, nàng hữu khởi khẳng mạo hiểm. Diệp Khai liếc mắt đó là nhìn thấu trong sân tình huống. Hiện tại vô luận là đã biết phương, còn là mô mô cũng không muốn xuất thủ trước. Bởi vì vô luận là phương nào cũng không có 10 phần chuẩn bị. Song phương cứ như vậy rằng co, thời gian từng phút từng giây liên tục trôi. Đúng lúc này, thiên không đống nhiên cho tối xuống. Chỉ thấy một mảng lớn ô vân tòng thiên biên hội tụ nhiều, từ từ, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày, giống hệt sẽ áp đảo Diệp Khai đám người trên đầu. Chỉ chốc lát, gió nổi lên. Gió thật to, giống hệt một con đánh lao hổ đang gầm rú, làm cho không đứng nổi, rừng cây dương giảm dương thụ ở trong gió lay động. Từng cái thụ tựa như từng cây một roi ra, trên không trung cuồng vũ có trước. Lá khô trên không trung bay, một hồi được đè vào trên mặt đất, một hồi lại cùng cắt đá cùng nhau thổi tới không trung. Bị gió khiến cho xoay quanh. Rốt cuộc đã tới. Diệp Khai ngẩng đầu nhìn thiên không, khoe miệng đống nhiên dương lên dáng tươi cười. Chỉ thấy xa vời một mảnh ố hắc, chung quanh diệu động điện quang. Vang dội lôi minh, lôi kiếp rốt cuộc đã tới. Lôi kiếp sớm đến đồng dạng người đúng Diệp Khai như đã đoán trước. Hôm nay Diệp Khai bọn họ bãi tha ma gây nên rõ ràng là muốn đoạn mộ mộ đường lui. Siêu độ bách quỷ, làm cho mộ mộ ở ngoài sáng ngày khi độ kiếp hút không thu được đầy đủ hung khí, có thể nói là rút tuổi dưới đáy nổi. Mộ mộ không xuất thủ không được ngăn cản, không phải này hao hết trăm cây nghìn đắng bố trí đi ra ngoài thiên sát luyện thần đại trận đó là mất đi ý nghĩa. Mộ mộ vốn cho là bằng Diệp Khai ba người căn bản là vô pháp đối với kế hoạch của chính mình tạo thành uy hiếp, bởi vậy vẫn chưa xuất thủ. Vậy mà Diệp Khai bọn họ thực sự làm xong rồi, thực sự đem bãi tha ma đám quỷ đốt cháy tịnh hóa. Đến nơi này thì, mô mô cũng không nhịn được nữa, nén giận xuất thủ. Mà đồng dạng người đúng Diệp Khai như đã đoán trước, chỉ cần mô mô vừa động thủ, dẫn động khí cơ, đó là cũng đã không thể man được vùng trời này, kiếp lôi liền ngay lập tức sẽ hàng lâm. Chỉ có lúc này Diệp Khai đám người mới có cơ hội. Này, lúc này lôi kiếp. Bạch Vân Đại Sư vẻ mặt hoảng sợ. Tu đạo chi nhân, nhất sợ hai đó là thiên kiếp. Ngay cả Yến Xích Hà lúc này đều là vẻ mặt ngưng trọng, không tiếp tục bình thường phân dễ dàng đạm nhiên. Chỉ có Diệp Khai một người miệng hơi cười, song nhãn tỏa ánh sáng, nhìn lôi quang thiểm thiểm, nào có chút ý sợ hãi, trái lại khó nén hưng phấn vẻ kích động. Này lôi cũng không phải phép mình, có cái gì tốt sợ, sợ nên là người khác mới là. Thân là chính chủ mô mô lúc này trong lòng quả thực dâng lên một chút sợ hãi, đây yêu vật đối với kiếp lôi trời xanh sợ hãi. Hơn nữa được Diệp Khai bọn họ như vậy một chỗ lẫn. Mộ mộ kế hoạch bị triệt để quấy rầy, không có âm sát chi khí thêm được nàng hôm nay chỉ có thể bằng vào tự thân đi chống lại này lôi kiếp. Ẩm. Căn bản không được phép mộ mộ làm ra nửa điểm chuẩn bị, trên bầu trời một đạo cuồng bạo lôi quang đã chớp nhanh mà rơi. Này tia chớp như một thanh kiếm sắc vậy, mang theo vô cùng thanh thế hướng phía một người trong đó phương hướng bổ xuống. Kiếp lôi chỗ, đó là mộ mộ chân thân chỗ. Đi. Diệp đầu nhãn tỉnh sáng lên, la lớn. Điểm mũi chân một cái đó là hướng kiếp lôi chỗ phương hướng chạy đi. Nguyên bản kế hoạch đúng làm cho Niếp Tiểu Thiến làm nội ứng mang chính mình tới, nhưng hôm nay hiển nhưng đã không có cần thiết này. Chỉ là không biết Niếp Tiểu Thiến thế nào, nếu như nàng bây giờ còn đang mộ mộ bên cạnh nói, sợ là sẽ phải có nguy hiểm tính mạng. Yến Xích Hà không chút do dự nào đồng dạng là đi theo. Chỉ có Bạch Vân Đại Sư lưu ngay tại chỗ, chỉ thấy hắn cau mày, sắc mặt biến đổi bất định, tối hậu dĩ nhiên cũng là đi theo. Chờ đến Diệp Khai lúc chạy đến. Chỉ thấy một đạo to lớn kiếp lôi vừa lúc là khoác ở một viên thiên niên cổ thụ trên người. Cùng bạo lôi quang bổ vào rậm rạp dương thụ trên tán cây, mạnh vỡ ra được. Kiếp lôi uy thế hạo đại, chỉ thấy viên này thiên niên bạch dương được lôi quang nổ cảnh lá bay tán loạn. Một tia chất lỏng màu xanh sẫm không ngừng từ trên cây khô chảy ra. Kiếp lôi một đạo mạnh hơn một đạo, nhưng này khỏa thiên niên bạch dương mặc dù coi như chật vật không chịu nổi, lại từ đầu đến cuối không có bị triệt để đánh chết. Mắt thấy kiếp lôi liền phải từ từ yếu xuống phía dưới. Diệp Khai nết miệng lên, cười lạnh nói, thảo mục thành tinh không đổi, ta Diệp Khai thế nhưng người tốt, cái này giúp ngươi một cái. Khu thần phù. Diệp Khai ngón trỏ phải ngón giữa trong lúc đó đông nhiên xuất hiện một cái khác bùa vàng thượng vẻ tối nghĩa khó hiểu phù văn, người đúng Diệp Khai dưới sự thúc giục, tờ này bùa vàng đông nhiên đúng sáng lên tia sáng chói mắt. Hào quang tán đi, chỉ thấy một hoàng cân lực sĩ quỳ một gối xuống người đúng Diệp Khai trước người, trầm giọng nói, chẳng biết chủ nhân cho mời đến, có gì phân phó. Diệp Khai thân thủ hướng mô mô bên kia chỉ, khẽ cười nói, đạo kia hữu độ kiếp khổ cực, ngươi đi giúp nàng một tay. Chưa xong còn tiếp. U. Chương 214, cho dù là trời cũng giết cho người xem. Chương 214, cho dù là trời cũng giết cho người xem. Gió lướt qua, nhất tôn hoàng cân lực sĩ xuất hiện, chỉ thấy kỳ diện như hồng ngọc, tu tự tạo nhung. phảng phất có nhất trượng vóc người, tung hoành có thiên cân khí lực. Hoàng cân chắc bờ, kim hoàn nhật diệu phun hà quang, thêu áo trung gian, thiết giáp xương, cửa hàng thôn nguyệt ảnh. Diệp Khai tờ này điều khiển đùa mặc dù chỉ là cấp độ B đạo cụ, nhưng do vì duy nhất tiêu hao vật, thật muốn coi như, ngoài giá trị so với cấp độ A trang bị cao hơn. Tuy rằng vị đạo hữu này mới vừa rồi muốn lấy tính mạng của ta, nhưng vẫn là mau đi giúp nàng một chút đi, nàng cũng nhanh muốn không chịu nổi. Ai bảo ta là hảo nhân? Diệp Khai than nhẹ một tiếng. Khu thần phù triệu hồi ra hoàng cân lực sĩ, chỉ là tinh thuần năng lượng biến thành năng lượng thể, không có tự chủ tư tưởng, thả đối với chủ nhân tuyệt đối trung thành. Tuân mệnh, chủ nhân. Hoàng cân lực sĩ trầm giọng trả lời, xoay người lại nhìn đang bị kiếp lôi đánh tung mộ mộ, mặt không đổi sắc, gầm lên giận dữ, thấy chết không sờn vào tới. Không đúng, hắn căn bản không biết cái gì là tử, tự nhiên càng thêm không thể nào biết hoảng sợ. Liền mộ mộ thấy hoàng cân lực sĩ hướng phía kiếp lôi phóng đi, chẳng những không có nửa vẻ vui mừng, ngược lại là sắc mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Sự tình cho tới bây giờ, mộ mộ là lần đầu tiên đúng lộ ra loại vẻ mặt này. Cho dù mới vừa rồi kiếp lôi sớm đến cũng không có để cho nàng như vậy thất kinh. Hoàng cân lực sĩ vung to lớn đầu búa, dường như thiêu thân lao vô lửa giống như vậy, đánh về phía này nói xí nhiệt bạch quang. Này dĩ nhiên không phải để mỗ mỗ chia sẻ thiên kiếp thương tổn, tương phản theo hoàng cân lực sĩ một chú ý này, nguyên bản vốn đã dần dần ảm đạm xuống lôi quang lại một lần nữa phát ra chói mắt xí nhiệt quang mang, tia sáng kia chủ cũng là càng phát lớn mạnh. Thiên kiếp đúng ngày khảo nghiệm, không có người nào nhưng để trốn, ỷ lại ngoại vật cũng chỉ là đống. Ở vào thời điểm này, chỉ có chúc cho lực lượng của chính mình tài năng, mới có thể, vận dụng. Nếu như muốn bằng vào cái gì ngoại lực tới đối kháng thiên kiếp, sẽ chỉ làm thiên kiếp uy lực trở nên càng mạnh mà thôi. Nhân lực có lúc tận, liền ngày lực lượng cũng vô cùng vô tận. Diệp Khai lợi dụng chính thị điểm này, muốn làm thiên kiếp uy lực lớn đến mộ mộ không thể chịu đựng. Dĩ nhiên xuất thủ can thiệp nhất phương, tối hậu khẳng định cũng khó thoát khỏi cái chết, bởi vậy Diệp Khai mới có thể làm cho này hoàng cân lực sĩ xuất thủ. Duy nhất cấp độ B đạo cụ tuy rằng hiếm thấy, nhưng so với tánh mạng mà nói lại tính là cái gì? Luân hồi không gian nhưng không phải là cái gì phúc lợi viện, nhiệm vụ thất bại, liền lập tức sẽ gặp phải vô tình mạt sát. Liên vậy chờ tuyệt đối quy tắc mạt sát, còn hơn này phương thiên địa nếu nói thiên kiếp mạnh làm sao dừng một điểm nửa điểm. Cho dù là Diệp Khai cũng không thể không đối xử chú đáo. Nhớ lại một ít linh tinh toái phiến chính hắn liền đang muốn còn sống, nay tấm vẫn chưa xong mảnh ghép vẫn chờ hắn hoàn thành đâu rồi. Hơn nữa hắn dã vọng còn không chỉ như thế nào lại đơn giản tử ở loại địa phương này. Tiểu, ngươi không chết tử tế được. Mỗ mỗ nhìn lần thứ hai cường đại lên kiếp lôi. Khoe mắt, thiên nhiên bạch dương thụ làm hơn bỗng nhiên đúng hiện ra một cái nhân hình, chính thị mỗ mỗ bản tôn. Chỉ thấy ngoài một khuôn mặt đúng là được một vệt đen phân cách thành hai nửa, bên trái đúng một lạnh lùng nam, hữu biên còn lại là một cái khác tiểu mỹ nữ nhi khuôn mặt. Chỉ là lúc này bởi phẫn nộ, hai tờ mặt đều vặn vẹo phải không dạng. Liên cái kia cầm trong tay cự chủ y hoàng cân lực sĩ đã tại kiếp lôi trung hóa thành cho bụi, đây là thiên uy. Người xông vào, chết. Liên thiên kiếp cũng quả nhiên như Diệp Khai mong muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn, cường đại đến mộ mộ chắc chắn phải chết nông nỗi. Diệp Khai ngẩng đầu nhìn liếc mắt thiên thượng kéo dài ngàn dặm, lôi quang ẩn hiện kiếp vân. Cây bản không chút do dự nào chạy đi bỏ chạy. Ta chết, ngươi cũng đừng nghĩ sống khá giả. Mộ mộ lúc này đã hoàn toàn đúng vò đã mẹ lại sức. Dĩ nhiên không đi chuẩn bị gần giảm xuống kiếp lôi ngược lại là hướng phía Diệp Khai công kích, muốn đem Diệp Khai cuốn vào kiếp lôi trong cùng mình đồng quy vu tận. Diệp Khai đạp nguyệt bộ tốc độ cao nhất thi triển ra, tốc độ đã sắp đến một mức độ khó tin, thường thường một cái lắc mình, người cũng đã xuất hiện ở mấy trượng ở ngoài. Nhưng Mô Mô lúc này đã quyết định chú ý, muốn cùng Diệp Khai ngọc thạch câu phần, bị cướp xét đánh cháy đen dây leo hướng phía Diệp Khai kích bắn đi, chăm chú rảo ở phía sau. Mà đúng lúc này, ầm. Lại một nói như thùng nước tráng kiện kiếp lôi mang theo vô cùng uy thế hung hăng bổ xuống. Cùng phía trước vài đạo kiếp lôi bất đồng đúng. Đạo này kiếp lôi dĩ nhiên bạch quang trung bí mật mang theo một tia ngân quang. Cùng bạo lôi quang trong chớp mắt cũng đã bổ tới mộ mộ trên người, vừa mới tiếp xúc, mộ mộ thiên niên bạch dương thụ thân cây đó là ầm ầm nổ tung. Bạo ngược lôi đỉnh chi lực đem tráng kiện thân cây ngạnh sinh sinh từ đó tạc đoạn. Diệp Khai quay đầu lại vừa nhìn, cái kia đuổi sắt không bông dây leo vô lực rơi vào trên mặt đất. Đi lên trước nữa nhìn lại, trong mắt hoảng sợ. Dưới chân động tác không dám có chút dừng lại, thôi động toàn lực chạy về phía trước. Chỉ thấy lại một nói to lớn ngân tia chớp màu trắng bổ xuống, thiên nhiên bạch dương hoàn toàn bao phủ ở nơi này lôi quang trung, liền đoàn kia màu bạc trắng lôi điện vẫn không có ngừng kinh doanh, hướng phía tứ diện bát phương bắn ra. Tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Diệp Khai chỉ có thể đúng đem hết toàn lực đi xa khoảng cách. Mà đúng lúc này, Diệp Khai trong lòng hơi động, chỉ thấy trong lòng mỹ đồ đột nhiên tự động triển khai. một bóng người xinh đẹp từ đó lặng yên chui ra. Thiên ma vũ thiên ma tưởng. Một tiếng khét đều, từng đạo màu tím duy băng lăng không liền vũ, giao thác mà thành, nhất đúng là kết thành một cái viên cầu đem Diệp Khai cùng bóng người xinh xắn kia cùng nhau túi ở tại bên trong. Diệp Khai nghe quen thuộc mùi vị, nhìn lại, khuôn mặt tươi cười cho dù đã nhìn nhiều lần, nhưng sẽ có cảm giác kinh diễm. Thiên nhi. Diệp Khai nhìn Điêu Thiền, nhẹ giọng nói. Nguyên lai còn trong tu luyện Điêu Thiền cảm thấy Diệp Khai nguy cơ, cố tử Mỹ đổ chung đi ra, muốn vì Diệp Khai chỉ mình phân lực. Đối với luân hồi không gian vậy khiêu chiến giả mà nói, hoán đổi tới được kỹ năng cho tới bây giờ đều là trực tiếp sử dụng. Có rất ít người sẽ tiếp tục nghiên cứu, liền dưới sự chỉ điểm của Diệp Khai, Điêu Thiền cũng không có toàn bộ tiếp thu luân hồi không gian quán thâu tới được tri thức, liền là thông qua trong khoảng thời gian này khắc khổ tu hành. Đem bộ này thiên ma vũ triệt để dung hội quán thông, đổi thành tối thích hợp bản thân tu hành tuyến. Thiên ma vũ vốn là cấp độ A công pháp, hơn nữa cấp độ A trang bị thiên ma duy băng, Điêu Thiền chiêu này thiên ma tưởng sử xuất ra lực phòng ngự kinh người. Cho dù là Diệp Khai cũng không có nắm chắc có thể nhất kích doanh mở. Nhưng đối mặt kinh khủng này kiếp lôi dư ba đúng là chỉ có thể làm sơ ngăn trở, phòng ngự đó là bị triệt để đánh phá. Còn dư lại điện quang dư ba như cũ hướng Diệp Khai bọn họ kéo tới, Diệp Khai trong mắt tinh mang lóe lên. Đem Điêu Thiền xong rồi phía sau mình, quát lớn, tưởng động nữ nhân của ta, cho dù ngươi là thiên, ta cũng giết cho ngươi xem, phá cho ta à. Đốt hừng hực liệt hỏa thiết quyền không chậm trễ chút nào hướng phía đạo này điện quang đánh tới. Hồng Liên viêm long phá. Diệp Khai này thôi phát Hồng Liên thủ sáo trong toàn bộ, cũng đem hải quân lục thức cục sắt cùng diễm cụn kết hợp hoàn mỹ, hơn nữa lúc này mở ra siêu thần trạng thái, một quyền này tương thị Diệp Khai hiện tại có thể đánh ra tối nhất quyền. Chưa xong còn tiếp. Chương 215. Xá lợi tử. Chương 215, xá lợi tử. Ẩm. Liệt hỏa chi quyền cùng lôi đỉnh chi lực hung hăng đánh nhau. Tránh sau lưng Diệp Khai Điêu Thiền song nhĩ được lôi minh chấn ông ông tác hưởng, một tia tơ máu từ song nhĩ chảy ra. Nhưng nàng cũng chút nào không cảm giác đau đớn, ngược lại là ngẩng đầu kinh ngạc nhìn trước mắt vĩ ngạn thân ảnh của, nước mắt cũng không nén được nữa, chảy xuôi ra. Tại thiên địa chi trước, người lực lượng quả thực nhỏ bé yếu đuối, nhưng Diệp Khai gặp qua mênh mông hơn thiên địa, gặp qua càng cường đại hơn. Càng thêm sức mạnh không thể tưởng tượng được. Như thế nào ở nơi này, này phương thiên địa trước mặt khuất phục. Diệp Khai đứng nghiêm ở nơi nào, nghịch bốn phía lôi quang, từ đầu đến cuối không có rồi ngã xuống. Cả người được tứ tán kiếp lôi bắn trúng, trở nên cháy đen một mảnh, thân thể thậm chí còn tản mát ra một khét mùi thịt tới. Nhưng Diệp Khai thủy chung là không có rồi ngã xuống. Ha, đừng khóc nha, Thiền Nhi ngươi làm được đã cú hảo. Diệp Khai xoay người lại, ngồi xổm xuống, đưa tay sờ sờ Điêu Thiền gò má của lau chùi nước mắt trên mặt. Cháy đen tay của đem Điêu Thiền kiểu diễm gương mặt của khiến cho ố hắc, nhưng nàng cũng hoàn toàn không ngại, chán hướng Diệp Khai thủ trưởng nhích lại gần, như dịu ngoan con mèo nhỏ. Được rồi, cũng nên đi lấy chút tại chúng ta chiến lợi phẩm, chờ ta ở đây. Diệp Khai khẽ cười một tiếng, đứng dậy, hướng phía phế tích trung ương đi đến. Kiếp lôi dưới, vạn vật không còn. Viên kia thiên niên bạch dương thụ từ lâu đúng không còn tồn tại, thiên niên tu hành, một cái chớp mắt đó là hóa thành cho bụi. Cho dù là Diệp Khai cũng là không thắng tổn thức. Diệp Khai đi tới viên kia thiên nhiên bạch dương thụ nguyên bản tồn tại địa phương, túi đầu hướng xuống dưới vừa nhìn, chỉ thấy phía dưới dĩ nhiên là một sâu thẳm không thấy đáy cự đại không động lỗ hổng. Lao thụ cắm rễ, huống chi là thiên nhiên thụ yêu, cho dù mộ mộ tại kiếp lôi chi trung hóa thành cho bụi, nhưng gốc cây ở dưới cái này sâu thẳm đại động cũng không hư hại chút nào. Diệp Khai hơi chút do dự một chút, khinh thân nhảy, đó là nhảy xuống. Chỉ thấy Diệp Khai thân không ngừng rơi. Nghe tiếng gió bên thai gào thét, đem trả cờ dạ toàn bộ triệu tập đến sông nhãn, miễn cưỡng có thể thấy trước mắt trượng tả hữu cự ly. Người đúng sắp đến dưới đáy thì, mấy tháng bộ. Chỉ hoán một cái rất tư thế, an ổn rơi xuống đất. Hang động rất lớn, lọt vào trong tầm mắt chỗ tất cả đều là lành lạnh bạch cốt, một mùi hôi đập vào mặt. Những thứ này bạch cốt hai bên trái phải đao thương kiếm kích đẳng binh khí tạp nhạp tán ở một bên. Diệp Khai nhìn lướt qua. Trong lòng đoán muốn những thứ này bạch cốt nên gần nghìn năm đã tới trừ ma bị mộ mộ diệt sát tu sĩ. Bởi vì Diệp Khai thấy trong đó một bộ bạch cốt bên cạnh một khối ngọc bộ dạng cùng trên người mang theo giống nhau như lúc, nghĩ đến cuộc đời trước đây cũng là Côn Lôn Liệp yêu sư. Diệp Khai trong lòng không khỏi nghĩ đến, cũng không biết Yến Xích Hà chưa chết. Mới vừa rồi tình huống như vậy khẩn cấp, Diệp Khai nhưng không có thời gian lưu ý người khác, chỉ là mơ hồ thấy Yến Xích Hà cùng Bạch Vân Đại Sư phân biệt hướng mặt khác hai người phương hướng chạy đi. Chết sống có số. Diệp Khai vừa đem chú ý lực tập trung ở trước mắt cái này u ám trong huyệt động. Bốn phía rất tối, sâu như vậy hang động sở hữu quang tuyến đều không thể tiến nhập. Nhưng Diệp Khai cũng thấy được cách đó không xa một đạo hơi yếu tia sáng, lóe lên như ngôi sao trong bầu trời đêm. Diệp Khai theo sáng đi tới, phát hiện sáng nguồn cội dĩ nhiên là mấy viên màu vàng tiểu thạch. Xá Lợi Diệp Khai thân thủ đem bên trong một viên cầm lên, có chút không xác định nói. Xá Lợi, đúng tu hành nhân bởi giới bình tĩnh tuệ đạo lực thành, đúng tâm cùng Phật tướng hợp biểu tượng. Không phải là đắc đạo cao tăng sau khi căn bản là không có cách ngừng kết thành Xá Lợi. Diệp Khai trong tay viên này màu vàng tiểu thạch đúng là Xá Lợi, nhưng cũng không phải là thiên niên vị kia cao tăng người đúng Bạch Dương Thụ ngồi xuống hóa lưu lại viên kia. Viên kia Xá Lợi trong đó Phật lực sớm đã bị Mộ Mộ hấp thu hầu như không còn, liền nàng lúc đó cũng là bằng vào viên kia Xá Lợi tài thuận lợi tu hành thành yêu. Diệp Khai trong tay này mấy viên Xá Lợi đều là Mộ Mộ ngày sau lại lan nhược tự trong cướp giật mà đến. Tên gọi: Xá Lợi. Loại hình: Tiên hiệp đạo cụ. Chất: Cấp độ A. Chú giải: Nhất đại cao tăng vài chục năm khổ tu di lưu như thế nào tầm thường. Ẩn chứa trong đó cường đại Phật lực không chỉ có thể lệnh chu tà lui tránh, hơn nữa coi như tinh thuần nhất nhu hòa năng lượng, có thể để thăng tu hành giả tu vi. Diệp Khai đếm, tổng cộng 5 viên, trong đó 2 quả đã hoàn toàn mất đi sáng bóng, nhưng Diệp Khai vẫn là đem thu vào qua không gian ba lô. Mà lúc này Diệp Khai cũng rốt cục minh bạch Bạch Vân Đại Sư tại sao phải mạo lớn như vậy mạo hiểm tới Lan Nhược Tự. Diệp Khai có thể khẳng định Bạch Vân Đại Sư bắt thành liền là hướng về phía những thứ này Xá Lợi tới. Người trong Phật môn được những thứ này Xá Lợi không chỉ có thể hấp thu năng lượng trong đó, đang là có thể nhờ vào đó lĩnh ngộ những cao tăng đó sinh tiền để lại ở dưới cao thâm Phật Pháp. Có thể tưởng tượng này Xá Lợi đối với Phật môn đệ sức dụ dỗ là bực nào cự đại. Diệp Khai vừa người đúng huyệt động này chung quét một vòng, lại vô cực bất luận phát hiện gì, đang chuẩn bị ly khai, đống nhiên được một lam hoa đồ sứ trắng vò hấp dẫn ở ánh mắt. Diệp Khai đưa tay trộn một cái. Trong đầu đó là hiện ra tin tức đến, dĩ nhiên là Niếp Tiểu Thiến cho cốt. Cũng không biết nha đầu kia hiện tại thế nào. Diệp Khai tâm niệm nhất động, liền đem ngoài thu vào qua không gian ba lô, đầu ngón chân điểm nhẹ. Lăng không mà lên. Đem Diệp Khai bay ra hang động thì, phát hiện Điêu Thiền đang ở động một bên, đưa đầu hướng ú hát hang động nhìn lại, khắp khuôn mặt đúng lo lắng. Thấy Diệp Khai ra sau khi, ngạc nhiên nên liếu thượng khứ. Tướng công không có sao chứ? Diệp Khai cười lắc đầu, ngẩng đầu hướng bốn phía nhìn lại. Đột nhiên Diệp mở mắt ngưng tụ. Theo tầm mắt của hắn nhìn lại, dĩ nhiên phát hiện Bạch Vân Đại Sư thi thể. Đường nhìn dừng lại nhất hội, liền tiếp tục hướng bốn phía quét tới. Diệp Khai cùng Bạch Vân Đại Sư cũng không cái gì giao tình, thấy Bạch Vân Đại Sư sinh tử, muốn nói Diệp Khai có bao nhiêu khổ sở, đó là không có khả năng. Nhiều lắm chính là há, nguyên lai hắn đã chết ra như vậy phản ứng mà thôi, cũng là đối với Yến Xích Hà sinh tử Diệp Khai có chút quan tâm. Luân hồi không gian cũng không phải là cái gì đại hình game online, những thứ này phó bản thế giới tự nhiên không phải là cái gì du hy phó bản, liền là chân chính tồn tại thế giới. Thiên thế giới bản vô cùng, bất quá là tồn tại ở bất đồng không gian, không đồng vị mặt thế giới mà thôi. Bởi vậy người bên trong này, tương tự là chân thật tồn tại người. Người đúng Diệp Khai hồi tưởng lại một ít ký ức toái phiến sau khi, đối với luân hồi không gian vừa nhiều một chút nhận thức mới. Ho khan một cái. Hơi yếu ho khan vang lên. Diệp Khai song nhi khẽ nhúc nhích, thân hình lóe lên, lúc xuất hiện lần nữa người đã là ở mười mấy trượng ở ngoài. Nhẹ nhàng vung tay lên, trước mắt đống đất lập tức đúng tảng ra, một đạo nhân ảnh từ đó rơi mất đi ra, chính thị Yến Xích Hà. Yến huynh không có sao chứ? Diệp Khai thân thủ đem nâng dậy, đồng thời chậm rãi đem chính mình trả cờ dạ độ đưa cho hắn. Yến Xích Hà nguyên bản sắc mặt tái nhợt lập tức đúng trở nên hồng nhuận. Đa tạ Diệp huynh. Yến Xích Hà cảm kích nói. Nguyên lai người đúng thời khắc sống còn. Yến Xích Hà đúng lúc sử xuất thổ độ thuật, rốt cục trốn khỏi nhất kiếp. Thương thế trên người tuy nặng, nhưng cũng không chí mạng. Hơn nữa đi qua đối với kiếp lôi một phen gần gũi quan sát sau khi, Yến Xích Hà đối với nói lý giải vừa lên một tầng lầu. Ngày sau thương thế khôi phục sau khi, thực lực chỉ biết trở nên càng mạnh. Chưa xong còn tiếp. Chương 216, Địa phủ Lai Khách Lục Lê tái hiện. Chương 216, Địa phủ Lai Khách Lục Lê tái hiện. Bốn phía bỗng nhiên dâng lên nhất tầng sương mù xám xịt. Đây là có chuyện gì? Diệp Khai nhíu mày, loại này hiện tượng quái dị hiển nhiên không thể nào là tự nhiên hình thành, lẽ nào này Lan Nhược Tự phụ cận ngoại trừ Mộ Mộ còn có cái gì nhân vật khủng bố? Diệp Khai bây giờ trạng thái thập phần không được, Yến Xích Hà lại thẳng thắn đã mất đi chiến đấu lực, nếu như lại tới một người Mộ Mộ cấp bậc, vậy cũng chỉ có thể đúng chạy thoát. Hoàn hảo hiện tại tấn cấp nhiệm vụ đã hoàn thành, cũng thời gian chỉ có thể đúng đem về luân hồi không gian, còn Yến Xích Hà, Diệp Khai liền chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Từ đạo hữu, bất tử bần đạo chứ sao? Này hình như là Yến Xích Hà nhìn bốn phía vũ khí kinh nghi nói. Lưỡng người trong lúc nói chuyện, bốn phía vũ khí tràn ngập ra, âm hàn khí tức cũng là càng phát ra nồng nặc lên, mắt thường nhìn lại, một mảnh mơ hồ. Tướng công Điêu Thiền đứng ở Diệp Khai bên cạnh, hai tay nắm thiên ma duy băng, cảnh giác nhìn bốn phía, vừa có không thích hợp, liền chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Âm gió thổi qua, Điêu Thiền không khỏi dùng mình một cái. Đông nhiên cảm giác được trên vai truyền tới ấm áp, nhìn lại, đúng Trương Kiên Nghị có thể tin khuôn mặt, đáy lòng cảm thấy không rõ an lòng, nhuận miệng cười. Vừa sau một lúc lâu, những thứ này quỷ dị nhô ra vũ khí đã là trở nên phi thường nồng nặc, Diệp Khai thậm chí có thể thấy một ít hư ảo mông lung thân ảnh của người đúng trong sương mù ẩn hiện. Cho đến lúc này, mới vừa rồi vẫn trầm mặc Yến Xích Hà mới kinh ngạc nói, dĩ nhiên thực sự là quỷ môn quan. Yến Xích Hà vừa dứt lời, bốn phía vũ khí bỗng nhiên quỷ dị ngưng kết lại với nhau. Trước đây trước mộ mộ bị cướp lôi oanh giết thành cha sâu thẳm hang lớn phía trên biến thành một đạo quỷ khí âm trầm đại môn. Âm khí dần dần tán đi. Rốt cục có thể dần dần thấy rõ đại môn bộ dạng, chỉ thấy lắm chính giữa cửa ương thượng lộ vẻ một mặt đại bài, trên đó viết U môn địa phủ quỷ môn quan bảy cứng cắp hữu lực đại tự. Quỷ môn quan. Yến Xích Hà triệt để chấn kinh rồi. Liên Diệp Khai còn lại là nhiều hứng thú đánh giá này phiến đại môn. Người đúng Diệp Khai nhìn soi mói, phong cách cổ xưa cứng cắp đại môn từ từ mở ra. Một trận cổ đại tống táng thì nhạc buồn từ cánh cửa đầu kia phiêu đi qua, xa xưa liền thần bí. Ngay sau đó nhất hắc nhất bạch, hai cái thân ảnh khinh phiêu phiêu từ giữa đầu đi ra. Này hai bóng người bước ra quỷ môn quan sát na, Diệp Khai chỉ cảm thấy một âm hàn chi khí đập vào mặt. Không chỉ có chỉ là biểu hiện ra cái chủng loại kia âm hàn, mà là cái loại này phát từ đáy lòng chân chính là âm hàn. Diệp Khai toàn thân buộc chặt. Tùy thời chuẩn bị thoát đi, trước mắt hai người này cho hắn trình độ nguy hiểm không thua kém một chút nào mỗ mỗ. Hơn nữa đối với cái này hai người, Diệp Khai cũng không xa lạ gì, hoa hạ thần thoại trung phi thường nổi danh một đôi thần trích, đồng thời cũng là nổi danh nhất quỷ sai, Hắc Bạch Vô Thường. Bạch Vô Thường lúc này chính cười hì hì nhìn Diệp Khai. Chỉ thấy đầu của nó thượng mang đỉnh đầu thật dài cao mũ, trên đó viết vừa thấy phát tài bốn chữ. Hắc Vô Thường lại vẻ mặt nghiêm túc, dài mũ thượng viết thiên hạ thái bình bốn chữ. Hắc Bạch Vô Thường đi ra quỷ môn quan sau khi, phía sau vẫn còn có một bóng người xinh đẹp từ giữa đầu đi ra. Hồng phát áo choàng, nhu tình như nước, đúng là Diệp Khai quen biết đã lâu, Lục Phán, Lục Lê. Chúc mừng Diệp công tử chú yêu thành công. Cũng không thấy Lục Lê có động tác gì. Trong chớp mắt liền đã đi tới Diệp Khai trước người, nhìn Diệp Khai cười nói. Địa phủ thực sự là giỏi tính toán A. Diệp Khai cười lạnh nói. Lớn mật. Hắc Vô Thường Phạm Vô Cứu lớn tiếng quát Diệp Đường, trong tay câu hồn thiết tác bay phất phới. Ta Tạ Tất An còn là lần đầu nhìn thấy lớn mật như thế phàm nhân. Bạch Vô Thường Tạ Tất An ha hả cười nói. Chỉ là nụ cười kia làm cho thấy chỉ cảm thấy trong lòng lạnh lẽo. Đối mặt Hắc Bạch Vô Thường uy áp, Diệp Khai không có chút nào vẻ sợ hãi, nhìn thẳng trước mắt này hồng phát nữ tử. Cái này Lục Phán Quan Phúc Hắc Diệp Khai thế nhưng từ lúc Đông Lâm Trấn cũng đã linh giáo rồi, vậy mà lần này đối phương cánh sẽ trực tiếp đem bản tính đánh người đúng trên đầu mình. Ta lớn mật ta làm cản Diệp Khai đem đường nhìn từ trên người Lục Lê rời, đánh giá Hắc Bạch Vô Thường, cười lạnh nói. Bọn ngươi âm ti chính thần chức trách đó là tập nã ác quỷ oán linh. Nhưng này Lan Nhược tự tập trung oán hồn ác quỷ chiếm giữ, yêu linh tà mị hại nhân. Bọn ngươi thần trích hưởng thế nhân hương khói, lại dung túng ác quỷ hại nhân. Thiên nhiên thụ yêu ở đây nô dịch bách quỷ, tai họa thiên nhiên, các ngươi địa phủ không quản không hỏi. Hôm nay người nàng chân trước vừa mới chết, chân sau các ngươi địa phủ người là liền tới, quả nhiên là giỏi tính toán a. Nói xấu địa phủ, chửi đới thần trích, Diệp Khai, ngươi có biết tội của ngươi không? Phạm Vô Cứu lớn tiếng quát Diệp Đường. Diệp Khai vừa nói như vậy, Yến Xích Hà làm sao không biết là chuyện gì xảy ra, nghĩ đến địa phủ sở tác sở vi, trong lòng mạc danh phát lệnh. Thảo nào thế nhân đều nói âm ti quỷ thần nhất bắt nạt kẻ yếu, loại này không làm thật sự là lệnh thế nhân thất vọng đau khổ. Những quỷ này kém mỗi lần đều chỉ sẽ bắt một chút tiểu quỷ trở lại báo cáo kết quả công tác, đối với những tu hành đó thành công lệ quỷ giả xoa, thường thường đúng mở một mắt, nhắm một mắt. Như mô mô loại này thống ngự bách quỷ đại yêu càng tránh không kịp, nơi nào lại sẽ đi chủ động tìm nàng xui. Trong đó mờ ám không chỉ có riêng chỉ là e ngại mà thôi, nhưng cứ như vậy lại đưa âm ti thiết pháp ở chỗ nào. Biết tội, hiểu tội gì là bởi vì đoạt công việc của các ngươi sao? Diệp Khai nhìn Phạm Vô Cứu, khỏe miệng vung lên không rõ tiêu ý hơn nữa, ngươi lại làm khó dễ được ta, các ngươi địa phủ cuốn sách bại hoại thượng vừa không có tên của ta, ngươi còn có thể câu ta hồn phải không? Hán quả nhiên biết. Lục Lê ánh mắt phức tạp nhìn Diệp Khai liếc mắt, người đúng Đông Lâm Trấn lần đầu tiên thấy Diệp Khai thì, nàng cũng đã nghĩ trước mắt nam tử này không giống tầm thường. Nhân vị sinh tử bộ thượng dĩ nhiên không có tên của hắn, đêm đó người đúng thập vương điện Lục Lê sở dĩ hiện ra chân thân, cái này mới thật sự là nguyên nhân. Diệp Khai cũng không phải người của thế giới này, địa phủ sổ sinh tử thượng tự nhiên không có khả năng có tên của hắn. Dùng nhất cú phi thường châu bò xoa nói mà nói, chính là Diệp Khai ở đây phương thế giới có thể nói là nhảy ra tam giới ngoại. Không ở trong ngũ hành. Chúng ta địa phủ có địa phủ khó xử, hy vọng Diệp công tử không nên chú ý, nếu như Phạm huynh đệ có cái gì được tội địa phương của ngươi, Lục Lê ở nơi này thay hắn hướng ngươi bồi tội. Lục Lê thân thủ ngăn cản nổi giận Phạm Vô Cứu, hướng Diệp Khai hơi khẽ chào, mở miệng nói. Kỳ thực địa phủ thế nào cùng Diệp Khai lại có len sợi quan hệ, mộ mộ hắn là phi giết không thể, hơn nữa từ vừa mới bắt đầu hắn liền căn bản không có gửi hy vọng vào địa phủ đi đối phó mộ mộ. Hôm nay chỗ cũng nói như thế nào, cũng không phải là bởi vì Diệp Khai tinh thần chính nghĩa bạo liệt, liền là đơn thuần muốn cầm chút chỗ tốt mà thôi. Nếu là bồi tội nói, dù sao cũng nên phải có điểm thành ý đi. Diệp Khai khẽ cười nói. Không biết cái này có tính không có thành ý. Lục Lê cười cười, nắm chặt hữu thủ chậm rãi mở ra, một đạo thanh niên từ kỳ thủ trung phi ra rơi xuống đất, hóa thành một cô gái, dĩ nhiên là thất tung đã lâu Niếp Tiểu Thiến. Theo như Diệp Khai kế hoạch ban đầu, Niếp Tiểu Thiến bản đúng tiếp tục lưu lại mộ mộ bên cạnh hành động nội ứng. Nhưng sau lại sự tình phát sinh biến hóa, thiên kiếp sớm đến, khiến Diệp Khai căn bản vô hạ cố cập Niếp Tiểu Thiến. Ngay mới vừa rồi còn đang suy nghĩ đối phương là hay không cùng mộ mộ cùng chết ở tại kiếp lôi trong. Nào biết cánh sẽ rơi xuống Lục Lê trong tay. Chưa xong còn tiếp. Chương 217, cấp độ S tiềm lực. Chương 217, cấp độ S tiềm lực. Tiểu Thiến Diệp Khai nhìn thế trên mặt đất nữ tử, nhíu mày mở miệng nói rằng. Chỉ thấy Niếp Tiểu Thiến lúc này thân thể thay đổi đến mức dị thường trong suốt, coi như bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu thất giống như vậy, so với tầm thường quỷ hồn cũng còn phải tới suy yếu. Công tử. Niếp Tiểu Thiến ngẩng đầu, nhìn Diệp Khai khinh thân nói. Chỉ thấy nàng sắc mặt tái nhợt. Lúc này cả người đều là đang run rẩy, như trong gió rét linh đinh chê cười, làm người ta trong lòng kìm lòng không đậu sinh ra chịu mến cùng đông tích tình. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Diệp Khai nhìn Lục Lê lạnh lùng nói. Ai u, Diệp công tử đừng thể hiện này tấm dọa người dáng dấp. Lục Lê che miệng cười cười, tiếp tục lái miệng nói nói. Ta thế nhưng mất đại lực khí mới đem Tiểu Thiến muội muội cho cứu được, ngươi nên cảm tạ ta mới là. Diệp Khai nhìn về phía Niếp Tiểu Thiến, thấy nàng sau khi gật đầu, thần tình chút chậm. Mở miệng nói rằng, vậy chuyện này lúc đó bỏ qua đi. Nguyên bản Diệp Khai còn chuẩn bị hảo hảo hãm hại này Lục Lê một bả, hiện tại hiển nhiên là không thể nào, đem Niếp Tiểu Thiến nâng dậy sau khi, nhìn Lục Lê cười nói, sau này còn gặp lại, Lục cô nương. Tả tay nắm lấy Yến Xích Hà, bên phải tay nắm lấy Niếp Tiểu Thiến, đầu ngón chân điểm nhẹ, đạp mượt đi. Lục Lê nhìn Diệp Khai rời đi thân ảnh, nhãn thần lấp loe không yên, ai cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì. Đại nhân. Hắc Bạch Vô Thường không người nói. Lục Lê xoay người lại, khoát tay áo, miễn cưỡng nói, thu thập một ít nơi này cục diện rồi dám, trở lại cùng lao đại bẩm báo, đây chính là một cái công lớn. 16, 13. Cự ly Lan Nhược Tự ngoài ngàn dặm một chỗ trên sơn đạo, Diệp Khai nhìn Yến Xích Hà, mở miệng nói rằng, Yến huynh đệ, chúng ta lúc đó sau khi từ biệt đi. Yến Xích Hà thật sâu nhìn Diệp Khai liếc mắt, trịnh trọng nói, có thể kết bạn Diệp huynh đúng Yến mỗ nhân sinh bình một chuyện may lớn, thanh sơn bất cải, lục thủy trường lưu, lần sau gặp lại thì còn muốn cùng Diệp huynh đệ ngươi uống quá một phen. Nhất định. Diệp Khai cười trả lời. Yến Xích Hà vốn là hào sảng hạng người, nói hết đường sau khi, không dừng lại nữa, xoay người đó là rời đi. Triệu Khách Man Hồ Anh, Nô Câu Xương Tuyết Mệnh. Ngân Yên Chiếu Bạch Mã, ào ào như lưu tinh. Thập Bộ Sát Nhất Nhân, Thiên Lý Bất Lưu Hành. Sự Liêu Phất Ý Thề Khứ, ẩm dấu sau thân cùng danh. Yến Xích Hà thân ảnh của dần dần biến mất ở Diệp Khai trong tầm mắt. Trong lúc mơ hồ một đạo mang theo tần địa khẩu âm ngâm tụng thanh từ xa phương truyền đến. Lý Bạch Hiệp khách hành sao Diệp Khai khỏe miệng dương lên dáng tươi cười. Giết tham quan, Chu Yêu Ma. Yến Xích Hà nhưng không phải là trên đời này chân chính hiệp khách à. Diệp Khai khẽ cười lắc đầu, xoay người lại, nhìn Niếp Tiểu Thiến, mở miệng nói rằng, hỏi ngươi một lần cuối cùng, hối hận không? Niếp Tiểu Thiến lắc đầu, nhu nhược khuôn mặt, tràn đầy kiên nghị. Được. Diệp Khai cười cười. Từ không gian trong túi đeo lưng đem lon thanh hoa tử vò đem ra, tiện tay ném tới Liêu Không Trung. Ầm. Thanh hoa tử vò đột nhiên vỡ ra được. Hỏa quang cuốn một cái, đem thiêu đốt hầu như không còn. Thế giới lớn như vậy, ta muốn đi xem một chút. Niếp Tiểu Thiến nhìn trước mắt nam tử này, đống nhiên đúng nở nụ cười. Dáng tươi cười đúng rực rỡ như vậy. Chúc mừng khiêu chiến giả 000 số 1 hoàn thành tấn cấp nhiệm vụ, thành công đến thượng tầng. Đây Diệp Khai mất đi chi giác trước nghe được câu nói sau cùng. Luân hồi không gian, tổng cộng chia làm vì Đông Nam Tây Bắc tứ cái khu vực, mỗi cái khu vực lại có thượng hạ tầng phân chia. Thượng tầng cùng hạ tầng đúng hai người tuyệt nhiên thế giới bất đồng. Cộng đồng tạo thành một hoàn chỉnh khu vực. Nếu như nói hạ tầng khiêu chiến giả đúng khu vực này hậu bị lực lượng, như vậy thượng tầng khiêu chiến giả chính là này khu trụ cột vững vàng. Hạ tầng khiêu chiến giả đã chết, luân hồi không gian sẽ không ngừng bổ sung mới tiến đến. Mà lên lớp không gian khiêu chiến giả muốn là chết, người đúng thời gian rất lâu đều chưa hẳn sẽ một lần nữa xuất hiện một. Bởi vì tấn cấp thượng tầng phó bản tấn cấp nhiệm vụ là ở quá khó khăn, xác suất thành công thường thường chỉ có 2-3 phần 10. Phải biết rằng cũng không phải là sở hữu khiêu chiến giả đều giống như Diệp Khai làm như vậy tử, tuyệt đại đa số khiêu chiến giả tối thiểu cũng sẽ ở 7 lần, thậm chí chờ đủ 9 lần phó bản sau khi, mới có thể khiêu chiến này tấn cấp nhiệm vụ. Đang chuẩn bị như vậy đầy đủ dưới tình huống, xác suất thành công nhưng như vậy thấp, có thể suy ra này tấn cấp nhiệm vụ độ khó khăn. Mượn Diệp Khai nhiệm vụ lần này mà nói, tối hậu dĩ nhiên là làm cho khiêu chiến giả đi chính diện đánh chết thiên niên thụ yêu mộ mộ. Đối với vậy khiêu chiến giả mà nói căn bản là nhiệm vụ không thể hoàn thành. 5 lần nhiệm vụ phó bản sau khi đi khiêu chiến tấn cấp nhiệm vụ cũng thành công đến thượng lớp không gian khiêu chiến giả tiềm lực vì A cấp, 7 lần nhiệm vụ phó bản sau khi khiêu chiến thành công khiêu chiến giả tiềm lực vì B cấp, 9 lần nhiệm vụ phó bản khiêu chiến thành công khiêu chiến giả tiềm lực vì C cấp. Tiềm lực thấp hơn C cấp khiêu chiến giả, đó là tấn cấp thất bại người chết, nếu là người chết liền không cần phải tái tiến đi phân cấp. Liên khiêu chiến giả tiềm lực người đúng A cấp trên còn có S cấp, chính là này người đúng 5 lần nhiệm vụ phó bản trước liền khiêu chiến tấn cấp nhiệm vụ thành công khiêu chiến giả, liền Diệp Khai vừa vặn đúng người như thế. Đánh số 000 số 1 khiêu chiến giả tiềm lực đánh giá, S cấp. Một đạo hào quang 7 màu đống nhiên là ở đông khu thượng tầng bầu trời hiện lên, đông khu thượng tầng sở hữu khiêu chiến giả đều là nhìn thấy màn này. Dĩ nhiên lại có người tấn cấp đến thượng tầng. Gần nhất đây đã là người thứ mấy xem ra đông khu quật khởi có hy vọng A. Cái gì đạo ánh sáng kia, dĩ nhiên là S cấp tiềm lực khiêu chiến giả. Hắc hắc, này hình như là đông khu từ trước tới nay người thứ 3 đạt được S cấp tiềm lực khiêu chiến giả, cái này đông khu rốt cục phải bắt đầu náo nhiệt. Ngày này, một đạo không gì sánh được chói mắt thất thải quang mang xẹt qua đông khu bầu trời, cực kỳ cá biệt đắm chìm ở tu luyện khiêu chiến giả không có bất kỳ phản ứng, nhưng càng nhiều hơn khiêu chiến giả cũng bản năng dừng lại động tác trong tay, ngẩng đầu nhìn đạo này thất thải quang mang, hoặc trong miệng tự lẩm bẩm, hoặc là túi đầu trầm tư. Hoặc là cao mày cùng bên cạnh đồng bọn đang thương lượng cái gì. Bởi vì, này tin tức thật sự là quá mức rung động, S cấp tiềm lực khiêu chiến giả đã bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện, ở trong lòng bọn họ trước mắt đạo này quang xuất hiện sẽ hoàn toàn thay đổi hiện tại đông khu thượng tầng thậm chí còn toàn bộ luân hồi không gian bố cục. Liền coi như sự kiện trung tâm Diệp Khai lúc này lại đúng chậm rãi đẩy ra gian phòng của mình, nhìn dưới ngọn núi nhìn lại, khỏe miệng dương lên nụ cười khó hiểu. Nơi này chính là nếu nói thượng tầng sao. Hạ lớp không gian khiêu chiến giả chỉ có thể nắm giữ một cái gian phòng, mà lên lớp không gian khiêu chiến giả lại đúng có thể có được thuộc về mình một cả ngọn núi, cũng chính là thuộc về mình một chỗ động thiên phúc địa. Các loại công năng chỉ biết so với hạ lớp không gian càng thêm phong phú hoàn thiện. So với như Diệp Khai tâm niệm nhất động, ngọn sơn phong này, đó là biến ảo thành một tòa khí thế bàng bạc tiên cung. Diệp Khai tại hạ lớp không gian thì ở đúng hoàng cung, hôm nay đến rồi thượng lớp không gian tự nhiên muốn hảo hảo thăng cấp. Nhìn mây mù nhiễu ở chỗ sâu trong, một tòa tiên cung như ẩn như hiện, Diệp Khai tâm tình liền một trận đại hảo. Đem sơn đạo thiết kế thành 999 giai bạch ngọc nói, sơn môn chỗ chuẩn bị một nam thiên môn, lại toàn bộ hai người mèo cầu tài đặt ở trái phải hai bên. Thật là một vĩ đại thiết kế. Diệp Khai trong lòng than thở. Chưa xong còn tiếp. Chương 218, thượng lớp không gian mộng huyễn thành. Chương 218, thượng lớp không gian mộng huyễn thành. Diệp Khai đứng ở nam thiên môn trước, ngắm nhìn viễn phương. Chỉ thấy chung quanh đúng vô số tọa được vân vụ liên tiếp đỉnh núi, mà mỗi một cái ngọn núi đó là đại biểu cho một cái khiêu chiến giả. Sơn cùng sơn trong lúc đó đúng sâu không thấy đáy vô tận vân hải, người đúng luân hồi không gian hạn chế hạ khiêu chiến giả vô pháp ly khai cho ở mình động thiên phúc địa. Dĩ nhiên cơ chế cùng hạ lớp không gian như nhau, chỉ cần có thể song đối phương hứa khả đồng ý, liền là có thể tiến nhập gian phòng của người khác. Hơn nữa mỗi ngọn núi thượng đô có một truyền tống trận, có thể truyền tống đến thượng lớp không gian công cộng khu vực. Diệp Khai hướng Điêu Thiền, Niết Tiểu Thiến nhị nữ kể một chút sau khi, đó là đứng ở trên truyền tống trận mặt. Hào quang lóe lên, Diệp Khai chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên, phát hiện mình đã đi tới một nơi xa lạ. Diệp Khai từ ác ma chi thư lên mổ đến nơi đây gọi Mộng Huyễn Thành, cũng chính là có thể thực hiện bất luận cái gì ảo tưởng địa phương. Kiến thức này như tiên cảnh vậy đỉnh núi, Diệp Khai vốn cho là giấc mộng này Huyễn Thành lối kiến trúc sẽ thiên hướng Đông Phương Tiên Hiệp Phong, nhưng trên thực tế ở đây đúng là cái món thập cẩm. Phía trước còn là kim loại cấu tạo gỗ thịt thức phong cách kiến trúc, phía sau đó là tiểu lâu khách sạn chờ tràn ngập hoa hạ cổ phong kiến trúc. Chỉ bất quá những kiến trúc này đều có một đặc điểm, Nga, không, phải nói này toàn bộ Mộng Huyễn Thành có một đặc điểm, đó chính là nơi trốn lộ ra một xa hoa lãng phí mi lạng khí tức. Diệp Khai nhíu nhíu mày, bất quá rất nhanh đó là thư triển ra, khỏe miệng cũng là vung lên dáng tươi cười. Sống mơ mơ màng màng phải không Diệp Khai dù gì nói. Đây cũng là Mộng Huyễn Thành muốn biểu đạt gì đó. Người, sống không đổi. Người đúng luân hồi không gian sống sót thì càng thêm không đổi, là người liền cần phát tiết, mà ở giấc mộng này huyễn thành chung ngươi có thể xong ngươi muốn tất cả. Diệp Khai đạp phong cách cổ xưa trên đường đá đi về phía trước, hai bên trái phải một tòa Âu thức phong cách quán rượu nhỏ trung thỉnh thoảng truyền ra tuy hán cả tiếng hô quát, cùng với mại tiểu nữ lang phát ra lạc cười duyên. Bên kia đấu thú trang trọng, còn lại là truyền đến người xem tiếng khen, cùng với các đấu sĩ tiếng chém giết. Diệp Khai hiếu kỳ đi tới, đấu thú trang cửa cũng không có người gác, chỉ là có cả người mặc tây trang màu đen địa tinh đứng ở đằng kia thu phiếu. Nghĩ đến cũng đúng, luân hồi không gian cũng không thể động võ. Như vậy bảo tiêu và vân vân liền hoàn toàn mất đi tác dụng. Liền những kiến trúc này đều là trực tiếp bị luân hồi không gian bảo hộ, như vậy chỉ cần tìm một thu vé vào cửa liền đã đủ rồi. Vé vào cửa, mười thiên sinh tồn đến một cái khác. Địa tinh vươn hai ngón tay trà sát, trên mặt chất đống tiêu chuẩn mỉm cười. Ta đi. Một tấm vé vào cửa mười thiên sinh tồn đếm, những người này là điên rồi sao? Liền vì đi bên trong xem người thú đại chiến mười thiên sinh tồn đếm người đúng luân hồi không gian đã có thể hoán đổi ra một bả siêu đại dung lượng đạn tay của súng. Diệp Khai. Một đạo không xác định thanh âm bỗng nhiên ở sau người vang lên. Diệp Khai nhìn lại, chỉ thấy một nữ nhân chính nhìn mình, tràn đầy kinh ngạc. Hơi đen da thịt. Cường trắng thân, lỏa lộ tại ngoại trên bụng đúng thấy được cơ bụng sáu múi, làm cho một loại dương cương kiên nghị vẻ đẹp. Diệp Khai cười phất phất tay. Nghĩ không ra trùng hợp như vậy, vừa tới đến thượng lớp không gian liền là đụng phải người quen. Trước mắt cái này hắc bị nữ nhi không là người khác, chính thị Tích Nhật đem viên chi vũ đưa cho Diệp Khai cuồng bạo nữ vương Di Nhã. Di Nhã cũng không có tham gia quốc chiến tràng, sớm Diệp Khai từng bước đi khiêu chiến, sau khi thuận lợi thành công đi tới thượng lớp không gian. Diệp Khai nhìn Di Nhã, có thể thấy rõ ràng đối với trên mặt chữ điền mệt mỏi, mở miệng cười nói, xem ra ngươi ở đây thượng lớp không gian lẫn vào cũng không tốt à. Di Nhã cũng không phản bác, dương mắt nhìn một chút một bên đấu thú tràng. Thân thủ đem Diệp Khai giúp đỡ đi qua, mở miệng nói rằng, đi theo ta. Địa tinh nhìn Di Nhã cùng Diệp Khai ly khai thân ảnh, ánh mắt lóe lên một đạo tinh quang, cười lạnh một tiếng đó là xoay người hướng đấu thú tràng đi vào trong đi. Di Nhã lôi kéo Diệp Khai cánh tay, đi suốt lao viễn, này mới ngừng lại được. Được rồi, có lời gì, hiện tại tổng có thể nói đi được rồi, tại sao muốn chạy đến nơi đây nói. Diệp Khai nhẹ nhàng chấn động, đó là tránh thoát. Nhìn Di Nhã cười nói. Ngươi nói cho ta biết trước, bạo hùng còn có cái khác cuồng bạo người các huynh đệ hiện tại thế nào. Di Nhã hít sâu một hơi, mở miệng nói rằng. Đối với lần này Diệp Khai không có gì tốt giấu giếm, đó là đem chuyện đã xảy ra cùng Di Nhã đại khái nói xuống. Đương nhiên trung gian hữu quan chuyện của mình đó là vài nét bút mang theo quá. Hoàn hảo. Thương vong cũng không tính nghiêm trọng, theo như lời ngươi nói cùng đã toàn quân bị diệt, như vậy bạo hùng bọn họ kế tiếp ngày đã đủ sẽ dễ dàng. Nghe được tin tức sau đích Di Nhã phảng phất buông xuống nhất kiện tâm sự, Diệp Khai nhìn ra được, đối phương là thực sự đem bạo hùng bọn họ trở thành đồng đội, huynh đệ. Hiện tại tổng có thể trả lời vấn đề của ta đi. Diệp Khai khẽ cười nói. Di Nhã nhân vật phức tạp nhìn Diệp Khai liếc mắt. Mở miệng nói rằng, ngươi nhanh như vậy đó là đến thượng lớp không gian, xem ra cái kia khiêu chiến giả chính là ngươi. Thượng lớp không gian trong tất cả mọi người đúng khiêu chiến giả, ngươi mới vừa mới nhìn đến chính là cái kia địa tinh cũng không ngoại lệ. Hơn nữa người nọ rất nguy hiểm, ngươi ngày sau thấy nhất định phải rời xa hắn. Cái kia địa tinh cũng là khiêu chiến giả Diệp Khai kinh ngạc nói. Phải biết rằng tại hạ lớp không gian, Diệp Khai tuy rằng cũng đã gặp các loại kỳ trang dị phục, thậm chí là đổi dị chủng huyết thống khiêu chiến giả, nhưng Diệp Khai liếc mắt chính là có thể đem nhận ra, bọn họ cũng giống như mình là nhân loại. Liên vừa tên kia điệu tinh nhưng không phải nhân loại khiêu chiến giả hoán đổi huyết thống biến dị mà thành, Diệp Khai có thể cảm giác được, đối phương là cái chân chính điệu tinh. Như ngươi sở kiến người đúng luân hồi không gian tuyệt đại bộ phân mọi người giống như chúng ta, đến từ cùng nhất cá thế giới, đều là cái nhân loại tầm thường. Liên những người bình thường này loại vào nhập luân hồi không gian sau khi, đô hội được vùi đầu vào hạ lớp không gian. Cũng có một nhóm người là đến từ cùng vị diện khác thế giới, cũng chính là chúng ta bình thường nói nội dung cốt truyện thế giới. Trong đó có chút thậm chí là chúng ta nghe nhiều nên thuộc chính là nhân vật. Người như thế người đúng luân hồi không gian số lượng ngoài rất thưa thớt, bởi vì bọn họ bản thân đó là thập phần cường đại, hạ lớp không gian căn bản là không chứa được. Bởi vậy này một nhóm người điểm ban đầu đó là ở nơi này thượng lớp không gian trong. Di Nhã vẻ mặt nghi. Em mở túc, nhìn Diệp Khai, một hơi thở đem nói cho hết lời. Nói như vậy, vừa mới cái kia ra xanh biết địa tinh vẫn đúng nhân vật rất giỏi sao. Diệp Khai không khẩn trương chút nào, cười cười. Mở miệng nói rằng, đúng, cái kia điệu tinh là gian thương tạp tán, ở nơi này đông khu thượng tầng đúng nhân vật nguy hiểm nhất một trong. Di Kỳ Bạ gật đầu, mở miệng nói rằng, gian thương vẫn thật có chút như. Diệp Khai nhớ tới tên kia điệu tinh dạng, thâm dị vi như nói, Đông nhiên Diệp Khai lại nghĩ tới cái gì, nhìn Di Nhã mở miệng hỏi, được rồi, cái kia tạp tán không phải là khiêu chiến giả sao, tại sao có thể mở tiệm A? Tại hạ lớp không gian, sở hữu cửa hàng, bao quát các loại ngu nhạc chẳng sở, phòng luyện công đều là do luân hồi không gian mở. Khiêu chiến giả chỉ có thể người đúng khu giao dịch bãi hàng vỉa hè mà thôi. Mà ở thượng lớp không gian, khiêu chiến giả lại có thể công khai tự xem điếm, chưa xong còn tiếp. Chương 219, ủy khuất điêu thiền. Chương 219, ủy khuất điêu thiền. Trải qua Di Nhã giải thích, Diệp Khai mới biết được đến rồi những người khiêu chiến quyền hạn tiến thêm một bước mở rộng, đồng thời cũng càng thêm tự do. Chỉ cần hướng luân hồi không gian tiền trả một bộ phận tiền thuê, chính là có thể mình mở tiệm kinh doanh. Dĩ nhiên, ngươi cũng có thể trực tiếp đem mặt tiền cửa hàng mua lại, bất quá khổng lồ kia phí dụng cũng đủ làm cho tuyệt đại đa số khiêu chiến giả chùn bước. Toàn bộ đông khu thượng lớp không gian chính mình chính cửa hàng khiêu chiến giả cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, tuyệt đại đa số đều nắm giữ ở này đại đoàn đại trên tay. Có năng lực tiền trả tiền thuê khiêu chiến giả cũng không nhiều, mà lên lớp không gian cũng không có cung cấp cho khiêu chiến giả bãi hàng vỉa hè địa phương, hơn nữa cấm chế một mình giao dịch. Bởi vậy đại bộ phận này không trả nổi tiền thuê, đầu không dậy nổi điếm khiêu chiến giả chỉ có thể đem chưa dùng tới trang bị đạo cụ bán rẻ cho luân hồi không gian, hoặc là tuyển trạch phóng tới đường đến khiêu chiến trong cửa hàng gửi bán. Mà dạng liền tạo thành như vậy một cái bẫy mặt, chính là cường giả đi qua bóc lột người yếu, có thể dùng cường giả càng mạnh, liền người yếu càng yếu. Những người khiêu chiến phần lớn tiền lời đến từ này người đúng phó bản vị diện ở bên trong lấy được vật, mà ta vật trung đại bộ phận vừa những người khiêu chiến chính chưa dùng tới. Bởi vậy tại hạ lớp không gian, khu giao dịch sinh ý mới có thể như vậy hòa bạo. Mà đi tới thượng lớp không gian sau khi, vật chỉ có thể đi qua cửa hàng giao dịch, bị vây hạ tầng những người khiêu chiến này bán vài thứ kia lấy được sinh tồn đếm còn chưa đủ chính giao tiền thuê. Liên mại cái luân hồi không gian cùng tặng không cũng không khác biệt. Bởi vậy người đúng trước mặt bọn họ chỉ có một cái có thể tuyển trạch, đó chính là phóng tới có năng lực mở cửa hàng khiêu chiến giả trong điếm gửi bán. Liên cứ như vậy, quyền chủ đạo đó là người đúng những chủ quán đó trên tay. Liên bóc lột ở thế giới nào đều là không thiếu được. Đi qua Di Nhã giải thích, Diệp Khai biết cái kia là gian thương tạp tán điệu tình kinh doanh nhà kia đấu thú chẳng sinh ý thập phần hòa bạo. Càng làm Diệp Khai kinh ngạc chính là bên trong những biểu diễn đó những đấu sĩ đó dĩ nhiên cùng Diệp Khai bọn họ giống nhau là khiêu chiến giả. Nguyên lai gian thương tạp tán cho ra phong phú sinh tồn đếm khen thưởng, hấp dẫn những người khiêu chiến cho nhau chiến đấu, liền hắn vừa ở đây hạ mở bàn khẩu hấp dẫn còn lại khiêu chiến giả nhiều đồ đấu. Hắn thu trong đó sân bãi phí cùng một bộ phận tiền thuê để thành. Đấu thú chẳng thực chất chỉ là một phòng luyện công mà thôi, khiêu chiến giả có thể ở trong đầu thỏa thích chiến đấu, nhân vì tất cả trí tử tính thương tổn đô hội được không gian pháp tắc cho hấp thu. Từ đấu cùng hào đổ đều là kích thích đại danh tử, gian thương tạp tán có thể nói là rất tốt bắt được loài người tâm lý. Liên Di Nhã sợ Diệp Khai vừa tới thượng lớp không gian cái gì cũng không biết bị lừa, bởi vậy lúc này mới đưa hắn giúp đỡ đi qua. Diệp Khai nhìn ra được, đối phương đối với mình là tâm tồn thiện ý. Cảm ơn nhiều. Diệp Khai hiếm thấy chân thành cười nói. Rốt cuộc vẫn tình của ngươi. Được rồi, ta về trước đi tu hành đi, ngươi nếu như không có chuyện, cũng trở về đi. Mộng Huyễn Thành thế nhưng cái nổi danh tiêu kim quật. Đối với người yếu mà nói giống như tên của hắn như nhau, chỉ là chàng Mộng Huyễn mà thôi. Dành thời gian để thăng thực lực của chính mình mới là vương đạo. Di Nhã thở dài, xoay người rời đi. Từ dưới lớp không gian vương giả một chút biến thành mặc người chém giết tiểu tạp ngư, Di Nhã hiển nhiên còn không có thích ứng. Nhìn Di Nhã rời đi thân ảnh, Diệp Khai mắt lóe ra. Ai cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Diệp Khai cũng không có nghe Di Nhã nói trở lại, mà là một thân một mình lặng lặng đem giấc ngộng này huyễn thành đi dạo một lần. Diệp Khai càng xem càng cảm thấy hứng thú, càng xem khỏe miệng tiểu ý đó là càng thịnh. Thấy một nhà là Vân Vũ lâu ký viện, bên trong tiếp khách tiểu thư đều đang là từ chối các nội dung cốt truyện vị diện bắt tới khuôn mặt đẹp nữ nhi, có danh tiếng dĩ nhiên cũng có rất nhiều. Hơn nữa bên trong vẫn còn có khiêu chiến giả. Nghe xong chung quanh nói chuyện, Diệp Khai biết được, nhà này Vân Vũ lâu đúng đông khu thượng tầng Vân Vũ cánh cửa sản nghiệp. Bởi thượng lớp không gian cấm chế tất cả một mình giao dịch, muốn lo liệu ra thịt buồn bán khiêu chiến giả đó là chỉ có thể dựa vào Vân Vũ cánh cửa xuống qua. Diệp Khai vừa thấy từng nhà binh khí điểm, gọi là thần binh các. Đúng đông khu thượng tầng một nhà khác hào môn, thiết huyết đoàn sản nghiệp. Một nhìn tới, Diệp Khai chỉ là mỉm cười. Thỉnh thoảng nghỉ chân, nhưng cũng không đi vào. Thực sự là càng ngày càng có ý tứ. Đứng ở Mộng Huyễn Thành đầu cùng, Diệp Khai khỏe miệng vung lên nụ cười khó hiểu. 16, 15. Truyền tống trận quang mang sáng ngời, Diệp Khai lần thứ hai về tới mình tiên cung. Đi qua Nam Thiên Môn, Diệp Khai ngẩng đầu nhìn liếc mắt tiên cung đại điện bảng hiệu, hài lòng cười cười. Lắm hậu cung. Thực sự là tên rất hay, ta thật sự là có tài. Diệp Khai cười lớn một tiếng, cất bước đi vào. Đi vào cung điện sau khi, Diệp Khai bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Chỉ thấy Điêu Thiền chẳng biết lúc nào dĩ nhiên ăn mặc một thân nữ nhi thức âu phục. Đánh màu trắng cái nơ, mang theo một bộ kim ti kính phẳng kính mắt, dưới chân đạp một đôi cao thích trung hắc cao cân, người đúng trong cung điện đi tới lui hai vòng. Lúc này chính làm cho một bên Niếp Tiểu Thiến cho nàng giám định và thưởng thức. Thích trưng diện quả nhiên là bản tính của phụ nữ, cho dù là Điêu Thiền, Niếp Tiểu Thiến loại này họa quốc gương dân cấp mỹ nữ đối với luân hồi không gian vô số phục trang trang phục, cũng là hai mắt sáng lên. Lần trước Điêu Thiền liền là có phương diện này khuynh hướng, hôm nay sinh ra cái tỉ muội, có cộng đồng đề tài của, vậy càng phải như vậy. Điêu Thiền Mỹ không thể nghi ngờ. Cho dù là Diệp Khai cũng vô pháp dùng sắc thực hình dung từ tới đối với dung mạo của nàng tiến hành miêu tả, chỉ có thể nói người nữ nhân này cho dù là ăn mặc phá quần áo cũ, cũng vô pháp che giấu cô ấy là tuyệt thế khuynh thành dung nhan. Trước kia Điêu Thiền vẫn ăn mặc hán phục, Diệp Khai không có chú ý tới, Điêu Thiền kia đôi thon dài cân xứng bắp đùi, phối hợp giỡn cao màu đen đối với nam nhân thật sự là có lực sát thương. Một bên Niếp Tiểu Thiến cũng là thay đổi một thân trang phục, chỉ thấy ngoài nửa người trên ăn mặc trắng loăn tơ sợi, nửa người dưới nhất kiện gọn gàng thiên lam cao bồi, ngay cả cái kia tóc dài cũng là ghim. Niếp Tiểu Thiến nhu nhược vốn là biểu hiện, cốt giảm kiên nghị tiêu sái lúc này biểu hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn. Hai nàng nhìn thấy Diệp lái vào sau khi, vội vã đúng tiến lên đón. Thướng công! Công tử! Diệp Khai nhìn nhị nữ, tức giận nói, Thiền Nhi, ta không phải là cho ngươi mang theo Tiểu Thiến trước thích hướng một chút luân hồi không gian à? Hữu quan luân hồi không gian tất cả Tiểu Thiến muội muội đã toàn bộ đã biết. Điêu Thiền mở miệng nói. Miệng hồ, làm sao có thể nhanh như vậy thích hướng? Diệp Khai thân thủ dùng lực vỗ vỗ Điêu Thiền kiều đồn, mở miệng nói rằng. Thướng công trách oan ta, Tiểu Thiến muội muội thực sự đã toàn bộ biết. Từng từ phó bản vị diện đi tới luân hồi không gian người, luân hồi không gian sẽ đem tất cả tương quan tri thức quán thâu đến trong đầu của nàng. Điêu Thiền ủy khuất nói. Điêu Thiền tỷ tỷ nói đều là thật. Niếp Tiểu Thiến lúc này cũng mở miệng nói. Nguyên lai còn có loại sự tình này, ta thế nào không biết. Diệp Khai đưa thay sờ sờ cằm, đồng nhiên lại đúng thân thủ vỗ một cái Điêu Thiền kiểu đồn. Thiền Nhi ngươi thế nào cũng không nói với ta à, hại ta lúc đầu còn lo lắng cho ngươi sẽ một chút không thích đứng được. Tướng công ngươi lại không hỏi. Điêu Thiền lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn, càng thêm ủy khuất. Chưa xong còn tiếp. Chương 220, lại về ba quốc gia. Chương 220. Lại về ba quốc gia. Có một chút, thượng lớp không gian cùng hạ lớp không gian là giống nhau. Đó chính là cách mỗi một tháng phải hoàn thành một lần luân hồi không gian giao phó nhiệm vụ. Lần này tấn cấp nhiệm vụ, luân hồi không gian mặc dù không có cho bất luận cái gì khen thưởng, nhưng Diệp Khai nhưng cũng là thu hoạch không cạn. Đầu tiên là từ lục phán chỗ đó cầm một khối cấp độ A ngọc bội, thủy thương linh ngọc, sau khi vừa người đúng mộ mố quỷ xào trong lấy được 3 viên đồng dạng là cấp độ A phẩm chất xá lợi tử. Dĩ nhiên thu hoạch lớn nhất tự nhiên là của mình hậu cung thành viên lại nhiều thêm một vị. Bất quá lệnh Diệp Khai chút cảm tiếc nuối chính là mình cái này bách mỹ đồ đúng tàn thứ phẩm, chỉ có 3 khế ước vị trí. Hôm nay đã dùng hết 2 người, nói cách khác nếu như Diệp Khai ngày sau tưởng phải tiếp tục mở rộng mình hậu cung lời mà nói, như vậy chỉ có thể là lại thu được còn lại khế ước tính đạo cụ, hoặc là đem cái này bách mỹ đồ tiến hành chữa trị. Nhưng vô luận đúng cái loại này phương pháp cần phí dụng đều là lớn đến kinh người. Lấy Diệp Khai hôm nay tài lực còn lâu mới có thể đạt được. Diệp Khai nhìn lướt qua, cũng chỉ có thể tạm thời đem ý tưởng này gác lại, tốt xấu còn có một cái vị trí không phải là, nghĩ như vậy, cũng vừa buông lòng không ít. Bởi trước Diệp Khai người đúng Tam Quốc chiến trường vị diện thành công thu được chiến trường chìa khóa, bởi vậy mỗi tháng đều có một lần tự chủ tiến nhập Tam Quốc vị diện đích cơ hội. Loại này cho không đích cơ hội Diệp Khai đương nhiên sẽ không bỏ qua, hơn nữa Diệp Khai trước đây nói qua phải toàn bộ Tam Quốc vị diện chế tạo thành thuộc về mình đồng tức thai. Chính thức nam nhân đã nói, ngay cả trong đó từng cái dấu chấm câu đều là toàn số đấy. Cứ như vậy tất cả chuẩn bị hoàn tất sau khi, Diệp Khai lại một lần nữa tiến nhập Tam Quốc vị diện. 16, 13. Lần thứ 2 trở lại Tam Quốc thế giới Diệp Khai, hắn xuất hiện địa điểm đúng một mảnh hoang giao dã ngoại. Lúc này thiên cương phá hiểu, sáng sớm quang mang hơi sáng rời. Một trận huyên náo thanh âm của đó là từ nơi không xa chuyển đến, Diệp Khai đứng ở dốc cao thượng, mắt hơi nheo lại, hướng xa xa nhìn lại. Đập vào mắt có thể đạt được, khắp núi khắp nơi đều là chạy nạn đám người, nam nữ lao thiếu. Ăn mặc các loại các dạng quần áo phục sức, trên người lưng tất cả lớn nhỏ bao phục, không khỏi là khuôn mặt khô hoàng, thần sắc sợ hãi. Trong đó phần nhiều là ta người già, phụ nữ và trẻ nhỏ, quần áo tả tơi, thoạt nhìn thực tại thương cảm. Gió nhẹ thổi qua, vung lên Diệp Khai góc áo, suy loạn Diệp Khai trên trán sợi tóc. Đây là loạn thế. Diệp Khai thấp giọng nỉ non, đang chuẩn bị xoay người ly khai. Đột nhiên một trận chấn thiên tiếng vó ngựa bỗng nhiên vang lên. Đám này nạn dân nghe được tiếng vó ngựa sau khi, thân xác trở nên không gì sánh được sợ hãi, mỗi một người đều liều mạng chạy về phía trước. Trong lúc có người rơi đại, có người ngã sấp xuống, có người bị dẫm đạp. Nhưng người xung quanh hoảng như không nghe thấy, vẫn là tự mình chạy về phía trước. Một người trong đó đã đánh mất mẹ của đứa bé, đứng tại chỗ khóc lớn tiếng hô, "Tiểu Nhu, Tiểu Nhu, ngươi đang ở đâu, ngươi đang ở đâu?" Thanh âm rất nhanh đó là bao phủ ở trong đám người, hoàn toàn biến mất không gặp. Liên bản thân nàng cũng ở chung quanh người va chạm hạ, ngã rầm trên mặt đất, hữu thủ được cục đá chảy ra, máu tươi chảy ra. Nhưng nàng lại căn bản không có phát hiện. Một bên giữ lại lệ, một bên kế tục tiếng giống trước nàng tên nữ nhi, có vẻ đúng như vậy bất lực. "Mẹ, mụ mụ." Thanh âm quen thuộc vang lên. Nàng ngẩng đầu, ngạc nhiên phát hiện mình làm mất nữ nhi dĩ nhiên cũng làm đứng ở trước mặt mình. Người mẫu thân này rất sợ trước mắt đây hết thảy cũng chỉ là ảo giác, dùng để đem con gái của mình ôm vào trong lòng. "Tiểu Nhu, Tiểu Nhu, mụ mụ cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi." "Mẹ, đúng vị đại ca ca cứu được ta." "Gì, đại ca ca người đâu?" Tiểu cô nương hướng phía sau nhìn lại, phát hiện cứu mình cái kia đại ca ca đã là không thấy bóng dáng, không khỏi nghi ngờ nói. Liền người mẫu thân này chỉ cần con gái của mình không có việc gì là được, ngoài gốc rễ của hắn liền không thể nói là. Diệp Khai buông tiểu cô nương sau khi, đi ngược dòng người đi về phía trước. Giấy vẽ cùng đạp nguyệt bộ dung hợp, khiến cho Diệp Khai thân pháp càng thêm quỷ dị, tổng là có thể nắm ít nhất khe đi trước, mà ta chạy nạn bách tính căn bản cũng không có phát hiện có người từ bên cạnh bọn họ trải qua. Tiếng vó ngựa càng ngày càng vang, đã có thể thấy cách đó không xa hoành nâng lên bụi mù. Diệp mở mắt hơi nheo lại, có thể thấy rõ trong bụi mù tình huống, chỉ thấy trên trăm kỵ kỵ binh chính hướng cạnh mình đánh tới. Thấy mã thượng lập tức kỵ binh trang phục, Diệp Khai khẽ ồ lên một tiếng, bởi vì những kỵ binh này dĩ nhiên là Thảo Nguyên Khương tộc du kỵ binh. Chỉ thấy những thứ này Thảo Nguyên du kỵ binh trên người bọc thú bị minh giáp, quả đấm chỉ cương, tay kia đang không ngừng cơ trong tay loan đao, cũng đồng thời phát sinh điên cuồng quái khiếu, hưng phấn mà như thấy được con mồi mỹ vị. Mã tặc còn là Thảo Nguyên hung nô đan vu quân chính quy. Diệp Khai chân mày hơi nhíu lại. Tam quốc cố sự toàn bộ là người đúng trung nguyên địa đái, liền Thảo Nguyên đã tại bản đồ ở ngoài, bất quá nhìn vừa những nạn dân đó phục sức, lại không giống người trong Thảo Nguyên, bất quá cũng không hoàn toàn như hắn nhân. Bởi vậy Diệp Khai suy đoán, ở đây bắt thành đúng trung nguyên cùng Thảo Nguyên biên giới. "Các huynh đệ xông lên à, nữ nhân lương thực toàn bộ mang đi, tiểu hài tử, nam nhân toàn bộ sát quang, ha ha ha, những người Hán này không biết phân biệt, đắc tội đan vu đại nhân. Chúng ta liền để cho bọn họ kiến thức một chút sự lợi hại của chúng ta." Trước lĩnh đội người nọ quay đầu nhìn thủ hạ của mình, tàn nhẫn cười to nói. "Lão đại, nơi đó có cá nhân nếu không có chạy, trái lại hướng chúng ta đi tới. Ha ha ha, người này chớ không phải là cho sợ choáng váng đi. Những người Hán này chính là nhu nhược." Lĩnh đội người nọ thấy một nam tử hướng chính đi tới, không chút phật lòng, phản chính ở trong mắt bọn hắn những người Hán này đó là ta mặc cho bọn hắn làm thịt nhân hình thực vật mà thôi. Trong quần liệt mã tốc độ không giảm chút nào, khoe miệng vung lên tàn nhẫn mỉm cười. Loan đao trong tay giương lên, liền là chuẩn bị đem trước mắt đầu của người đàn ông này cho cắt bỏ. Chỉ thấy một vệt ánh đao sáng lên, một viên người tốt đầu đó là bay. Chỉ bất quá này cái đầu người cũng không phải tới từ đám bọn hắn trong miệng nhân hình thực vật, liền là đến từ lão đại của bọn hắn. Đao quang thật sự là quá nhanh, có thể thấy giữa không trung cái đầu kia vẫn duy trì sinh tiền thì bộ dạng, ngay cả xóa sạch tàn nhẫn mỉm cười đều còn chưa tan đi đi. Mất đi số người kỵ binh hữu thủ vẫn đang nắm dây cương, tuấn mã còn đang buôn ba. Vài giây sau, một cột máu tải cuồng bắn ra. Mất đi số người thi thể, hung hăng té xuống đất, con ngựa kia mà cũng là được kinh hách hướng xa xa chạy đi. "Lão đại! Lão đại!" 4. Phía sau gần trăm danh du kỵ binh nhìn thấy lão đại của mình chết thảm, đều ghìm chặt dây cương, rên rỉ thống khổ nói. Bọn họ hiển nhiên không thể tin lão đại của mình dĩ nhiên sẽ chết ở một cái thoạt nhìn tay trói gà không chặt hán nhân trong tay. "Vì lão đại báo thủ! Vì lão đại báo thủ! Vì lão đại báo thủ!" Thanh âm giống như là biển gầm vang lên, sở hữu du kỵ binh đồng thời nhìn về phía trước mắt nam tử này, sát khí đằng đằng. Đối mặt đáng sợ như vậy sát khí, Diệp Khai hoàn toàn bất cụ, ngẩng đầu nhìn bọn họ, đống nhiên nở nụ cười, dáng tươi cười rất sán lạn. Chưa xong còn tiếp. Chương 221, Tây Lương. Chương 221, Tây Lương. Chấn thiên hét họ vang lên, trong đó một ít chạy trối chết nạn dân nhìn lại, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng trắng bệnh. Càng thêm liều mạng đi phía trước bỏ chạy. Chỉ là ở nơi này trong loạn thế, ngươi đảo, có thể đảo tới chỗ nào? "Mẹ, mụ mụ, là hắn, đúng người ca ca." Tiểu cô nương gặp được cái kia cứu đại ca của mình ca, hai mắt sáng lên, hưng phấn gào lên. "Tiểu Nhu, đừng nói chuyện, chúng ta được chạy mau mau, chờ đám kia người hồ đuổi theo chúng ta liền thảm. Mẫu thân ôm lấy tiểu cô nương liều mạng chạy về phía trước, cũng không để ý tới tiểu lời của cô gái. A, người ca ca hảo lợi hại a, một người, những người xấu kia đều đối thủ. Tiểu cô nương la lớn. Phụ nhân kia làm sao để ý tới tiểu cô nương nói ăn nói khùng điên, nhưng liều mạng chạy về phía trước, giống hệt nhiều chạy một khoảng cách là có thể thoát khỏi nguy hiểm như nhau. Nhưng nàng cũng không muốn tưởng người lại làm sao có thể chạy quá mã thì sao. Đối phó những thứ này tạp binh, Diệp Khai căn bản cũng không cần sử xuất thực lực chân chính. Diệp Khai cứ như vậy đứng ở nơi đó, bốn phía đao quang sáng lên, vô số bả đao vung khảm mà tới. Diệp Khai cười cười, nhân ảnh lóe lên, liền là xuất hiện ở đao vong ở ngoài, ngón trỏ phải liên tục điểm ra. Chỉ thương. Đám mã tặc ngực trúng đạn, lóe ra từng đạo huyết hoa, kêu rên ngã xuống đất. Những thứ này du kỵ binh chiến đấu lực kỳ thực cũng không yếu, so với vậy quân đội càng nhiều hơn một cổ hung hăng khí, nhưng lúc này đối mặt Diệp Khai lại là hoàn toàn sợ vỡ mật. Bọn họ không sợ địch nhân cường đại, nhưng bọn hắn sợ mặt đối với mình căn bản là không đánh được địch nhân. Diệp Khai thân pháp thật sự là quá quỷ dị, những thứ này người hồ căn bản là phản ứng không kịp nữa, thường thường một cái lắc mình, ngay trong bọn họ một người hoặc cái chán, hoặc ngực sẽ gặp nhiều hơn một cái lỗ máu, cứ như vậy không minh bạch chết đi. Cục diện hoàn toàn hiện ra nghiêng về một bên tình thế, Diệp Khai còn tử thần, tùy ý thu gặt đây những thứ này hồ tánh mạng con người. Phía trước này chạy nạn các nạn dân trong rốt cục có người phát hiện không thích hợp, quay đầu lại thì, hoảng sợ phát hiện này ở trong mắt bọn hắn không gì sánh được hung ác độc địa, cường đại người hồ dĩ nhiên toàn bộ đều chết hết. Bọn họ đầu tiên là kinh ngạc, không thể tin, đón đó là mừng như điên, tuyệt sử phùng sanh vui sướng, trong đó có người la lớn. Đại gia không cần chạy thoát. Những thứ này hồ người đã toàn bộ đã chết. Nghe được thanh âm sau khi, có người hồ nghi ngừng lại, quay đầu lại nhìn lại, cùng vừa rồi nhóm người kia như nhau, đầu tiên là kinh ngạc. Sau đó liền vô pháp đè nén mừng như điên. Những người này đồng dạng là gia nhập tiền đến, cả tiếng la lên. Càng ngày càng nhiều nạn dân ngừng lại, bọn họ nhìn xa xa cái kia đứng ở trong đống xác chết thiếu niên. Có người bắt đầu quỳ xuống, đón người bên cạnh cũng đúng quỳ xuống theo, sau đó càng ngày càng nhiều người hướng phía người thiếu niên kia quỳ xuống. Cho đến tối hậu, tất cả nạn dân đều là hướng phía người thiếu niên kia quỳ xuống. Cứu thế chủ giáng thế. Cứu thế chủ giáng thế a. Lao thiên quả nhiên không có vứt bỏ chúng ta. Những thứ này nạn dân hỉ liền khóc, tất cả đều là dùng ánh mắt cảm kích nhìn Diệp Khai. Ở trong mắt bọn hắn Diệp Khai thật sự là bất khả tư nghị, một người dĩ nhiên cũng làm giết sạch rồi cả nhánh du kỵ binh thượng nhân. Lúc này mặt trời tốt lên tới thiên không, sáng rực ánh sáng mặt trời chiếu ở thiếu niên trên người của, phảng phất thật là cứu thế chủ giáng thế. Diệp Khai cười cười, hướng chúng người đi tới, nâng dậy một ông già, cất cao giọng nói, đại gia mau dậy đi. Tên lão giả kia người đúng Diệp Khai nâng đỡ chiến chiến nguy nguy đứng dậy, nhìn Diệp Khai, lão lệ tung hoành nói, nhiều tạ đại hiệp xuất thủ cứu rút, lao hủ đại biểu chúng ta từ gia thôn mọi người dân cảm tạ ngươi. Đại ca ca. Một đạo thanh âm thanh thúy bỗng nhiên vang lên, Diệp Khai ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một cô bé bỗng nhiên hướng chính chạy tới, một vị phụ nhân khẩn trương cùng ở phía sau, nhìn Diệp Khai. Thần sắc có chút câu nệ. Sợ con gái của mình nói nhầm, trùng trang trước mắt vị này đại ân nhân. Tiểu nữ tiểu nhu vẫn không hiểu chuyện, hy vọng ân công bỏ qua cho. Diệp Khai từng thanh tiểu cô nương bế lên, vô cùng thân thiết sờ sờ tiểu cô nương đầu. Mở miệng cười nói, nguyên lai ngươi tên là tiểu nhu a. Đón Diệp Khai lại là hướng về phía tên kia phu nhân cười cười, mở miệng nói rằng, không có chuyện gì, còn có đại gia đều đứng lên đi, được rồi. Ai có thể cùng ta nói một chút đây tột cùng là chuyện gì xảy ra sao? Khởi bẩm ân công, chuyện là như vậy. Tên kia thiếu phụ mở miệng giải thích. Trải qua một phen giải thích. Diệp Khai tài biết mình hiện tại bị vây Lương Châu địa giới, liền vị kia lão trượng nhân nói từ gia thôn đó là ở vào cùng Thảo Nguyên Khương Hồ lưỡng tộc lãnh địa biên giới. Nguyên bản những thứ này người Hồ tuy rằng không an phận, nhưng cũng chỉ là người đúng biên cảnh chỗ cướp bóc qua lại hành thương mà thôi, trong khoảng thời gian này chẳng biết làm sao vậy. Dĩ nhiên quy mô khởi binh bắt đầu trực tiếp tấn công thành trì chiếm đất. Đứng núi chịu sau đó là Tây Lương trọng trấn Trương Gia Trấn, Trương Gia Trấn một ngày đêm cũng không có bảo vệ cho đó là cáo phá, toàn trấn họ bị tàn sát, không một may mắn tránh khỏi. Liên khoảng cách Trương Gia Trấn không xa từ Gia Thôn nhận được tin tức sau khi đó là vội vã chạy trốn, thật không nghĩ đến còn là trốn không thoát những thứ này hồ tay của người lòng bàn tay. Nếu không Diệp Khai lời mà nói, bọn họ lúc này đã là trở thành vong hồn dưới đao. Lương Châu phải không? Diệp Khai thấp giọng nỉ non nói. Nếu như Diệp Khai nhớ không lầm, ở đây chắc là Mã Đẳng cùng Hàn Toại địa bàn, trong đó Mã Đẳng thê còn là một khương nhân. Những năm gần đây Tây Lương cùng những thứ này khương hồ người quan hệ nên coi như hòa hoãn, những thứ này người hồ không có đạo lý xuất binh mới là, trong này nhất định có chuyện. Hàn Toại cùng Mã Đằng Hùng cứ Lương Châu, hai người phân biệt chiếm một nửa địa bàn, quan hệ của bọn họ cũng rất là đặc thù. Hai người thời gian đúng minh hữu khi thì lại bị vây thủ địch vị trí. Hàn Toại cùng Mã Đằng đều ở đây Lương Châu, lãnh thổ giáp nhau, khó tránh khỏi sẽ có xung đột lợi ích, song phương đều muốn chiếm đoạt đối phương nhất thống Lương Châu. Nhưng nếu có Hung Nô hoặc là Khương Nhân tới xâm chiếm, hai người lại sẽ xưng huynh gọi đệ, cùng chung mối thù. Diệp Khai lại hỏi một chút, tài biết mình hiện tại bị vây Mã Đằng quản lý hạt lãnh địa. Để phòng ngừa những người hồ đó lần thứ hai đuổi theo, Diệp Khai lúc này đầu tiên phải làm liền đem từ ra thôn những thôn dân này đưa phụ cận gần nhất quận thành Ngũ Uy quận. Lương Châu tổng cộng có Ngũ Uy, Tự Tuyền, Trưng Dịch, Đôn Hoàng, Kim Thành chờ 7 quận thành. Trong đó Mã Đằng chiếm lĩnh cái, Hàn Toại lại bá chiếm 4 người. Ngũ Uy quận đúng Mã Đằng đại bản doanh chỗ, Diệp Khai làm như vậy có thể cấp tốc xong Mã Đằng phương tín nhiệm. Diệp Khai đã đáp ứng điều thiện, muốn thân thủ kết thúc cái loạn thế này. Muốn kết thúc cái loạn thế này, chỉ bằng vào cá nhân lực lượng đúng còn thiếu rất nhiều, Diệp Khai phải tổ kiến trúc cho thế lực của mình, lúc này đó là một cơ hội rất tốt. Liên bước đầu tiên đó là tiếp cận Mã Đằng. Diệp Khai bây giờ đang ở đây quốc gia vị diện sở dạo chơi một thời gian chỉ có thời gian một tháng, sau đó theo đối với vị diện này trưởng khống năng lực tăng mạnh, sở dạo chơi một thời gian sẽ từng bước tăng. Thẳng đến Diệp Khai triệt để trưởng khống đây nhất vị diện ngày nào đó, chính là có thể thực hiện hắn trước đây theo như lời nói, toàn bộ quốc gia thế giới cũng chỉ là thuộc về ta Diệp Khai một người đồng tức thai mà thôi. Chưa xong còn tiếp. Ít hờ 11-8. Chương 222, Phu Thê Kết Hợp. Chương 222, Phu Thê Kết Hợp. Hoang vu sơn đạo, chạy nạn đội ngũ tùy theo hướng viễn phương dọc theo đi. Khoảng cách Ngũ Uy quận đường xá so với trong tưởng tượng xa xôi, chi đội ngũ này tổng cộng gần ngàn người. Trên đường còn không ngừng có từ địa phương khác tới được nạn dân gia nhập vào, đội ngũ lại một lần nữa lớn mạnh, từ xa nhìn lại, giống một điều kéo dài ngàn dặm trường xa. Bởi vậy tốc độ là vô luận như thế nào đều không mau nổi. Trong đám người, mọi người xì xào bàn tán, vẫn thường thường quay đầu lại hướng đội ngũ vi đoan nhìn lại. Tuy rằng tuyệt đại đa số người chỉ có thể thấy rầm rạp chẳng chỉ số người mà thôi, bất quá cái này cũng không gây trở ngại bọn họ động tác này. Bởi vì bọn họ biết có bọn họ cứu thế chủ ngay đội ngũ sau cùng đầu. Đều nắm chặt chạy đi, chúng ta cũng không nên cô phụ ân công nổi khổ tâm. Một ít cưỡi ngựa thất khinh tráng nam nghĩ người đúng đội ngũ trái phải hai bên, trước sau chạy trốn, duy trì trật tự đồng thời, cho những thứ này nạn dân nỗ lực lên cố lấy. Những thứ này tráng đinh đều là Diệp Khai tự mình lựa đi ra, kỳ thực cũng không còn thế nào chọn, bởi vì nạn dân trung nam tử vốn là rất thưa thớt, tráng niên nam tử liền mấy cái như vậy. Mà ta mã thất tự nhiên là giết đám kia người hồ kỵ binh sau khi, đoạt tới. Trên 100 con tuấn mã. Một phần trong đó bang nạn dân chở hàng thổ vận chuyển hàng hóa vật, một bộ phận cho những lao nhược bệnh tàn đó thay đi bộ, còn dư lại Diệp Khai toàn bộ cho quyền những thứ này trắng đinh. Liên quan cho còn có những người hồ đó loan đao. Ở nơi này trong loạn thế nếu muốn tránh thức sống sót, còn phải ý đi theo dựa vào chính mình. Diệp Khai cưỡi ngựa, đi theo đội ngũ sau cùng đầu, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống. Bốn phía nhiều tìm nơi nương tựa nạn dân còn có tiến thêm một bước tăng nhanh xu thế. Bởi vậy Diệp Khai thôi chắc không hề chỉ có một trương gia chấn bị người hồ công kích. Như vậy đại quy mô hành động, đã không phải là tống tiền có thể giải quyết là xong, giải thích duy nhất chính là chỗ này ta người hồ rốt cục không kềm chế được muốn cùng Lương Châu quân phiệt khai chiến. Thế giới này rốt cục triệt để rối loạn. Lần trước Diệp Khai thân thủ giết Đồng Trác cùng Lữ Bố, phân hóa tan giả đồng hệ quân phiệt, quân hùng cắt cứ màn tre cũng đã là giật lại. Theo lý nhà mình lãnh địa bị đánh, nên lập tức sẽ gặp có động tĩnh mới là. Nhưng đã chạy nửa ngày lộ, Diệp Khai lại từ đầu đến cuối không có thấy Mã gia quân. Thật sự là có chút kỳ quái. Bây giờ đang là mặt trời chói chang, người yếu lao nhân cùng đứa bé thì càng thêm khổ cực, Diệp Khai không thể làm gì khác hơn là đúng chậm lại đi trước bước chân của. Nhưng kể từ đó, người hồ bên kia nếu như lại phái truy binh nhiều sợ là cực kỳ không ổn a. Trên đời việc tổng là như thế, tốt không đến hư đến, hơn nữa còn là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Diệp Khai kéo dây cương, quay đầu ngựa lại. Nhìn viễn phương, mắt hơi nheo lại. Ân công. Hai người thanh niên tráng đinh thấy Diệp Khai bỗng nhiên dừng lại, cưỡi ngựa đã đi tới. Nghi ngờ nói. Các ngươi kế tục không cần phải xen vào ta, thông chi toàn đội thượng hạ tăng thêm tốc độ, chi đội ngũ này hiện tại liền giao cho các ngươi. Diệp Khai vẫn chưa quay đầu lại, trực tiếp mở miệng nói rằng. Lưỡng tên thiếu niên nghe xong Diệp Khai lời mà nói, liếc nhìn nhau, không có chút nào hoài nghi, trực tiếp là cưỡi ngựa hướng đội ngũ tiền phương chạy đi, truyền đạt Diệp Khai ý tứ. Mà đúng lúc này cộc cộc đắt tiếng vó ngựa như sấm rền vang lên, phảng phất trực tiếp giẫm nát từng cái nạn dân trên ngực. Lưỡng người thiếu niên biến sắc. Rốt cục hiểu Diệp Khai ý tứ, trong lòng có sở lo lắng, nhưng vẫn là vâng theo Diệp Khai chỉ huy, bắt đầu đều đâu vào đấy đái lĩnh các nạn dân tăng tốc đi tới. Kỳ thực tiếng vó ngựa vang lên. Không cần bọn họ giục, đám này các nạn dân cũng đã là lấy tốc độ nhanh nhất của mình đi tới. Những người này càng nhiều hơn chính là đưa đến duy trì đội ngũ ổn định tác dụng mà thôi. Tới. Diệp mở mắt mạnh mở, nhìn về phía xa xa. Bụi mù tán đi, những người hồ đó kỵ binh rốt cục là xuất hiện ở Diệp Khai trong tầm mắt. Đối phương lần này khí thế hung hung. Chỉ cần xuất hiện ở Diệp Khai trước mặt người hồ mã kỵ đã vượt qua hơn 1.000 kỵ, thực lực hoàn toàn chiếm ưu thế, thì là Diệp Khai đầu vô song tiến lên. Giết đối phương hơn 100 người, đối với khắp cả đại thế cũng không có tác dụng, những thứ này nạn dân sợ là rất khó bảo vệ. Mấy nghìn kỵ binh khởi xướng trùng phong, Diệp Khai tự nhận là lấy chính thực lực hôm nay không cản được tới. Ngược lại không phải là nói bọn họ có thể đối với Diệp Khai tạo thành uy hiếp gì, mà là Diệp Khai một người hoàn toàn giết không nổi. Diệp Khai nhưng không có gì phạm vi lớn kỹ năng. Các nạn dân tâm lý áp lực càng lúc càng lớn, bọn họ cảm giác đầu có đám mây đen thủy chung vô pháp bị gió thổi đi, trái lại áp càng ngày càng thấp. Trong đám người không khí ngột ngạt khủng hoảng, thậm chí còn tuyệt vọng đứng lên. Nếu không các nạn dân truyền miệng cứu thế chủ từ đầu đến cuối không có rồi ngã xuống, nói không chừng những người này đã sớm giải tán lập tức. Bọn họ cũng chưa từng thấy tận mắt Diệp Khai thực lực, tâm lý vẫn đang kiềm giữ hoài nghi, chỉ bất quá bởi vì bọn họ hiện tại không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đúng ở trong lòng yên lặng cầu nguyện. Chỉ có ngay từ đầu chứng kiến qua Diệp Khai kỳ tích mấy trăm vị từ gia thôn thôn dân nhưng tâm tổn hy vọng, nhìn Diệp Khai ánh mắt của, sùng bái cùng với cuồng nhiệt. Có lão nhân thậm chí vừa quỳ xuống, chắp tay trước ngực, miệng lẩm bẩm, nếu như ngươi tỉ mỉ nghe liền có thể nghe được cảm tạ thượng thương phái hạ thiên mệnh chi tử, cứu Lê Minh ở tại thủy hỏa thiên mệnh chi tử nhất định có thể đủ bảo hộ chúng ta an toàn. Đúng lúc này, Diệp Khai tâm niệm nhất động, trong lòng bách mỹ đồ tự hành mở. Một vệt hào quang tán đi, lưỡng bóng người đẹp đẽ xuất hiện ở Diệp Khai hai bên. Mỗi lần xảy ra sự tình đều không gọi ta cũng không phải bình hoa. Điêu Thiền nhìn Diệp Khai cáu giận nói, hiển nhiên còn đang sinh lần trước người đúng thiến nữ ưu hồn vị diện chuyện kia khí. Bất quá phải Điêu Thiền có vẻ tức giận cũng là đẹp như vậy. Niếp Tiểu Thiến không nói gì, chỉ là dùng nàng ai oán nhãn thần nhìn Diệp Khai, thẳng đến thấy Diệp Khai trong đầu cũng có chút sợ hãi, tài xỉ một tiếng bật cười. Công tử, ngươi phải nhớ kỹ, hiện tại ngươi nhưng không hề độc thân. Diệp Khai nhìn nhị nữ, nhún vai, hít vào một hơi thật sâu, khẽ cười nói, tốt, liền làm cho vợ chồng chúng ta kết hợp, giết bọn hắn cái không chừa mảnh giáp. Điêu Thiền từ lâu đổi về một thân hán phục, ngước mắt nhìn đám kia đằng đằng sát khí hồ binh, xinh đẹp cười nói, tướng công như thế này yên tâm giết là được, ta bảo chứng bọn họ không tổn thương được các nạn dân mảy may. Niết Tiểu Thiến còn lại là toàn thân áo đen trang phục, trong tay nắm cây chùy thủ, chính thị Diệp Khai từ quỷ ngữ người bạch thủ trung đoạt tới cái thanh kia ngâm độc linh vũ. Niết Tiểu Thiến đi đúng ám sát chuyên tinh lộ tuyến, Diệp Khai đem lần trước còn dư lại 2000 sinh tồn sổ cùng một khối B cấp linh hồn toái phiến cho nàng đổi thất dạ ám sát thuật. Cái đó và Niết Tiểu Thiến bản thân trong trẻo nhưng lạnh lùng tính tình rất là phù hợp. Diệp Khai ánh mắt từ người hồ kỵ binh trên người rời, nhìn bên cạnh Điêu Thiền cùng Niết Tiểu Thiến mở miệng nói, ta sẽ tận lực mau tiêu diệt bọn hắn, các ngươi chỉ phải chịu trách nhiệm giết chết này cá lọt lưới là được. Tướng công cũng khinh thường người. Điêu Thiền nhoẻn miệng cười, đầu ngón chân một, liền như xuyên hoa hồ điệp rơi xuống hồ kỵ đằng trước. Lúc này nàng cả người khí chất thay đổi hoàn toàn. Thiên ma duy băng phi dương. Thiên ma nhảy múa. Chưa xong còn tiếp. Chương 223, Cẩm Mã Siêu. Chương 223, Cẩm Mã Siêu. Thiên ma vũ, chúng sinh loạn. Điêu Thiền hơi nâng cổ tay, một đôi tố thủ dài nhọn trắng nón tự mình thêu mai hoa nơi ống tay áo hơi lộ ra, chậm rãi vũ động. Trong miệng ngâm sướng không biết tên ca khúc, bừng tỉnh thiên lại. Điêu Thiền kèm theo bài hát này thành, giơ tay lên, vặn eo, ngẩng đầu, vốn người, hạ eo. Dáng người mạn rượu, thanh bộ mặt làm áo lót, thanh ti mực nhuộm, ngọc tay áo sinh phong. Thiên ma duy băng tùy phong lay động, toàn bộ kỹ thuật nhảy lưu thủy hành vân, như trên đời đẹp nhất bông hoa, ấy nấy khai phóng. Diệp Khai nhìn Điêu Thiền vậy có như núi sông phập phồng ưu mị thân thể, trong suốt như tuyết lại tràn ngập trương đạn lực da thịt, trong lúc nhất thời dĩ nhiên cũng có chút hoảng hốt. Khi hỉ, nhìn ngây người đi. Một bên Niếp Tiểu Thiến che miệng cười nói. Được rồi, kế tiếp mới vừa đến phiên ta. Lời còn chưa dứt, Niếp Tiểu Thiến đó là tiêu thất ngay tại chỗ. Ô hát chất tóc, da thịt trắng như tuyết, tựa như thiên sinh lệ chất nên tác giải thích thế nào. Xinh đẹp như vậy mái tóc băng cơ, xinh đẹp gần như quỷ dị. Diệp Khai từ đầu thấy chân, lại không có cách nào ở nơi này cân xứng vô cực có thể sánh bằng tư thái thượng, tìm được bất luận cái gì đủ để phá hư nàng hoàn mỹ vô khuyết nửa điểm tì vết nhỏ. Ngược lại là càng xem càng cảm thấy nàng khó diễn tả được đích mỹ lệ lộ ra huyễn người quỷ diễm lệ. Chuyện của tôi chấm. nhà của ta Thiền Nhi thực sự là càng ngày càng mê người. Diệp Khai cười lắc đầu, từ Liêu Thiền tu hành thiên ma sau khi, cả người khí chất đó là trở nên kiểu diễm quỷ mị. Diệp Khai còn như vậy, vậy càng không cần phải nói những thứ này người hồ kỵ binh. Đằng trước những thứ này người hồ kỵ binh hết thể đúng ngừng lại, nhìn Mạn Vũ Trung Liêu Thiền, đúng là ngây dại. Song nhãn dại ra vô thần, khoe miệng thậm chí chảy ra nước bọt. Nhìn thấy đằng trước kỵ binh dừng lại, phía sau kỵ binh bị ép nắm chặt dây cương ngừng lại, phía sau chính bọn họ căn bản cũng không biết phía trước xảy ra chuyện gì. Mà đúng lúc này một vệt ánh đao thiểm quang, tiết hầu trong nháy mắt được cắt, kiến huyết phong hầu. Một đạo hắc ảnh không ngừng ở trong đám người qua lại nhảy lên, như đến từ thâm trầm nhất ám hắc trung tinh linh. Không ngừng thu cắt những thứ này hồ kỵ tánh mạng. Xem ra tiểu thiến cũng là tìm được rồi, nàng phải đi đường. Diệp Khai khỏe miệng dương lên dáng tươi cười, nhìn ra được hắn đối với mình hai nữ nhân này biểu hiện rất là thỏa mãn. Vốn có thấy mỹ nữ tổng hội tâm nóng, nhưng bây giờ Điều Thiền cùng Nhiếp Tiểu Thiến cũng lệnh địch nhân sợ. Hách Liên các bá. Nam Hung Nô Tả Hiền Vương chướng hạ đệ nhất đại tướng, lúc này trong lòng thì có loại cảm giác này. Điều Thiền thiên ma vũ đối với tinh thần lực người cường đại tác dụng hữu hạn. Như Hách Liên các bá loại trình độ này đại tướng, trong nháy mắt đó là phục hồi tinh thần lại. Chỉ thấy Hách Liên các bá hét lớn một tiếng, đem chu vi mấy người bộ tướng đánh thức, nhìn lại cũng phát hiện mình đánh bộ hạ tất cả đều bị trước mắt yêu nữ này cho mê hoặc. Hơn nữa còn có cái xuất thần nhập quỷ thích khách người đúng thu cắt cánh mạng của bọn họ. Hách Liên cắt bá trong lòng cảm giác nặng nề, nắm chặt đại đao trong tay, vỗ trong quần tuấn mã, đó là bay thẳng đến Điêu Thiền giết tới. Chỉ cần giết yêu nữ này, tất cả liền đều có thể trở về hình dáng ban đầu. Hách Liên cắt bá tâm trung nghĩ như vậy, cưỡi tuấn mã, lập tức đúng liền xông ra ngoài, trong khoảnh khắc đó là đi tới Điêu Thiền trước mặt. Đại đao trong tay thật cao vung lên, hung hăng bổ xuống. Yêu nữ, chịu chết đi. Điêu Thiền vẫn chưa né tránh, còn đang tự mình khiêu vũ, đao phong gào thét tới, mặt không đổi sắc. Keng. Kim thiết tương giao thanh âm vang lên. Một thanh liệt hỏa chi nhận bỗng nhiên toát ra, chém ngược mà lên. Cùng Hách Liên cắt bá đây lực phách hoa sơn nhất đao hung hăng đụng vào nhau. Cương đại trùng kích lực, trực tiếp là đem Điêu Thiền trùng phi. Điêu Thiền thuận thế bay đi, dễ dàng thoát ly vòng chiến. Kế tục nhảy thuộc về nàng tự mình một người vũ đạo. Liên bên kia, Nhiếp Tiểu Thiến cũng là gặp đối thủ. Cùng mấy cái được Hách Liên cắt bá đánh thức bộ tướng chiến lại với nhau. Ta những bộ hạ kia chính là tử ở trong tay ngươi. Hách Liên cắt bá trên cao nhìn xuống, nhìn Diệp Khai, sát khí đằng đằng. Không sai, hơn nữa ngươi cũng sẽ chết người đúng trên tay ta. Diệp Khai khẽ cười nói. Nói khoác mà không biết ngượng tiểu tử, ta Hách Liên cắt bá thế nhưng Tả Hiền Vương Huy loại kém nhất manh tướng, ngay cả Cẩm Mã Siêu đều không phải là đối thủ của ta, chỉ bằng ngươi. Hách Liên cắt bá cả tiếng cười gần nói. Là ai người đúng nói khoác mà không biết ngượng? An ta Mã Siêu nhất thương. Thanh âm vừa xong, một người một con ngựa đó là hóa thành một đạo bạch ảnh vọt tới. Một điểm hàn mang hướng phía Hách Liên cắt bá yết hầu nhanh đâm đi. Hách Liên cắt bá hoảng hốt, nhưng hắn không hổ là cựu kinh chiến trận đại tướng. Hoảng loạn đang lúc, tung người xuống ngựa tránh thoát đây kinh thiên nhất thương. Nguy hiểm thật. Hách Liên cắt bá thở phì phò, gọi thẳng nguy hiểm thật. Thật vất vả nhặt về một cái mạng chính hắn, mới vừa ngẩng đầu một cái. Đập vào mắt trung chính là một khuôn mặt tươi cười, theo sát mà còn có một đạo đỏ ngầu đao quang. Đao quang vung lên, số người rơi xuống. Ta tất cả nói ngươi sẽ chết người đúng trên tay ta, ngươi hết lần này tới lần khác bất tín. Diệp Khai phất phất tay, đem vật cầm trong tay diễm nhận tán đi, mở miệng cười nói. Chỉ là Diệp Khai người đúng lúc nói lời này vẫn chưa nhìn xuống đất thượng Hách Liên cắt bá thi thể, mà là đang quan sát đột nhiên xuất hiện cái này võ tướng, Mã Siêu. Người ta nói, Mỹ Chu Lang, Cẩm Mã Siêu. Quả thế, chỉ thấy Mã Siêu mặt như ngọc, con mắt như lưu tình, hổ thể viên tí, bưu bụng lang eo, thanh hùng lực mãnh. Mặc sư khôi thú mang theo, ngân giác bạch bảo, rất tiêu sái. Mà đúng lúc này, chấn thiên tiếng vó ngựa lại một lần nữa vang lên, bất quá lần này là từ phản phương hướng chuyển đến, cũng chính là các nạn dân đảo vong phương hướng. Một nhánh quân đội rất nhanh liền là xuất hiện ở Diệp Khai trước mặt, bạch mã bạch khôi, động tác đều nhịp, trong đội ngũ mã tử kỳ xí tùy phong lay động. Tướng quân, xin chỉ thị. Lĩnh đội phó tướng cả tiếng mở miệng nói. Giết sạch đám này hồ kỵ. Mã Siêu thản nhiên nhìn xa xa đám kia hồ kỵ như nhau, đó là hạ trảm lập quyết. Phải. Mã Siêu xuất lĩnh chi bộ đội này đúng Tây Lương thiết kỵ, trong đó từng cái kỵ binh đều là tinh nhuệ, chiến đấu lực tự nhiên không cần nhiều lời. Hơn 1.000 thiết kỵ, sáng lên ngân thương, hét lớn một tiếng, gào thét hướng người hồ kỵ binh xung phong liều chết đi. Lúc này Điêu Thiền cùng Nhiếp Tiểu Thiến từ lúc Diệp Khai bảy mưu đặt kế hạ lui trở về, đứng ở Diệp Khai bên người. Nhìn trước mắt cái này bạch khôi bạch giáp võ tướng. Đa tạ. Mã Siêu thật sâu nhìn Diệp Khai liếc mắt, hai tay ôm quyền, trịnh trọng nói rằng, ngay sau đó lôi kéo dây cương, cưới bạch long mã cũng là hướng phía hồ kỵ giết tới. Hồ kỵ thật sự là nhiều lắm, phải thay đổi Diệp Khai bọn họ giết, còn phải phế thượng một đoạn thời gian ngắn. Liên mã siêu mang theo mình Tây Lương thiết kỵ xung phong liều chết một trận, cũng không lâu lắm đó là dẫn đội chạy về, mã siêu áo bào thượng dính huyết tích, túc sát chi khí cũng còn chưa tan đi đi. Lần thứ hai đi tới Diệp Khai bên cạnh, mã siêu cất cao giọng nói, đa tạ tráng sĩ xuất thủ cứu rút, ta thay những người dân này tự đáy lòng cảm tạ ngươi. Lộ kiến bất bình, bạt đao tương trợ mà thôi, mã tướng quân khách khí. Diệp Khai phất tay, đạm nhiên cười nói, chẳng biết tráng sĩ tính danh, có thể hay không theo ta sẽ ngũ uy quận. Ta là cha, ta nhất định phải hảo hảo cảm tạ ngươi. Mã siêu mở miệng nói. Diệp Khai, lá cây Diệp, vui vẻ khai nếu mã tướng quân thành ý mời, ta lại sao tốt cự tuyệt. Diệp Khai cười trả lời. Chưa xong còn tiếp. Chương 224, đến từ bảng Đức khiêu chiến. Chương 224, đến từ bảng Đức khiêu chiến. Sắc trời ám trầm, mây đen từng mảnh một liên miên. Diệp Khai đứng ở một chỗ trong viện, ngẩng đầu nhìn trời, gió thổi qua. Đồng nhiên vài giọt vũ thủy tích lạc đến trên mặt của hắn. Thực sự là gió thổi mưa rông trước cơn bão a. Diệp Khai khẽ cười nói. Chẳng biết Diệp huynh đệ đã nhiều ngày đi qua còn thói quen. Một người tuổi còn trẻ thanh âm của. Diệp Khai quay đầu nhìn Mã Siêu liếc mắt, mở miệng nói, Mã tướng quân. Đây đã là Diệp Khai ở tại quận thủ phủ ngày thứ nhì, lúc đầu Diệp Khai theo Mã Siêu đi tới Ngũ Huy quận, bị Mã Đẳng nhiệt liệt hoan nghênh. Bởi Diệp Khai trưởng cứu nạn dân có công, người đúng Mã Siêu giới thiệu hạ, càng thành mã phủ thượng khách. Liên hơn 1000 danh nạn dân cũng đã làm thích đáng an trí. Người đúng an trí nạn dân trong chuyện này, Điêu Thiền biểu hiện rất để bụng, lúc này đang xem mong này bị thương nạn dân. Liên Miết Tiểu Thiến còn lại là ngoài không tình nguyện đi theo Điêu Thiền bên người, bảo hộ Điêu Thiền an toàn. Tướng quân mới từ trên chiến trường trở về, liền tới tìm ta chẳng biết có chuyện khẩn cấp gì sao? Mã Siêu trên người sát khí còn chưa triệt để tán đi, y khôi trên huyết tích chưa khô, hiển nhiên mới vừa trải qua một trận đại chiến. Gia phụ có chuyện quan trọng tìm Diệp huynh thương lượng. Mã Siêu mở miệng nói. Diệp Khai đi theo Mã Siêu phía sau, hướng phòng nghị sự đi đến, trong lòng suy đoán trước Mã Đẳng nên tìm chính thương lượng làm sao quá lần này nguy cơ. Những ngày gần đây, Diệp Khai cũng là nghe được rất nhiều tin tức, tóm lại một câu nói, đó chính là tình hình rất không lạc quan. Bởi người Hung Nô lần này tiến công phát động rất đột nhiên, Mã Đẳng căn thức bản phản ứng không kịp nữa. Liên Hung Nô phương hiển nhiên làm mưu đồ đã lâu, quân thế hạo đại, Mã Đẳng phương vội vàng không kịp chuẩn bị. Đúng là liên tiếp đã đánh mất lưỡng quận. Hôm nay ngoại trừ chỗ ngồi này Ngũ Huy quận ngoại, cũng chỉ thẳng tới gần Hàn Toại địa giới Tiểu Tuyến nhất quận, có thể nói tình thế rất nghiêm tuấn. Trong phòng nghị sự, ngoại trừ ngồi ở chủ vị Mã Đằng ở ngoài, trái phải hai bên vẫn các ngồi người. Mã Siêu mang theo Diệp Khai đi vào phòng nghị sự thì, mọi người hiển nhiên đang thảo luận chút gì. Diệp Khai ngẩng đầu nhìn liếc mắt Mã Đằng, chỉ thấy kỳ thân dài tám xích, thân thể lớn, mặt mũi hùng dị nghị. Trải qua mấy ngày nay ở chung, Diệp Khai biết Mã Đẳng là một hiền lương trung hậu hạng người, hơn nữa rất được mọi người tôn kính. Trái phải hai bên chỗ ngồi đang ngồi đều là Mã Đẳng hệ võ tướng, tả thủ vị đều là Mã Đẳng thân thuộc, nhị nhi Mã Hưu, Mã Thiết cùng với chất Mã Đại. Bên tay phải thì còn lại là Mã Đẳng tâm phúc, trước một vị đó là đại danh đỉnh đỉnh Bang Đức, phía sau hai vị theo thứ tự là Lương Hưng cùng với Trương Hành. Chuyện của tôi chấm. Mã Siêu đi thẳng tới Mã Đẳng bên cạnh, cứ như vậy như nhất tôn chiến dường như đứng ở đằng kia. Diệp huynh đệ. Chẳng biết mấy ngày nay ở trong phủ đi qua còn thói quen. Mã Đằng mỉm cười nói. Như một hiền hòa trưởng giả. Mã Siêu tuyệt ép đúng Mã Đằng thân sinh mà, thậm chí ngay cả hỏi vấn đề đều giống nhau. Diệp Khai trong lòng gói ra tâm sư nói. Liên biểu hiện ra lại tự nhiên là mỉm cười đáp lại, một phen khách khí hàn huyền sau khi, rốt cục đi tới chính đề thượng. Nghĩ đến Ngũ Huy quận tình huống cũng không gạt được Diệp huynh đệ, chiến sự nổ ra, đến lúc đó ai cũng không nói chắc được. Diệp huynh đệ đối với ta Mã Đằng có ân. Để Diệp huynh đệ an toàn nghĩ, ta đã kẻ khác chuẩn bị tốt mã thất, chuẩn bị tốt lộ phí. Diệp huynh đệ còn là mau ly khai Ngũ Huy quận, ly khai chỗ thị phi này đi. Mã Đằng thở dài nói. Diệp Khai nhìn Mã Đằng ánh mắt của, biết đối phương cũng không phải là giả bộ, là thật vì mình suy nghĩ. Bất quá Diệp Khai cũng lắc đầu, khẽ cười nói, những thứ này người hồ được rồi vết sẹo đã quên đau nhức, cựu không có để ý dạy, dĩ nhiên lại bính đáp đứng lên. Bất quá là ta ngang ngược tàn ác thôi, ta lật tay liền có thể đem diệt sát. Diệp Khai đây vừa nói, trong phòng nghị sự tất cả mọi người đúng những mày. Bang Đức càng trực tiếp đứng dậy, nhìn Diệp Khai. Bất mãn nói, chủ công có ý tốt, tiểu ngươi không cảm kích cũng thì thôi, còn dám ở nơi này nói ẩu nói tả. Phải biết rằng Đan Vu thủ hạ hai cái trái phải Vương Đình Bình tinh tướng mãnh, cho dù là ta cũng không dám nói tất thắng. Một mình ngươi Hoàng Mao tiểu, cũng dám nói ra lật tay đem diệt sát. Ngươi đây là đang khinh thường ta đợi sao? Bàng tướng quân chớ nổi giận, nghe ta Nhi Mã Siêu nói, Diệp huynh đệ võ nghệ phi phàm, Hách Liên Cắt Bá cũng chết ở trên tay hắn. Bất quá Diệp huynh đệ, đây ra trận giết địch không có thể như vậy luận võ đấu ngoan, ngươi nhưng không nên xem thường những thứ này người hồ. Ta xem Diệp huynh đệ ngươi chính là mau ly khai đi. Mã Đẳng đầu tiên là trấn an được Bàng Đức, đón quay đầu nhìn Diệp Khai mở miệng nói rằng: "Đa tạ Mã tướng quân hảo ý, chỉ là của ta mới vừa rồi theo như lời cũng không nói xạo." Trên trận bầu không khí có chút ngưng trọng, nhưng Diệp Khai cũng không thèm để ý chút nào, khẽ cười nói: "Nói khoác mà không biết ngượng, nếu như ngươi thật có bản lãnh như thế, ta Bàng Đức người thứ nhất bái phục. Nhưng bây giờ trước thắng nổi trong tay ta quan đao hơn nữa, tiểu ngươi có dám nhận?" Bàng Đức cũng không nhịn được nữa, đứng dậy, quát lớn: "Bàng tướng quân, Siêu Nhi ngươi!" Mã Đẳng bản muốn ngăn cản, hãy nhìn đến bên cạnh Mã Siêu ánh mắt của sau khi, đồng nhiên lại đúng sửa lời nói: "Được rồi, nếu Bàng tướng quân cố ý như vậy tùy ngươi, chỉ là chẳng biết Diệp tiểu huynh đệ cảm thấy thế nào." "Không có vấn đề." Diệp Khai cười trả lời. "Vậy cứ như thế quyết định, Bàng tướng quân các ngươi trước mang theo Diệp huynh đệ đi diễn võ chẳng chọn binh khí, ta sau đó đi ra." Mã Đẳng cất cao giọng nói. Chờ đến Diệp Khai bọn họ toàn bộ lúc rời đi, Mã Đẳng tài nhìn mình mà, trầm giọng hỏi: "Siêu Nhi, ngươi đến tột cùng là nghĩ như thế nào? Bàng tướng quân thực lực thế nhưng gần với ngươi, Hách Liên Cắt Bá là như thế nào chết ngươi rõ ràng nhất, Diệp Khai mặc dù có chút dũng vũ nhưng lại tại sao có thể là đối thủ của hắn? Diệp Khai trưởng cứu nhiều như vậy nạn dân, đối với chúng ta có công, chúng ta hộ tống hắn an toàn ly khai coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Giống như bây giờ làm, đến tối hậu ai cũng không xuống đài được. Nếu không bị vây đối với chính hắn một mà không ràng buộc tín nhiệm, Mã Đẳng đúng vô luận như thế nào đều sẽ không đáp ứng trận luận võ này. Hách Liên Cắt Ba đến chết quả thực là bởi vì ta phát súng kia, bất quá cho rằng lúc đó cho dù không có ta, Hách Liên Cắt Ba cuối cùng cũng sẽ chết ở Diệp Khai trên tay của. Được rồi, chúng ta nên quá khứ, bọn họ nên sốt ruột chờ. Hồi tưởng lại Diệp Khai lúc đầu kinh diễm nhất đao, Mã Siêu đạm nhiên mở miệng nói rằng. Ngay sau đó xoay người hướng phòng nghị sự đi ra ngoài. Nhìn Mã Siêu bóng lưng rời đi, Mã Đẳng ánh mắt phức tạp, mắt nhìn mình mà trưởng thành đến ngay cả mình đều cầu không được cao. Nhưng bất kể nói thế nào, trong lòng chung quy đúng tự hào, bất đắc dĩ lắc đầu, cũng là đi theo. Trống trải diễn võ tràng trái phải hai bên bảy lưỡng vũ khí cái, trên đó đao thương côn đồng cái gì cần có đều có. Bàng Đức thân thủ hút một cái, một thanh đại đao lập tức đúng bay đến trong tay hắn. Cầm trong tay đại đao, nhìn Diệp Khai chiến ý mười phần nói: "Thủ binh khí đi." Như Bàng Đức loại này manh tướng, tự nhiên biết sư bác Thọ Diệp dùng toàn lực đạo lý, bởi vậy cùng Diệp Khai một trận chiến này, hắn không chuẩn bị lưu thủ. Diệp Khai cười cười, mở miệng nói: "Những vũ khí này ta dùng không quen, ta còn là dùng của chính ta đi." Hai tay xích hồng hỏa diễm tăng một chút toát ra, cuối cùng hóa thành một thanh diễm chi lợi nhận ta người đúng Diệp Khai trong tay. Long tranh hổ đấu, hết sức căng thẳng. Chưa xong còn tiếp. XH118. Chương 225, Phi Thiên. Chương 225, Phi Thiên. Kính khí hóa hình. Bàng Đức nhìn Diệp Khai trong tay diễm nhận, song nhãn co rút lại, trên mặt rốt cục lộ ra vẻ ngưng trọng. Không tiếp tục nửa điểm khinh thị, bởi vì kính khí hóa hình chỉ có võ đạo điên phong có thể làm được. Không chỉ là Bàng Đức, bốn phía xem cuộc chiến chúng tướng lúc này nhìn về phía Diệp Khai ánh mắt cũng cùng lúc trước hoàn toàn khác nhau. Đứng ở góc chỗ Mã Siêu nhãn tình sáng lên, trên người chiến ý không tự chủ bay lên. Ha, lúc này mới có ý tứ. Bàng Đức cười nói, chậm rãi giơ lên trong tay đại đao. Một cổ vô hình khí kình, đầy dây phương viên mấy thước, áo bào bay phất phới. Thế giới này vốn cũng không phải là Diệp Khai trong ấn tượng chính là cái kia Tam Quốc, chỉ cần võ lực tầng diện sẽ vượt qua nhiều lắm. Diệp Khai vẫn đang nhớ kỹ lần trước cùng Lữ Bố trận chiến ấy, đối phương phảng phất chiến thần phụ thể giống nhau đáng sợ lực phá hoại, những người khiêu chiến người đúng Lữ Bố trước mặt giống như dê đợi làm thịt không có khác biệt gì. Có thể nói thế giới này, thành danh võ tướng sợ rằng đều có võ đạo điên phong thực lực, liền như là Lữ Bố, Quan Vũ, Trương Phi những thứ này lịch sử nổi danh mãnh tướng sợ đã đột phá võ đạo phạm chủ. Liên Diệp Khai trước mắt cái này Bàng Đức thế nhưng có cùng Quan Vũ gọi nhịp thực lực, tuy rằng lúc đó Quan Vũ người bị trúng tên, khả giã đủ để chứng minh Bàng Đức thực lực. Diệp Khai nhìn khí thế hung hăng Bàng Đức, khỏe miệng đông nhiên dương lên dáng tươi cười, chân phải đi phía trước bước ra trong nháy mắt, tiêu thất ngay tại chỗ. Thấy Diệp Khai đột nhiên biến mất, Bàng Đức vẫn chưa kinh hoàng, cường tráng cao to thân thể đứng ở diễn võ tràng giữa sân, ổn như bàn thạch, song nhãn còn lại là đang không ngừng chuyển động. Tìm được ngươi. Bàng Đức nhếch miệng lên, đơn tay cầm đại đao, đống nhiên mạnh hướng phía bên phải vung lên, khí kình điên cuồng gào thét ra, diễn võ tràng cạnh một tòa núi sơn lên tiếng trả lời sợ, hóa thành một đống toái phiến. Nhất đao vung xuống, giả sơn đổ nát, lực phá hoại thật là kinh người. nhưng Bàng Đức lúc này lại đúng sắc mặt đại biến, một đạo kình phong đúng là từ bên kia kéo tới, lúc này Di không kịp rút đao xoay người lại. Bàng Đức không thể làm gì khác hơn là đem tả thủ dựng thẳng lên che ở gương mặt trước. Ầm. Bàng Đức chỉ cảm thấy một cổ cự lực hung hăng tràn người đúng tay trái của mình trên cánh tay, như được thiết chủ y hung hăng gõ giống như vậy, thân thể cao lớn cũng là không tự chủ được hướng một bên lui nhanh đi, một liền lùi lại vào bước mới rốt cục đúng ổn định thân hình. Lực lượng này thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Diệp Khai lắc lắc thủ tí, chẳng qua tuy rằng nói như vậy, cũng vẻ mặt buông lỏng hình dạng. Tiểu tử, thiếp ta chiêu này. Bàng Đức song nhãn phiếm hồng, chiến ý càng leo tới đỉnh phong, hiển nhiên muốn quyết tâm. Chỉ thấy Bàng Đức quát lên một tiếng lớn, thân ảnh khổng lồ bay thẳng đến Diệp Khai vọt tới, tốc độ dĩ nhiên không chậm chút nào. Đơn tay cầm đại đao, trong chớp mắt đó là đánh ra vô số đao. Cuồng lôi xạ vang, đao ảnh trọng trọng. Xuất đao tốc độ cực khoái, mắt thường căn bản là không có cách phân rõ, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh đao ảnh mà thôi. Hơn nữa thanh thế kinh người, đao khí nhập vào cơ thể ra, còn chưa tới gần, Diệp Khai liền cảm giác trên mặt có rất nhỏ tua nhỏ cảm nhận sâu sắc. Trong sân, Mã Đại, Mã Hưu, Mã Thiết Sổ đem nhìn Bàng Đức đây kinh thiên nhất đao. Nhãn thần hoảng sợ, thầm nghĩ trước đối mặt mình một đao này có mấy phần chắc chắn có thể ngăn trở, nhưng kết quả cánh đúng không có chút nào nắm chặt. Cho dù là Mã Đằng cũng vì Diệp Khai lau một vệt mồ hôi, thầm nghĩ trong lòng, siêu nhi ngươi nhưng hại khổ người khác. Chỉ có Mã Siêu một người nhìn chằm chằm Diệp Khai. Song nhãn mạo hiểm tinh quang, trong miệng lẩm bẩm nói, ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng a. Giấy vẽ. Diệp Khai cả người bỗng nhiên mềm nhũn ra, phảng phất rỡ xuống lực lượng toàn thân giống như vậy, cứ như vậy bay tới bay lui. Nhưng lại luôn có thể người đúng thế ngàn cân treo sợi tóc né tránh Bàng Đức đoạt mệnh đại đao. Toàn tâm toàn ý cảm thụ quanh mình khí lưu, cùng còn như thực chất vậy sắc ý, Diệp Khai rất dễ đó là dự phán ra Bàng Đức đại đao trong tay vung chém xuống phương hướng. Hơn nữa Diệp Khai cũng không phải người đúng một mặt né tránh. Nếu như nhìn kỹ liền có thể phát hiện, Diệp Khai cùng Bàng Đức trong lúc đó cự ly đang không ngừng gần hơn. Thật là tinh diệu thân pháp, thật là đáng sợ chiến đấu thiên phú. Nhìn Diệp Khai, Mã Siêu chỉ cảm giác mình huyết dịch của cả người đều phải sôi trào. Cũng nên kết thúc. Diệp Khai thấp giọng nỉ non, cả người bỗng nhiên mạnh ra tốc, một bước xa lập tức lao ra đao ảnh, đi tới Bàng Đức bên cạnh, trong tay liệt diễm chi nhận chẳng biết lúc nào đã để trước Bàng Đức cổ họng. Chỉ cần Diệp Khai đi lên trước nữa nhẹ nhàng thôi tống một chút, Bàng Đức lập tức liền muốn bị mất mạng. Cảm thụ được liệt diễm chi nhận truyền tới nóng rực, Bàng Đức lại chỉ cảm thấy hàn ý bức người. Nhìn Diệp Khai lạnh như băng phảng phất không có chút nào tình cảm nhãn thần, Bàng Đức trong lòng máy động, vội vã đúng giơ hai tay lên. Âm một tiếng, đại đao vô lực rơi xuống đất. Ta đầu hàng, ta vì lời vừa mới nói xin lỗi ngươi. Bàng Đức hai tay cao, cười nói. Trực tiếp đầu hàng ngược lại cũng lưu manh, chân thành nói khiểm cũng coi như tính tình thật. Diệp Khai đem hữu thủ rút về đồng thời, lại một lần nữa biến thành nguyên lai phó cả lơ phất phơ răng rấp, mở miệng cười nói. Từ tướng quân quả đấm cầm đao có thể nhìn ra được đại đao cũng không phải Bàng tướng quân thường dùng vũ khí, nếu như Bàng tướng quân sử dụng chính thuận buồm xuôi gió vũ khí, kết quả còn chưa nhất định đây. Bàng Đức dành riêng vũ khí lại có đúng hay không đại đao, mà là song kích, tên cũng là tương đương bá khí, là kinh thiên động địa. Vũ khí đối với một võ tướng thực lực đề thăng hiển nhiên là to lớn, một bả tốt vũ khí có thể thành tựu một võ tướng. Liên Bàng Đức nghe xong Diệp Khai nói sau khi, cũng lắc đầu, mở miệng nói rằng, cho dù là như vậy, ta cũng vẫn đang không phải là đối thủ của ngươi. Lấy Bàng Đức thực lực tự nhiên nhìn ra được Diệp Khai mới vừa rồi là lưu thủ, liền trên thực tế cũng là như vậy. Diệp Khai thậm chí ngay cả siêu thần trạng thái chưa từng khai song phương cho nhau thổi phồng hai câu, lắm hoàn mỹ kết cục xong việc, hoa hoa tiệu tử người sĩ người chứ sao. Diệp huynh đệ võ nghệ, Mã Mỗ thật sự là bội phục. Mã Đằng thoải mái cười to nói. Mã tướng quân quá khen. Diệp Khai thấy một bên Mã Siêu nhìn mình thì, trong mắt nóng rực chiến ý, cười cười. Xoay người lại nhìn Mã Đằng, mở miệng nói rằng. Chẳng biết Diệp huynh đệ lời mới vừa nói vẫn tính sổ hay không, ta dự định ngay hôm đó phát binh tấn công những người hồ đó, đoạt lại thành trì, còn thiếu tướng quân một vị, chẳng biết Diệp huynh đệ có hay không có hứng thú. Mã Đằng nhìn Diệp Khai, cười nói. Chung quanh võ tướng nhìn xong vừa Diệp Khai cùng Bàng Đức tỉ thí sau khi, đối với Mã Đằng lời này lại không dị nghị. Khu trừ thắt lỗ, vốn là chúng ta chức vụ, tại hạ cúng kính không bằng tuân mệnh. Diệp Khai cười trả lời. Diệp Khai nhớ lại những ký ức toái phiến đó trong bao hàm một công pháp, một tu la đạo công pháp, là phi thiên. Lần trước quay về luân hồi không gian sau khi cố ý từ ác ma chi thư trùng tra ra cũng không có tìm được công pháp này xuất xử, thậm chí người đúng luân hồi không gian trùng cũng không có hoán đổi tuyển hạng. Bởi vậy Diệp Khai cũng không biết môn công pháp này phẩm giai, nhưng Diệp Khai cũng không chút nào hoài nghi sự cường đại của nó. Mà lần này tới Tam Quốc, là trọng yếu hơn một nguyên nhân, đó là tu luyện môn công pháp này. Vì vậy công pháp cần nhất đó là sát lục. Liền sát lục thích hợp nhất đây loạn thế. Chưa xong còn tiếp. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 226, bắt giặc. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 226, bắt giặc. Thiên cương phá hiểu, đạm thanh sắc thiên không vẫn khả mấy viên thưa thất tàn tinh. Một chi mấy nghìn người quân đội bắt đầu từ Ngũ Uy quận cửa Bắc đi ra, cấp tốc hướng phương Bắc đi đến. Đội ngũ nhân số cũng không tính nhiều, thả phần nhiều là kỵ binh làm chủ, bởi vậy tiến lên tốc độ hết sức khoái tốc. Diệp huynh võ nghệ cao cường, tại hạ thật sự là bội phục. Trong quân có thể đủ thắng quá bàng tướng quân chỉ có huynh trưởng ta một người, hôm nay vừa sinh ra Diệp huynh ngươi. Đặc biệt thân pháp, đoan đích thị quỷ dị khó lường, chẳng biết Diệp huynh lúc nào lúc rảnh rỗi chỉ điểm tại hạ một. Hai. Đội ngũ trước chính là cái kia tuổi trẻ tiểu tướng nhìn Diệp Khai mở miệng cười nói. Mã tướng quân quá khen. Diệp Khai nhìn bên cạnh đây người trẻ tuổi tiểu tướng liếc mắt, cười cười. Cái này tiểu tướng đó là Mã Đại, tuy nói hắn là Mã Đằng chất, nhưng ở Tây Lương quân trung sức ảnh hưởng chỉ lần này cho Mã Siêu cùng Bang Đức, so với Mã Đằng mặt khác hai người thân sinh mà thiết cùng Mã Hưu vẫn phải tới có hy vọng. Tuy còn trẻ tuổi, nhưng làm việc ngoài trầm ổn, rất được Mã Đằng thưởng thức. Lần này Mã Đằng phái hắn coi như Diệp Khai phó tướng, phụ tá Diệp Khai. Dù sao Diệp Khai là một dân ngoại lai, thì là Mã Đằng khẳng yên tâm đem quân đội giao cho hắn. Thủ hạ những thứ này các tướng sĩ cũng chưa chắc sẽ phục hắn. Làm cho Mã Đại tới hành động cái này quá độ giảm sóc khí thật sự là không thể tốt hơn. Mã Đại nhìn Diệp Khai, lại nhìn một chút Diệp Khai bên cạnh Điêu Thiển, Niếp Tiểu Thiến nhị nữ, trong mắt hắn, nhị nữ vô cực không phải nhân gian tuyệt sắc. Liền càng phát thấy được nhìn mình không thấu trước mắt cái này cùng mình tuổi tác sấp xỉ nam. Ổn trọng chính hắn vẫn chưa tìm hiểu nhị nữ cùng Diệp Khai quan hệ giữa, cũng không đi cùng nhị nữ đến gần, bởi vì hắn biết đây rất nhiều nam nhân cấm kỵ. Đến đâu rồi? Diệp Khai bỗng nhiên mở miệng hỏi. Đối với Lương Châu vùng địa hình Diệp Khai cũng quen thuộc, tự nhiên muốn hỏi Mã Đại cái này dân bản xứ. Mau vào nhập Đôn Hoàng quận phạm vi, có hay không hạ lệnh xây dựng cơ sở tạm thời? Mã Đại mở miệng hỏi. Đây vốn là hành quân đánh giặc cơ bản nhất thưởng thức, nhưng Mã Đại vẫn là mở miệng hướng Diệp Khai hỏi chính là không muốn cho Diệp Khai một loại quyền lực giá không cảm giác. Sau khi nói xong, Mã Đại nhìn Diệp Khai, tâm lý có chút khẩn trương, rất sợ sẽ khiến Diệp Khai bất mãn. Ừ, việc này ngươi quyết định là được, hành quân chiến tranh và vân vân, dù sao cũng không phải của ta cường hạng. Diệp Khai nhàn nhạt mở miệng trả lời. Xác nhận Diệp Khai phản ứng sau khi. Mã Đại trong lòng mặc dù nhưng có chút lo sợ, nhưng cuối cùng là buông lòng không ít. Quay đầu ngựa lại, bắt đầu xuống phía dưới bắt tay vào làm chỉ huy rời xây dựng cơ sở tạm thời tương quan công việc. Hi hi, cái này tiểu tướng quân có chút sợ công tử ngươi. Ngồi ở bạch mã thượng Tiểu Thiến cười nói. Sợ. Diệp Khai lắc đầu. Đống nhiên nhìn Niếp Tiểu Thiến, khẽ cười nói. Tiểu Thiến ngươi có sợ không ta à? Hi hi, Tiểu Thiến mới không sợ đây. Niếp Tiểu Thiến biết Diệp Khai là ở trêu đùa chính, cũng không buồn mực, ngược lại là cười hì hì trả lời. Tướng công. Chúng ta dù sao cũng là ngoại nhân, ta sợ. Điêu Thiển muốn nói lại thôi. Từ nhỏ người đúng tư đồ phủ lớn lên nàng xem qua nhiều hát cám. Có mới nối cũ, qua cầu rút ván lại không phải là cái gì mới mẻ sự tình. Diệp Khai trưởng cứu nạn dân chuyện tích đã chậm rãi truyền ra, mấy nghìn nạn dân khẩu nhĩ tương truyền, người đúng Ngũ Uy quận Diệp Khai đã rồi biến thành nổi tiếng người. Bởi vì loạn thế cần một người đứng ở đi ra, liền Diệp Khai vừa mới người đúng những nạn dân đó cần trợ giúp nhất thời điểm đứng dậy, như vậy đối với bọn hắn mà nói, Diệp Khai đó là cứu thế chủ. Nếu như Diệp Khai lần này sẽ giúp Mã Đằng đoạt lại thành trì lời mà nói, danh vọng sợ là còn muốn tiến thêm một bước mở rộng. Công cao chấn chủ vô luận ở nơi nào, đều là một cấm kỵ. Không có chuyện gì. Diệp Khai ngẩng đầu nhìn Viễn Vương, nhàn nhạt mở miệng nói. Đối với Điêu Thiền mà nói, có một câu nói này liền đã đầy đủ. Diệp huynh, ta dĩ phân phó, làm cho các tướng sĩ tại chỗ xây dựng cơ sở tạm thời. Hôm nay sắc trời đã tối, chúng ta vừa chạy một ngày trình, người lao mã mệt mỏi, ta kiến nghị đêm nay trước hết ở nơi này nghỉ ngơi, ngày mai nữa công thành. Chẳng biết Diệp huynh có ý kiến gì hay không? Mã Đại cưỡi ngựa đi tới Diệp Khai bên cạnh, mở miệng dò hỏi. Ta nói hành quân chiến tranh việc tất cả do ngươi quyết định là được, không nắm quyền sự tình hướng ta xin chỉ thị. Diệp Khai cười nói. 5.000 binh mã dưới sự chỉ huy của Mã Đại đều đâu vào đấy hành động, xây dựng cơ sở tạm thời. Đốt lửa nấu cơm, phái binh dò xét, hết thảy đều vững vàng trên quỹ đạo tiến lên. Diệp Khai nhìn ra được, cái này Mã Đại đúng là cái tướng tài. Võ lực giá trị tuy nói cũng không thế nào xông ra, nhưng thắng ở một cái ổn tự. Người tài giỏi như thế nhưng thật ra là thủ thành không có nhân tuyển thứ hai. Sau buổi cơm tối, ngoại trừ dò xét đích sĩ binh ngoại, tất cả mọi người đúng hồi doanh nghỉ tạm. Liên Diệp Khai đang cùng Mã Đại nói lời từ biệt sau khi, lại đúng là không có hướng lều của mình đi đến. Liên Lam một người yên lặng hướng doanh trướng đi ra ngoài, dần dần tiêu thất ở trong màn đêm. Lúc này bầu trời đêm không có trăng lượng, chỉ có một chút tinh tinh lóe ra, vậy do Diệp Khai hôm nay thị lực, nhưng là có thể rõ ràng thấy rõ hết thảy trước mắt động tĩnh. Giữa hè gió đêm hô hô thổi qua, Diệp Khai trên trán sợi tóc tùy phong đong đưa, da phủ phát che lại cặp mắt kia như bầu trời đêm vậy thâm thúy. Nguyên hắc phong cao, sát nhân dạng. Làm cái nhiễu người đang ngủ quái thủ, thật đúng là nghiệp chướng nặng nề a. Xạ nhân tiên xạ mã, bắt đua trước, Diệp Khai hiện tại muốn đi làm liền là chuyện này. Đạp nguyệt bộ dưới ánh trăng thi triển ra, phảng phất Diệp Khai thật là người đúng đạp nguyệt đi trước giống như vậy, tốc độ mau kinh người, thường thường mới vừa thấy một tàn ảnh, người cũng đã xuất hiện ở mấy trượng ở ngoài. Đến rồi. Khoái tốc đi tới Diệp Khai bỗng nhiên đúng ngừng lại, ngẩng đầu nhìn nơi xa nhìn lại. Chỉ thấy một tòa lồng lộng thành tường, người đúng tinh dạ trong đứng vững. Trên thành tường hỏa quang thông minh, chỉ thấy đám cầm cây đuốc đích sĩ binh đứng ở trên tường thành qua lại dò xét. Liên Diệp Khai vừa mới đúng chạm xe lửa ở một cái khoảng cách an toàn, quan sát đến trên tường dò xét binh lính tình huống. Lưỡng cái tiểu đội, 20 người dạng, hơn nữa giữa người và người cách khá xa, hầu như quán xuyên chỉnh nói thành tường. Diệp Khai suy nghĩ một chút, đó là bỏ qua đem toàn bộ giết chết kế hoạch. Tuy nói cũng không phải không thể làm được, cần phải đúng dù cho xuất hiện một điểm sơ suất nói liền được trả bằng mất, hơn nữa Diệp Khai mục tiêu cũng các ngươi. Diệp Khai mượn bóng đêm, đem tốc độ phát huy đến dồn, hướng thành tường vào tới. Hóa thành một đạo hắc ảnh, trước mắt đó là đến rồi thành tường dưới. Nguyệt bộ. Không có chút nào ngừng nghỉ, Diệp Khai trực tiếp là đạp nguyệt bộ hướng trên tường thành bay đi. Trải qua một đoạn thời gian quan sát, Diệp Khai phát hiện mình đột phá phương vị này dò xét có rất rõ ràng lỗ thủng. Mặc dù nhưng chỗ sơ hở này chỉ có vì thời gian ngắn ngủi, nhưng cũng đủ rồi. Gì? Một sĩ binh bỗng nhiên nhẹ kêu nói. A, ngươi làm sao vậy? Bên cạnh một người lính khác quay đầu lại nhìn đồng bọn của hắn. Mở miệng hỏi. Không có gì, chỉ là vừa tải khỏe mắt giống hệt thấy có một đạo hắc ảnh trải qua. Người binh lính kia rủi rủi con mắt, có chút không xác định nói. Hắc ảnh. Ngươi không biết là hoa mắt đi, cho ngươi khắc chế mình một chút, hiện tại xong chưa, giao thân xác chơi phá hủy đi. Dù sao cũng chúng ta đã triệt để đã không chế tòa thành trì này, những nữ nhân kia tùy thời có thể đùa, không cần phải gấp gáp cho một thời. Hai bên trái phải người lính này một bộ người từng trải dạng. Có lẽ vậy. Chưa xong còn tiếp. XH118. Chương 227, tối nay thuộc về sát lục. Chương 227, tối nay thuộc về sát lục. Đôn Hoàng quân thành. Gió nhẹ rời thì, trong bóng tối mơ hồ đi ra một hai tiếng chó sủa, cổ lão trong thành trì, có một chút tia sáng lóe. Nơi vốn cũng không phải là cái gì phồn hoa rồi rào chỗ, Đôn Hoàng quận lại đang Lương Châu cực Bắc, liền càng phải như vậy. Mà khi Diệp Khai thấy cảnh tượng trước mắt thì, vẫn đang tại hoài nghi trước mắt thấy đến cùng là đúng hay không một tòa quân thành. Hoặc giả thuyết đến cùng là đúng hay không người ngu địa phương. Đôn Hoàng quận mặc dù không tính là phồn hoa, nhưng cũng không trở thành rơi tới mức này. Ngoại trừ dò xét đích sĩ binh ngoại, trên đường phố liền lại không có bất kỳ người nào, những thứ này người hồ hiển nhiên là thực hành cấm đi lại ban đêm. Lọt vào trong tầm mắt chỗ, phòng ốc có nhiều hư hao, góc đường thậm chí có một loạt dân trạch được đều thiêu hủy. Trên phế tích thi thể khắp nơi trên đất, thậm chí ngay cả vùi lấp đều lười phải làm. Đôn Hoàng quận thành người đúng người hồ quân đội vào thành là lúc cũng đã bị một lần cướp bóc, phản kháng mọi người liệu mình chết gần hết rồi. Cho dù là vẫn đang tâm tồn lòng phản kháng người, người đúng người hồ mấy ngày nay bạo ngược dưới sự thống trị, cũng đã tiêu tan không sai biệt lắm. Diệp Khai mắt lạnh nhìn đây hết thảy, thân hình lóe lên đó là biến mất ở đây trong màn đêm. Quân thủ phủ ở trong thành phương Bắc, hôm nay đã là Hung Nô Đan Vũ Hữu Hiển Vương dưới trướng mãnh tướng xoa một chút có lệ phủ đệ. Coi như hôm nay Đôn Hoàng quận thành đúng vậy tối cao tướng lãnh phủ đệ. Đúng tòa thành trì này chung người rảnh rỗi khó khăn vào cấm địa, bên ngoài có đại lượng quân sĩ gác. Người đúng người hồ chiếm lĩnh Đôn Hoàng quận thành đầu mấy ngày, còn có nghĩa sĩ chạy đi ám sát. Nhưng từ mấy cái nghĩa sĩ bị bắt được tập thị trước mặt mọi người lăng trì xử tử sau khi, liền lại không người nào dám tiếp cận ở đây. Chỉ có người đúng lúc đêm khuya, thỉnh thoảng gió lớn thời điểm, sẽ có ta thanh âm, theo dạ phong được chuyện đưa ra ngoài. Truyền vào đến bên trong thành họ trong hai, như nước nở như quỷ khóc, nếu như nữ la lên. Những thứ này họ liền càng thêm hoảng sợ, lúc này, thường thường núp ở mặt trong, bưng lỗ thai của mình, nhưng lại làm thế nào cũng ngủ không được trước. Tục ngữ nói canh một người, canh hai chiêng, quỷ quái. Canh tư kẻ trộm, năm canh gà. Lúc này chính thị canh thiên, không sai biệt lắm đúng nửa đêm một hai điểm, chính thị chuyện ma quái thời điểm. Mà đêm nay, Đôn Hoàng quận thành trong tương nên kiếp sau thượng nhất hung sát tác quỷ. Quận thủ phủ trung mơ hồ có trước sáng lộ ra, bên trong người là hiển nhiên còn chưa ngủ. Ngược lại là bên ngoài thủ vệ binh lính bắt đầu có chút buồn ngủ đã khởi ngáp tới. Có lẽ là bởi vì trải qua mấy ngày nay thống trị, những thứ này hồ người đã tự tin triệt để phục tùng trong thành họ, sẽ không còn có đuôi mù người quá đi tìm cái chết. Bởi vậy những binh lính này gác trái lại rất thư giãn, kém xa tít tắp trên tường thành đám binh sĩ kia gác lực. Ai? Xoa một chút tướng quân tinh lực chính là tốt, mỗi ngày buổi tối đều là như thế, thật không biết hắn thân thế nào chịu được. Một sĩ binh bỗng nhiên mở miệng nói rằng, nếu như mỗi ngày không có cùng mỹ nữ kiển, đến lượt ta ta cũng chịu được a. Bên cạnh binh lính song nhãn tỏa ánh sáng, bị hồi nói. Ha, ngươi là không biết, ngày hôm nay lại bắt được một nương môn, cái mông to nhìn qua tựa như đẻ nàng xuống đất cho phạm. Lại có binh lính gia nhập thảo luận. Nhỏ giọng một chút đi ngươi, vô vào phủ những thứ này nương môn cũng đều đúng xoa một chút tướng quân độc chiếm, nhưng không phải chúng ta có thể nhúng chàm. Hắc hắc. Bất quá không có cách một đoạn thời gian, xoa một chút tướng quân sẽ gặp đem chơi chán nữ ném ra, đến lúc đó huynh đệ chúng ta mấy người cũng là có thể sung sướng. Nói người binh sĩ này song nhãn tỏa ánh sáng, có vẻ rất hưng phấn, buồn cười trước lời, đột nhiên cảm giác được yết hầu chỗ truyền đến đau đớn một hồi, ngay sau đó, ý thức cấp tốc không rõ. Trước khi chết, sợ rằng trong đầu còn đang suy nghĩ trước này chuyện xấu xa. Bên trái người hồ binh lính nghĩ sự tình có chút không đúng, cấp tốc xoay người lại. Chỉ thấy trước mặt một đạo hắc ảnh hiện lên, căn bản phản ứng không kịp nữa, cái trán đó là xuất hiện một cái lỗ máu, ầm ầm ngã xuống đất. Ngươi là ai? Người cuối cùng binh lính sợ hãi nhìn xuất hiện ở trước mắt mình thân ảnh của, cặp kia trong đêm đen hiện lên tia máu ánh mắt của, thoạt nhìn lại như vậy vô tình, lạnh lùng. Người giết ngươi. Thanh âm dày đặc thấu cốt, sát khí càng không hề che giấu, Diệp Khai mạnh lộ ra bên phải tay nắm lấy cổ họng của đối phương, một tay lấy ngoài bóp nát. Giết người này sau khi. Diệp Khai trong mắt hồng mang phảng phất vừa múc chia ra. Atula, phi quỷ, không thuộc mình. Tự thiên nhi. Phi thiên tu hành tu la đạo. Đúng sát lục chi đạo. Chỉ có người đúng máu tanh sát lục trong, tài năng, mới có thể, lĩnh ngộ trong đó chân đế. Mà đêm nay, đó là Diệp Khai thực tiễn đạo này bắt đầu. Giết thế gian người đáng chết, chém thế gian nên cần chi đạo. Động tĩnh bên này rốt cục đem quận thủ phủ ngoại sở hữu gác đích sĩ binh đều là hấp dẫn nhiều. Có thích khách. Một đám người hồ binh lính cầm cây đuốc, binh khí, rất nhanh liền đem Diệp Khai vây quanh. Ti tiện hán nhân dám giết ta đồng bào, ta muốn ngươi muốn sống không được. Các huynh đệ, đừng cho hắn thống khoái khoái đi tìm chết, chém hắn tứ chi, làm thành nhân côn. Lĩnh đội người hồ tranh manh hồ, phảng phất bọn họ người hồ giết hắn nhân thiên kinh địa nghĩa, liền ngược lại đó là món chuyện thập ác bất xá. Vẫn còn có người muốn làm nhân côn, thật là một vô lễ yêu cầu. Bất quá ta đêm nay cao hứng, sẽ thanh toàn ngươi đã khỏe. Diệp Khai khỏe miệng dương lên nụ cười khó hiểu. Lam cước. Huyết nhận. Diệp Khai trong nháy mắt đá ra chân. Đạo huyết nhân vật nguyệt nhận hướng phía lĩnh đầu người nọ kích bắn đi. Tốc độ nhanh như thiểm điện, lĩnh đội tên kia người hồ binh lính căn bản phản ứng không kịp nữa, chỉ cảm thấy hai vai hết sạch, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai tay đã không thấy bóng dáng. Nhưng hắn túi đầu nhìn lại thì, trong đầu càng trống rỗng. Hắn thế nào đều không nghĩ ra đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, chỉ có thể đúng mắt mở trừng trừng nhìn mình thân chậm rãi từ trên đùi tuột xuống, tối hậu hung hăng té xuống đất. Máu tươi lúc này tại cuồng bắn ra, trong nháy mắt thành huyết hải. Không có bất kỳ xử lý thủ đoạn, tự nhiên không có khả năng làm thành nhân côn, Diệp Khai cũng hay nói một chút mà thôi, tên lính kia mất máu quá nhiều, trong nháy mắt đó là chết đi. Còn lại người hồ binh lính hiện tại mới phát hiện sự thái nghiêm trọng tính, bọn họ rốt cục minh bạch trước mắt người nam này không có thể như vậy vài ngày trước để cho bọn họ hành hạ đến chết những phản kháng đó nhân sĩ. Giết! Người hồ hung nô từ nhỏ người đúng ác liệt trong hoàn cảnh lớn lên, có thể nói từ nhỏ đó là chiến đấu nhất tộc. Bọn họ cũng không có được trước mắt máu tanh dọa sợ, ngược lại là khơi dậy bọn họ đáy lòng huyết tính. Đám dơ cao binh khí, hướng phía Diệp Khai giết tới đây. Từng trôi loan đao, người đúng dưới ánh trăng hiện lên hàng quang, đao khí lâm nhiên. Này mới đúng mà, không phải nhiều không có ý nghĩa. Diệp Khai cười cười, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh vọt vào đoàn người. Diệp Khai cũng không có sử dụng bất luận cái gì chiêu số, đơn thuần chỉ là dùng hai tay hai chân đang tiến hành bản năng sát lục. Diệp Khai hôm nay đã là đem cục sắt tu hành đến rồi dồn, bản năng tiến hành vận chuyển, dường như hô hấp giống như vậy, toàn thân cứng rắn như sắt, thường thường đi qua quá khứ đó là trực tiếp đem một người đánh thành một đám mưa máu. Thủ xé quỷ và vân vân, thì càng thêm không hề nói hạ. Dưới ánh trăng, máu tươi vẩy ra, như một đóa huyết liên trong bóng đêm nở rộ. Tối nay thuộc về, sát lục. Chưa xong còn tiếp. XH 118. Chương 228, đáng thương sát sát khoa nhĩ. Chương 228, đáng thương sát sát khoa nhĩ. Đôn Hoàng quận thành mặc dù cũng không phồn hoa giàu có và đông đúc, nhưng quận thủ phủ vẫn khí phái, rất lớn. Tiên tiến hậu hậu 7-8 cái sân, ba lượng tầng kiến trúc tương liên một mảnh, không khỏi khen ngợi nó quận thủ phủ địa vị. Quận thủ phủ ngoại mặc dù có rất nhiều người hồ binh sĩ dò xét, nội bộ lại không có bao nhiêu thủ vệ, hai người hồ binh lính ngồi ở trước đại môn, uống nói chuyện phiếm, thường thường vẫn hướng trong cửa nhìn lại, trong mắt lộ ra mê ly. Đại môn kia mở một cái không lớn không nhỏ vá, lờ mờ ngọn đèn thấu từ giữa lầu rỉ ra. Nhất trận phong thổi qua, hai gã thủ vệ đầu đống nhiên rũ xuống, song nhãn lờ mờ, mất đi sinh cơ. Hai người yết hầu chỗ đều có một ngón trỏ lắm lô máu, ân máu tươi từ giữa lầu hào hào chảy ra, lách tách đúng rơi xuống trên mặt đất. Tiến nhập phiến sau đại môn, cho dù là Diệp Khai cũng có chút ngây người. Mới vừa một bước vào, nữ nhân tiếng khóc, liền giống như nước thủy triều vào tới. Tỉ mỉ nghe liền có thể phát hiện, mỗi người phát ra thanh âm cũng không vang, phần nhiều là than nhẹ nước nở, thật sự là phát ra âm thanh quá nhiều người. Tích thủy xếp thành hải dương, nói đúng là loại tình huống này. Diệp Khai song nhãn hồng mang lóe lên, đi vào trong lầu nhìn lại. Chỉ thấy đây nguyên bản đại điện địa phương lại bị đổi thành phòng giam, trung gian để lại vừa đến người đi thông đạo, trái phải hai bên còn lại là được hàng rào vây quanh, hàng rào trong lồng giam lầu đám trẻ tuổi nữ tử cứ như vậy bị giam ở chỗ này. Những cô gái này đều không ngoại lệ, hai tay hai chân thượng đô khóa xích sắt, hiển nhiên là để phòng ngừa các nàng chạy trốn. Đám quần áo tả tơi, tóc hai bù xù, có gò má của sưng đỏ, có trên người của còn có vết roi huyết tích, có hạ thể ô uế bất kham, trắng đoạn đại thối căn bộ vết máu hay còn chưa khô. Những cô gái này mấy ngày nay tới dĩ không biết bị bao nhiêu dàn vật cùng khuất nhục, một khó nghe tanh hôi khó chống chọi mùi vị tràn đầy toàn bộ đại điện. Những thứ này thiếu nữ nhãn thần dại ra, thống khổ than nhẹ, nước nở, gần như bản năng, có chút đoán chừng là khóc mệt, đã ngủ thật say. Có lẽ đối với các nàng mà nói, ngủ sau khi cái thế giới kia mới thật sự là thiên đường. Diệp Khai đến, không có khiến cho chú ý của các nàng. Cá biệt mấy nữ nhân nghĩ ngẩng đầu, dùng nàng dại ra vô thần đôi mắt nhìn Diệp Khai liếc mắt. Lập tức vừa mở mịt túi đầu. Nhưng có tia sáng từ trong đại điện lầu trong phòng của truyền gia, theo tia sáng truyền ra còn có cô gái khóc tiếng rên rỉ cùng với nam tử đắc ý hưng phấn điên cuồng hét lên. Diệp Khai từng bước một, đi vào. Mỗi khi trải qua quá một chỗ, trái phải hai bên lao lung thượng khóa sắt đó là tự động gãy, xuống rơi xuống trên mặt đất. Mỗi đi từng bước, Diệp Khai trong mắt tia máu đó là càng tăng lên một phần. Ngay cả lọn tóc cũng là bắt đầu chậm rãi trở nên tinh hồng, tóc hồng hắc giao nhau, quỷ dị không nói lên lời. Gian phòng trong thanh âm của dần dần tiêu thất. Hiển nhiên bên trong người đã chú ý tới bên ngoài tình huống. Kỳ thực từ lúc ngay từ đầu, quân thủ phủ ngoại binh lính cảnh báo thì, sát sát khoa nhị đó là có phát giác. Chỉ bất quá hắn cho rằng vừa này quá đi tìm cái chết nghĩa sĩ, căn bản cũng không có để ở trong lòng. Hơn nữa ngày hôm nay bắt tới nữ tử này lại rất hợp khẩu vị của hắn, bởi vậy sẽ không có đem những con chuột kia để ở trong lòng. Thẳng đến vừa hắn nghe được từ đại điện truyền đến kim thiết rơi xuống đất âm hưởng, mới ý thức tới sự tình cũng không giống như đúng chính mình tưởng tượng như vậy. Ngay sát sát khoa nhĩ suy tính thời gian, một trận dạ phong đông nhiên đúng suy tiến gian phòng, phát sinh thấp giọng nức nở âm hưởng. Trước thân thể chính hắn đông nhiên dùng mình một cái, hắn giật mình, gian phòng của mình chắc là đang đóng mới đúng. Làm sao có thể sẽ có phong thổi tới? Ý thức được điểm này, sát sát khoa nhĩ sắc mặt đại biến, mạnh quay đầu thì. Một đạo phá phong kéo tới, sát sát khoa nhĩ đầu nhất thời ông vừa văng lên. Người nào? Sát sát khoa nhĩ một ngã gục lăn xuống giường, máu tươi từ mũi miệng của hắn cuồng bắn ra, chật vật dị thường. Sát sát khoa nhĩ ngẩng đầu nhìn bỗng nhiên xuất hiện ở gian phòng của mình dặm nam tử này, lớn tiếng quát hỏi. Ngươi chính là sát sát khoa nhĩ. Diệp Khai nhìn quỵ ngồi dưới đất cái này trần truồng nam tử, nhàn nhạt mở miệng nói. Ta chính là hữu hiển vương huy hạ manh tướng sát sát khoa nhĩ. Nếu biết ta là ai còn dám làm càn. Sát sát khoa nhĩ thân thủ đem miệng mũi trố máu tươi lau sạch sẽ, đứng dậy, nhìn Diệp Khai. Hung ác nói, sát sát khoa nhĩ vóc người cường tráng, cũng rất cao lớn, đứng thẳng sau khi so với Diệp Khai dòng dã cao hai người lầu. Cơ ngực cơ bụng đều rất phát đạt, trách không được tinh lực như vậy tràn đầy. Tuy rằng sát sát khoa nhĩ đối với Diệp Khai cái này bỗng nhiên xuất hiện thích khách hơi kinh ngạc, nhưng hắn cũng không sợ. Bởi vì nơi này là địa bàn của hắn. Chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, hơn 1.000 tiểu đệ tới tập trung trình diện, bởi vậy hắn không cho là Diệp Khai dám giết hắn. Hơn nữa sát sát khoa nhĩ cũng không cho là Diệp Khai có thể giết hắn, mới vừa mới bất quá là bị đánh lén mà thôi, hiện tại Diệp Khai nếu như vẫn dám ra tay, cũng không dễ dàng như vậy đắc thủ. Diệp Khai ngẩng đầu nhìn sát sát khoa nhĩ, nhàn nhạt mở miệng nói rằng, ngươi là sát sát khoa nhĩ là tốt rồi, ta tìm đúng là ngươi. nói nói, Diệp Khai bỗng nhiên lại đúng như mày, lẩm bẩm nói, quả nhiên vẫn là không có thói quen ngưỡng vọng người khác, thân cao như là đã vô pháp cải biến, ta không thể làm gì khác hơn là thân thủ tiêu trừ cái chênh lệch này. Sát sát Khoa Nhĩ căn bản là không có phản ứng kịp, hắn chỉ Diệp Khai một người tại nơi lẩm bẩm, ngay sau đó liền cảm giác thấy hoa mắt, đau đớn một hồi từ hai chân truyền đến, đầu gối mềm nhũn, đó là trực tiếp quỳ xuống. Bởi lực đạo quá lớn, sàn nhà đều là cho quỵ ra vết rách tới. Sát sát Khoa Nhĩ lần thứ hai bị đau, chỉ cảm thấy nước mắt cũng là muốn đi ra. Ngược lại không phải là hắn không nhịn được thống khổ, như là bình thường phản ứng sinh lý mà thôi. Ừ, như bây giờ không sai biệt lắm, được rồi, chúng ta cuối cùng cũng có thể nói chuyện một chút. Diệp Khai tiện tay từ phía sau rút ra một cái ghế, xong rồi phía sau mình, ngồi xuống, nhìn quỳ trên mặt đất Sát sát Khoa Nhĩ, chậm rãi mở miệng nói rằng, ta muốn giết ngươi. Thân là Hữu Hiển Vương Huy Hạ manh tướng chính hắn nào có bị loại vũ nhục này, diện mục tranh nhanh mà quát, lại muốn đứng dậy. 3. Một cái tát vang dội vang lên, Sát sát Khoa Nhĩ trực tiếp là được quỷ mộng tới, gương mặt được quỷ sưng đỏ, một hàm răng cũng là được đánh bay ra ngoài. Ngươi mới vừa như vậy vũ nhục ta, thảo nguyên tử nữ tuyệt không bị như thế vũ nhục. Sát sát Khoa Nhĩ song nhãn trợn trừng lên, như một đôi đồng linh. 3. Lại một cái tát phiến đi qua, còn là mới vừa cái hướng kia. Nguyên bản xương đỏ gò má của trực tiếp là cho quỷ tử lên. Nha 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 nha, vô sỉ tiểu tặc, ta liều mạng với ngươi. Sát sát Khoa Nhĩ quả thực muốn điên rồi. 3. Người thứ ba trong chẻo lỗ thai bất ngờ tới, vẫn là đồng dạng phương hướng, chỉ là lực đạo nặng hơn chia ra. Sát sát Khoa Nhĩ gò má của lần này trực tiếp là cho quỷ được nữ khúc biến hình đứng lên, lại cũng nhìn không ra nguyên lai được hình dạng đường viền. Lúc này đây Sát sát Khoa Nhĩ rốt cục không dám mở miệng, bưng gò má của mình. Trong lòng đang không ngừng tích huyết rơi lệ, nhất định là ngày hôm nay quên xem bói, còn có vì sao chỉ quỷ lão tử bên trái. Chưa xong còn tiếp. Chương 229, Thương Thiên bỏ qua cho ai? Chương 229, Thương Thiên bỏ qua cho ai? Ta hỏi ngươi đáp, hiểu chưa? Diệp Khai nhìn quỷ trên mặt đất Sát sát Khoa Nhĩ, chậm rãi mở miệng nói rằng. Sát sát Khoa Nhĩ đã cho Diệp Khai làm sợ, còn tưởng rằng Diệp Khai lại muốn động thủ, phản xạ có điều kiện thân thủ tưởng bảo vệ gò má của mình. Đợi nửa ngày, không gặp phản ứng, lúc này mới cẩn thận chậm rãi buông tà thủ. Tội nghiệp nhìn Diệp Khai, thập phần khéo léo gật đầu, cực kỳ giống vừa chó sủ. Nói Sát sát Khoa Nhĩ đúng hung nô Hữu Hiển Vương Húy Hạ mãnh tướng thật sự là người đúng cất nhắc hắn bất quá là dựa vào quan hệ bám váy đàn bà cùng nịnh nọt bản lĩnh tài ba cho tới hôm nay vị trí này. Muốn nói thực lực chân chính nói so với Diệp Khai giết chính là cái kia tả Hiển Vương Húy Hạ mãnh tướng muốn hách liên cắt bá muốn sai. Mà đối với Sát sát Khoa Nhĩ mà nói, Diệp Khai quả thực giống như là cái đến từ cửu lũ ác ma, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua đáng sợ như vậy người. Tuy rằng Diệp Khai không có nói qua bất luận cái gì ngoan thoại, giọng nói chuyện cũng hầu như đúng nhàn nhạt không mang theo bất kỳ tâm tình gì, nhưng chính là bởi vì như vậy mới để cho Sát sát Khoa Nhĩ cảm thấy một từ đáy lòng mọc lên hàn ý, đặc biệt khi hắn thấy Diệp Khai cặp kia xích hồng đồng tử thì toàn thân càng không tự chủ được run rẩy. Đôn Hoàng trong thành có bao nhiêu binh mã, bọn họ bây giờ đang ở nơi nào? Diệp Khai mở miệng hỏi ra vấn đề thứ nhất. 8.000 kỵ binh, 3.000 bộ binh, đều ở đây thành nam trong quân doanh. Bất quá ta phối hợp như vậy ngươi phải đáp ứng tha ta một cái mạng. Sát sát Khoa Nhĩ vì mình tranh thủ sau cùng nhất tuyến sinh cơ. Ai, những người này não tử đều có bệnh đây ư, thế nào từng cậu thối tử đều thích tới một chiêu như vậy. Còn có chính là chỗ này ta người hồ quả nhiên kỵ binh nhiều, số lượng dĩ nhiên sẽ là bộ binh gấp 3. Diệp Khai bỗng nhiên dương lên một đạo không rõ mỉm cười. Gật đầu, khẽ cười nói, tốt. Tiếp theo là vấn đề thứ hai, vô luận là Khương Nhân Hầu người hay là Hung Nô cùng chúng ta Hán nhân mấy năm nay vẫn bình an vô sự, không xâm phạm lẫn nhau, hiện tại các ngươi tại sao phải bỗng nhiên phát động công kích? Điểm ấy đúng Diệp Khai kỳ quái địa phương, bất quá Diệp Khai trong lòng đã có đáp án, hơn nữa cũng đã làm tương ứng bộ thự. Hôm nay bất quá chỉ là muốn xong xác nhận mà thôi. Chuyện này, vấn đề này là bọn hắn Hung Nô lần hành động này lớn nhất cơ mật. Quan hồ bọn họ đại kế có thể hay không thực hành. Sát sát Khoa Nhĩ hiển nhiên có chút do dự, bất quá hắn rất nhanh đó là hạ quyết tâm, bởi vì cùng hắn tánh mạng của mình so sánh với, vô luận là dân tộc đại nghĩa còn là đồng bào tánh mạng trong mắt hắn đều là cái dám. Sát sát Khoa Nhĩ cắn răng, quyết nói, tốt ta hết thể đều nói cho ngươi biết, ngươi cần phải nhớ ngươi lời vừa mới nói. Đại Đan Vu cùng các ngươi một cái tên là Hàn Toại Hán Nhân đạt thành một loại hiệp nghị nào đó, hợp lực cùng nhau đoạt được Lương Châu. Những thứ này thành trì đối với chúng ta thảo nguyên bộ tộc vô dụng, chúng ta chỉ cần lương thực cùng nữ nhân. Bởi vậy loại này thành trì chúng ta sớm muộn muốn giao dịch cho Hàn Thoại, nếu không hiệp nghị thượng quy định chúng ta không thể đổ thành. trong thành những người này ta sớm giết sạch. Quả nhiên là hắn. Diệp Khai cười cười, nói với Sát Sát Khoa Nhĩ ra kết quả này chút nào không kinh hãi. Lương Châu lớn nhất hai người quân phiệt đó là Hàn Toại cùng Mã Đằng, muốn nói rời Hàn Toại cùng Mã Đằng hai người quan hệ thật đúng là cầu huyết. Hàn Toại cùng Mã Đằng hai người ngay từ đầu đều là quân phản loạn lập nghiệp, hai người đều là nhất phương phản quân thủ lĩnh, bởi song phương vị trí tài cán vừa ngang nhau, lại cùng ở tại Lương Châu, hai người đó là đây đó thưởng thức, kết thành đồng minh, muốn cùng nhau bắt toàn bộ Lương Châu. Hai cổ phản nghịch quân hợp thành Liêu Nhất Cổ. Chiến đấu lực kinh người, liên tiếp dẹp xong sổ tòa thành trì. Lúc này liền đến phân quyền thời điểm, hai người đều muốn đem lão đại, phản loạn quân liền người đúng hai người tranh quyền đoạt lợi chung phân liệt. Qua một đoạn thời gian, Đồng Trác nhập quan, mời Hàn Toại Mã Đằng hai người đồng mưu Sơn Đông, hai người giai đã bị Triều An, một phong trấn Tây tướng quân. Khiển Hoàng Kim Thành, một phong trấn Tây sắp tới, tích chữ với giám sát quân mi. Trong lúc Mã Đằng còn giúp trợ Đồng Trác trấn áp quá khương nhân phản loạn. Sau lại Đồng Trác cùng Lữ Bố phân biệt được Diệp Khai giết chết. Lý Giác, Quách Tỷ thượng vị. Mã Đằng đó là lấy khởi binh cứu thiên tử làm danh nghĩa, liên hợp Hàn Toại, Lưu Yên đám người tập kích Trường An. Ngươi không có nhìn lầm, hai người lại một lần nữa liên hiệp. Mà lần này tập kích cuối cùng đều là thất bại, nhưng Lý Quách hai người cũng không có thống hạ sát thủ, trái lại một lần nữa Triều An Mã Hàn hai người, một phong làm An Khương Tê. Ẩn quân, một phong làm An Địch tướng quân. Trải qua phen này sự tình sau khi, Mã Đằng cùng Hàn Toại càng kết nghĩa Kim Lan. Cầu huyết sự tình tới, bọn họ trở lại Lương Châu không bao lâu, liền do cho một vài vấn đề nổi lên xung đột. Nhi chính là bởi vì đây có điểm có cũng được không có cũng được tiểu xung đột, Mã Đằng trực tiếp dẹp xong Hàn Toại một tòa thành trì, Nhi Hàn Toại càng động thủ giết mình kết nghĩa huynh đệ thê tử. Lúc này đây, hai người rốt cục triệt để quyết liệt. Không, phải nói hai người tồn tại quan hệ vốn cũng không tồn tại điều hòa khả năng. Trước kia tất cả, vô luận là kết minh còn là kết nghĩa đều chẳng qua là biểu tượng mà thôi. Chỉ cần bọn họ vẫn đang cùng tồn tại Lương Châu, liền quyết định bọn họ hôm nay giải quyết. Bởi vì vô luận là ai ngờ muốn nhất thống Lương Châu, đối phương đều sẽ tự mình đi trước trên đường lớn nhất chướng ngại vật. Chỉ bất quá lúc này đây Hàn Toại xuống tay trước mà thôi. Người Hồ Hung Nô bất thiện kinh doanh quản lý, đối với bọn họ đầu nói thành trì muốn đi qua căn bản vô dụng. Hàn Toại chính thị nhìn vào một điểm này, mới có thể đưa ra cùng Hung Nô kết minh. Hung Nô khi lấy được ích lợi thật lớn đồng ý dưới tình huống tự nhiên là vui vẻ đồng ý. Nhi điều này cũng nói xuôi được những thứ này người Hồ Hung Nô công thành khí giới đúng từ đâu tới. Còn song phương hiệp nghị thượng không cho Hung Nô đổ thành thì càng thêm tốt giải thích, Hàn Toại muốn đúng một tòa có sinh sản lực thành trì, một tòa thành chết hắn muốn đi qua để làm chi. Kế hoạch cụ thể thì sao? Diệp mở mắt hơi nheo lại, nhìn Sát Sát Khoa Nhĩ, cười hỏi. Lấy Đôn Hoàng quận cùng Mi quận lưỡng tòa thành trì tắc làm mồi, dụ dỗ Mã Đằng quân tấn công. Sau đó Hàn Toại phái binh yên ắng tấn công Ngũ Uy Nhị quận thành. Đến lúc đó Mã Đằng không nhà để về, chúng ta liền là có thể ra sức đánh chó rơi xuống nước. Nói xong lời cuối cùng, Sát Sát Khoa Nhị thanh âm rõ ràng khinh xuống dưới, hắn lại không phải người ngu, làm sao không nhìn ra Diệp Khai cùng Mã Đằng quan hệ. Cũng chỉ có các ngươi những người này. Diệp Khai hổ nghi nói. Tả hữu Hiền Vương tự mình mang binh, phân biệt gấp rút tiếp viện lưỡng quận, viện quân lập tức liền sẽ tới. Sát Sát Khoa Nhĩ rốt cục đem sau cùng một điểm cơ mật đều nói ra. Được rồi, phải nói ta cũng nói rồi, ngươi đã đáp ứng ta muốn buông tha ta. Sát Sát Khoa Nhĩ nhìn Diệp Khai khẩn trương nói. Ừ, chúng ta nói xong. Vừa dứt lời, Diệp Khai ngón trỏ ngón giữa khép lại có kiếm hình, nhanh như tia chớp hướng tra một chút dòng tứ chi điểm tới. Tra một chút dòng hai tay, hai chân quan tiết chỗ đột nhiên xuất hiện bốn người làm cho nhìn xúc mục kinh tâm lỗ máu, máu tươi huỳnh huỳnh chảy ra. Diệp Khai một chiêu này trực tiếp là đưa hắn biến thành tàn phế. A, ngươi nói không lại không giết ta. Ngươi nói không giữ lời. Sát Sát Khoa Nhĩ cái trán toát mồ hôi lạnh, thống khổ gào thét nói. Đúng nha, ta vừa không có giết ngươi, ngươi yên tâm là được, bất quá ta muốn tặng ngươi một câu nói. Diệp Khai cầm lấy Sát Sát Khoa Nhĩ cổ áo của đem nói lên, đi bước một hướng phòng đi ra ngoài, trực tiếp là đi tới đại điện. Lúc này đã là có bộ phận nữ tử dũng cảm từ trong lồng giam đi ra, đứng ở trên đại điện. Có vẻ hơi mờ mịt, khi thấy Diệp Khai xuất hiện thì, nhãn thần xuất hiện một ít ba động. Diệp Khai tiện tay đem Sát Sát Khoa Nhĩ vứt xuống trên đại điện, nhìn những khổ này mệnh nữ tử nói rằng, người này, các ngươi mọi người nên đều biết. Hiện tại có oan báo oan, có thù báo thù, dù sao cũng các ngươi ngay cả chết còn không sợ, chẳng lẽ còn biết sợ cái này. Nghe xong Diệp Khai lời mà nói, người đúng nhìn bốn phía những cô gái này, Sát Sát Khoa Nhĩ sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh. Lúc này Diệp Khai thanh âm của bỗng nhiên ở bên thai của hắn vang lên. Thiện ác cuối cùng cũng có báo, thiên đạo tốt luân hồi, bất tín ngẩng đầu nhìn, thương thiên bỏ qua cho ai. Chưa xong còn tiếp. U. Chương 230, một chi xuyên vân tiễn. Chương 230, một chi xuyên vân tiễn. A a a a a a ba. Thê lương than khóc vang vọng toàn bộ quận thủ phủ, ở trong màn đêm phiêu đãng, thật lâu khó có thể dẹp loạn. Tối hậu nhìn thoáng qua sát sát Khoa Nhị thảm trạng, Diệp Khai khe khẽ lắc đầu, hướng quận thủ phủ đi ra ngoài. Ở trong mắt Diệp Khai đây quả thực liền so với Lăng Trì còn thê thảm hơn, sát sát Khoa Nhị trên người mỗi một miếng thịt đều bị đám nữ nhân rõ ràng cắn xuống, ngay cả hạ thể cũng không ngoại lệ. Thấy Diệp Khai phía sau lưng truyền hình trực tiếp mau, quả nhiên nữ nhân khởi sướng hung ác đến, thật sự là đáng sợ. Ly khai quận thủ phủ sau khi, Diệp Khai trực tiếp hướng thành Nam quân doanh đi đến. Tối nay, Diệp Khai dĩ hóa thân Tu La, thề phải huyết nhiễm trường không. Diệp Khai vẫn chưa tận lực giấu giếm động tĩnh, nay tuần tra người hồ binh lính rất nhanh chính là phát hiện quận thủ phủ động tĩnh bên này. Một đám binh lính chạy tới thì, vừa lúc là đụng phải từ quận thủ phủ trong đi ra ngoài Diệp Khai. Thấy bên ngoài phủ đầy đất thi thể, dẫn đầu tiểu đầu mục hít vào một hơi, trong mắt tràn đầy kinh khủng. Vừa tiếng kêu thảm thiết thê lương hắn chính là nghe được nhất thanh nhị sở, hắn biết rõ chủ nhân của thanh âm kia chính là ở trong lòng bọn họ dũng vô địch sát sát Khoa Nhị tướng quân. Lúc này tên này tiểu đầu mục lại nhìn về phía Diệp Khai cặp mắt kia thì, dĩ nhiên không tự chủ được sau này một liền lùi lại vào bước, suýt nữa muốn ngã nhào trên đất. Mà Diệp Khai phảng phất không có chú ý tới này quần binh sĩ giống như vậy, cứ như vậy thần sắc bình tĩnh hướng bọn họ đi tới, cùng tên kia tiểu đầu mục gặp thoáng qua. Tiểu mục lầu đầu người bỗng nhiên liền bay, máu tươi tuôn trào ra. Giết, giết ác ma này. Đối mặt sự uy hiếp của cái chết, còn dư lại mười mấy binh lính rốt cục cầm lên vũ khí của mình, chỉ là nắm vũ khí hai tay của thấy thế nào đều có chút run rẩy. Vũ khí đều cầm không ổn định, còn người khác sát nhân. Diệp Khai ngẩng đầu, nhìn những thứ này người hồ, khẽ cười nói. Tiện tay giết tiểu đầu mục sau khi, Diệp Khai vẫn chưa dừng bước lại, vẫn đang từng bước một chậm rãi đi về phía trước. Diệp Khai mỗi đi từng bước, đám này người hồ binh lính chính là lui về phía sau thượng từng bước. Cho đến thối lui đến góc đường, bọn họ không thể thối. Không nên tới. Người ác ma này, a a, ta liều mạng với ngươi. Một người hồ binh lính cũng chịu không nổi nữa áp lực này, giơ cao loan đao bay thẳng đến Diệp Khai giết tới đây. Không có bất kỳ sức tưởng tượng. Diệp Khai cứ như vậy hướng phía trước đánh một cái bên phải câu quyền, thiết quyền phá vỡ loan đao, đánh vào người binh lính kia dương huyệt thượng. Trong khoảnh khắc, đây người hồ binh lính toàn bộ bộ mặt cũng bắt đầu nữ khúc. Như gợn sóng trùng kích văn mang theo rách ra toái cốt máu tươi cớ bộ trong nháy mắt khuếch tán. Đây Diệp Khai cũng không có dùng lực. Chỉ là bản năng xuất thủ mà thôi, tựa như thân thủ đập chết một con muỗi vậy tùy ý, không phải trực tiếp đem đối phương đầu hoành bạo đều là dễ dàng. Tên lính kia được đánh bay ra ngoài, hung hăng chàng ở một bên tường, tập rơi trên mặt đất, nhìn cách hiển nhiên là không sống nổi. Mắt mở trừng trừng nhìn mình đồng bạn thân tử, những thứ này người hồ binh lính lúc này từ lâu sợ vỡ mật nước ra, sinh không dậy nổi chút nào lòng phản kháng. Những thứ này người hồ hung nô thoạt nhìn hung ác độc địa không gì sánh được, giết người không chớp mắt, nhưng khi bọn hắn gặp phải so với bọn hắn đằng hung ác độc địa. Người cường đại hơn thì, sẽ gặp trở nên vô cùng mềm yếu. Nhìn những thứ này người hồ, Diệp Khai nhớ lại khi còn bé một chuyện nhỏ. Lúc đó hắn để lên đều sẽ đụng phải một con sói cẩu, chó này hết sức hung ác độc địa. Thấy qua hướng người đi đường chính là điên cuồng, đuổi kịp, những người đó càng trốn, nó đuổi liền càng vui mừng, một bộ không nên đem người cắn chết dạng. Này lang cẩu rất nhanh chính là hung danh lan xa, phụ cận người quanh mình thấy nó đều tránh ra thật xa. Có một ngày, này lang cẩu rốt cục đối với Diệp Khai phát khởi tiến công. Hiên ngang ngang. Chó này đầu tiên là hướng Diệp Khai điên cuồng vài tiếng, trong mắt nhân tính hóa nổi lên một tia đùa cợt thần sắc. Đại khái là đang đợi Diệp Khai chạy trốn. Ở nơi này điều lang cẩu trong mắt, này thành niên nhân loại sinh vật thấy mình cũng muốn chạy, trước mắt cái này ấu tể đó còn cần phải nói. Hiên ngang ngang. Diệp Khai cười cười. Cũng là hướng phía này lang cẩu giống lên vài tiếng. Đồng thời dĩ nhiên hướng phía này lang cẩu đi đến. Nhưng Diệp Khai phảng phất không nhìn thấy giống như vậy, vẫn đang đi bước một hướng phía này lang cẩu đi đến. Bộ, hai bước, từng bước. Đều là cái gì? Lao quất chết ngươi nha. Đi tới lang cẩu trước mặt thì, Diệp Khai bỗng nhiên từ phía sau rút ra một cây gậy gỗ lớn, trực tiếp là hướng đây lang cẩu trên đầu tua tới. Đây lang cẩu hiển nhiên không ngờ rằng chính là nhân loại dĩ nhiên thực có can đảm hướng vĩ đại vông tinh nhân phát động công kích. Trong khoảng thời gian ngắn căn bản không có phản ứng kịp, trực tiếp cho Diệp Khai quỷ mộng tới. Chờ đến này lang cẩu phản ứng kịp, nổi giận đùng đùng muốn hướng Diệp Khai phát động công kích thì, Diệp Khai đệ nhị bổng vừa ken xuống dưới, một gậy đón một gậy, thẳng đến đúng đêm này lang cẩu quỷ ô ô không dám rung động thì, Diệp Khai mới rốt cục đúng thu tay lại. Ngày đó sau đó, Diệp Khai mỗi ngày thả lại ra nhìn thấy con chó này, đối phương đều là đạp lạp lầu chạy đi, sống nằm úp sấp trên mặt đất ô ô ô giả bộ đáng thương. Từ nay về sau, Diệp Khai hiểu một khắc sâu mà chất phác đạo lý, tất cả hung ác thế lực đều là con cọp giấy. Thú trung đao thương đa nổ hống, điều tao la giặc tận ai minh. Cao Dương khẩu tại duyên hà sự, ám tử đổ môn vô nhất thanh. Nay đã bị hãm hại mà không hiểu phản kháng người, đáng đợi bị ức hiếp nô dịch. Nhưng ngươi phấn khởi phản kháng thì, sẽ phát hiện những thứ này ác thế lực cũng không có ngươi tưởng tượng mạnh mẽ như vậy, tương phản, hắn mới có thể so với ngươi còn muốn yếu đuối. Đương nhiên, Diệp Khai đại biểu đúng chính nghĩa, cũng không phải là ác thế lực, bởi vậy thì là những thứ này tàng tận thiên lương người hồ binh lính thế nào phản kháng cũng sẽ không có kết quả. Diệp Khai tùy ý đi tới, tùy ý phất tay, từng bước binh lính chính là không ngừng rồi ngã xuống. Đúng lúc này, Diệp Khai bỗng nhiên ngừng lại, nhìn còn dư lại người cuối cùng người hồ trong tay binh lính cầm gì đó, cười cười, tên lệnh sao? Ngươi thế nào không phát à? Ngươi đừng tới đây, tới nữa ta muốn phải kéo, ngươi tuy rằng rất mạnh, nhưng luôn không khả năng thắng được hơn vạn đại quân. Ngươi bây giờ đi còn kịp, chỉ cần ngươi buông tha ta, ta thậm chí có thể mang ngươi ra khỏi thành. Người binh lính kia nhìn Diệp Khai, uy hiếp nói. Bất quá hiển nhiên có chút khẩn trương, nói chuyện đồng thời, hai tay đang không ngừng run. Ngươi giúp đỡ a? Diệp Khai cười cười, đi về phía trước từng bước. Ngươi thế nào còn không giúp đỡ a? Không khỏi ta cần phải kéo. Tên này người hồ binh lính chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, hữu thủ đột nhiên bị người ta tóm lấy, không bị khống chế một bả kéo xuống đạo lửa. Kéo xuống đạo lửa trong nháy mắt, một bó khói lửa bay lên trời cao. Ầm. Trong trời đêm xuất hiện một đạo hoa mỹ tia sáng. Ngươi, ngươi, ngươi. Tên lính kia được Diệp Khai cử động cho kinh hãi trực tiếp là nói không ra lời. Ngươi cái gì ngươi? Nhìn ngươi dụ địch có công, ta liền không giết ngươi rồi. Liên ngồi ở chỗ này chờ được rồi, giống hệ thành nam binh doanh đến đây quận thủ phủ chỉ có điều này đi, đúng không? Diệp Khai thân thủ vỗ vô mặt của đối phương chứng, khẽ cười nói. Chưa xong còn tiếp. XH118. Chương 231, Thiên quân vạn mã tới gặp lại. Chương 231, Thiên quân vạn mã tới gặp lại. Đây binh lính tuần tra các ngươi hướng thành nam binh doanh đồng bạn cảnh báo tín hiệu. Đây bó buộc pháo hoa trong nháy mắt bay lên bầu trời, ở trong trời đêm nổ tung, toát ra sáng lạn quan mang. Đôn Hoàng quân thành, thành Nam binh doanh. Đúng cảnh báo tín hiệu. Toàn bộ viên khoái tốc tập hợp. Một người trung niên tướng lãnh ngẩng đầu nhìn đây rực rỡ khói lửa, sắc mặt đại biến, quát lớn. Đại nhân, chẳng lẽ là đám kia hán nhân đánh lén ban đêm công thành rồi hả? Bên cạnh một phó tướng bộ dáng nam, đi ra phía trước, thấp giọng hỏi. Trung niên kia tướng lãnh nhíu mày, lắc đầu, chậm rãi mở miệng nói rằng, không phải là, đây cảnh báo khói lửa hình như là từ quận thủ phủ chuyện phương vị tới, chắc là có người ám sát 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 đại tướng quân. Cái này sát sát đại tướng quân cũng thật là vô dụng, thậm chí ngay cả chính là mấy người thích khách đều không đối phó được. Nếu không dựa vào hắn mọi quan hệ, Hữu Hiền Vương Huy hạ đệ nhất đại tướng vị trí vốn nên đúng tướng quân ngươi. Nhắc tới sát sát Khoa Nhĩ, cái này phó tướng hiển nhiên rất là chẳng đáng. Xem ra sát sát Khoa Nhĩ bọc mủ là mọi người đều biết sự tình. Được rồi, Hữu Hiền Vương quyết định. Không phải chúng ta có thể xen vào. Vô luận sát sát Khoa Nhĩ như thế nào đi nữa vô dụng, hắn cũng là Hữu Hiền Vương đại cứu, chúng ta phải bảo chứng an toàn của hắn, không phải không có cách nào khác hướng Hữu Hiền Vương ăn nói. Trung niên tướng lãnh trầm giọng nói. Tuân mệnh, tướng quân. Phó tướng chào một cái, chính là xuống phía dưới chỉ huy đứng lên. Bên kia, khoảng cách Đôn Hoàng thành vài dặm ngoại mã ra quân doanh địa. Đó là cái gì? Đúng khói lửa. Có ai không, nhanh đi thông chi tướng quân. Binh lính tuần đêm rất nhanh chính là phát hiện cách đó không xa trong trời đêm đóa hoa mị pháo hoa, lập tức phái người đi vào thông chi Mã Đại. Mã Đại đi ra quân doanh, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, chân mày hơi nhíu lại. Hắn tự nhiên nhìn ra được đây bó buộc khói lửa đại biểu cho nào đó tín hiệu, nhưng đến tột cùng đại biểu cho cái gì, hắn liền không được biết rồi. Lẽ nào đúng hành tung của chúng ta được đám kia người hồ phát hiện? Mã Đại suy đoán nói. Không đúng, muốn là như thế, bọn họ nên tới len lén đánh lén ban đêm mới là... Phóng ra loại này khói lửa không phải là rõ ràng bại lộ hành tung sao? Mã Đại rất nhanh liền là phủ định nói. Quên đi bất kể, trước đi hỏi một chút cái kia Diệp Khai. Xem hắn có ý kiến gì không? Mã Đại suy nghĩ một chút, chính là bay thẳng đến Diệp Khai quân doanh đi đến. Mà khi Mã Đại đi tới quân trướng trước mặt thì nhưng là bị một nữ nhi ngăn cản đi. Mã Đại nhận được trước mắt cái này nữ nhi, biết hắn là Diệp Khai người bên cạnh. Giống hệt là Niếp Tiểu Thiến. Mã Đại ngay từ đầu còn không có chú ý tới trước mắt cái này toàn thân áo đen nữ nhi, thậm chí không biết đối phương lúc nào xuất hiện ở trước mặt mình, hay là đối phương vẫn ở đây. Một nữ nhân hơn nửa đêm không đi ngủ thấy, ngược lại là đứng ở chỗ này ngăn cản mình đi, thật sự là quá kỳ quái. Bất quá hắn nếu như biết trước đây Niếp Tiểu Thiến người đúng Lan Nhược Tự thì đều là ban đêm ra làm việc. Liền sẽ không như thế suy nghĩ. Người đúng sẽ thất dạ ám sát thuật sau khi, Niếp Tiểu Thiến liền có vẻ càng thêm quỷ dị khó lường. vừa người đúng ban đêm, Mã Đại trong khoảng thời gian ngắn không có chú ý tới lại không quá bình thường. Niếp cô nương, ta có chuyện quan trọng tìm Diệp huynh thương lượng. Mã Đại nhìn Niếp Tiểu Thiến, mở miệng nói rằng. Công tử không ở, Mã tướng quân còn là mời trở về đi. Niếp Tiểu Thiến lạnh lùng nói. Nguyên bản chính là nữ quỷ, hôm nay vừa đi lên ám sát chi đạo, Niếp Tiểu Thiến khí chất càng phát ra băng lãnh, của nàng đáng yêu tiếu bì chỉ thuộc về Diệp Khai một người. Diệp huynh đệ không ở quân trướng. Hơn nửa đêm hắn sẽ đi đâu đây? Mã Đại ngẩng đầu mong Niếp Tiểu Thiến sau lưng quân trướng nhìn một cái. Chân mày hơi nhíu lại, mặc dù đối với Niếp Tiểu Thiến nói nhiều có hoài nghi, nhưng trầm ổn hắn cuối cùng vẫn không có tuyển trạch mạnh mẽ tiến nhập. Ta đây tiểu đi trước, chờ Diệp huynh đệ khi trở về, phiền phức Niếp cô nương báo cho biết một tiếng, thì nói ta Mã Đại đã tới. Mã Đại dặn nhất cú, chính là xoay người rời đi. Niếp Tiểu Thiến mặt không thay đổi nhìn Mã Đại bóng lưng rời đi, cũng là dần dần dung nhập vào một bên trong bóng đêm, cho đến hoàn toàn biến mất không gặp. Đôn Hoàng quận thành, quận thủ phủ trước. Diệp Khai ngồi ở một chỗ trên mái hiên. Không nơi nương tựa nhìn bầu trời đêm, ai cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Cạch cạch cạch. Tiếng vó ngựa vang lên, nghe đây âm hưởng, tới rất nhiều người. Rốt cục tới a đợi các ngươi khỏe lâu. Diệp Khai cúi đầu hướng đường phố một đầu khác nhìn lại, trong miệng thấp giọng nỉ non. Mờ tối nhai đạo một đầu khác đống nhiên đúng sáng lên hỏa quang, đồng thời chuyển tới còn có ầm ĩ tiếng bước chân của cùng với điếc tai tiếng vó ngựa. Diệp Khai khinh thân từ nóc nhà phiêu xuống dưới, vừa lúc là rơi xuống nhai đạo ngay chính giữa, ngăn cản những thứ này người hồ binh lính đi. Ở đâu ra mắt không mở tiểu tử, dám che ở trước mặt chúng ta. Mờ tối đông có người vọt ra. Cưới con ngựa cao to, loan đao trong tay lóe lên, chính là bay thẳng đến Diệp Khai bổ tới. Đối mặt phá theo gió mà đến loan đao, Diệp Khai mặt không đổi sắc, hữu thủ tựa như tia chớp lộ ra, bắt lại đao nhận, mạnh vừa dùng lực, trực tiếp đem người nọ từ trên ngựa cho kéo xuống. Người nọ té lăn trên đất, bản năng hướng phía trước một thịt quần rán, đứng dậy trong nháy mắt, dĩ nhiên vừa hướng Diệp Khai chém nhất đao. Xem đao. Xuất đao rất nhanh, trong nháy mắt chính là chém ở Diệp Khai trên người, ngoài người hồ dự liệu chính là, đã biết đao dĩ nhiên không có chút nào ngăn trở liền đem Diệp Khai khảm thành hai đoạn. Tâm trí kiên nghị, chiến đấu bản năng cũng không tệ lắm, so với kia cái sát sát khoa nhị cần điểm tựa nhiều lắm. Theo Diệp Khai thanh âm của vang lên, đạo tàn ảnh cũng là chậm rãi tiêu thất. Có thể có được Diệp Khai nhất cũ cũng không tệ lắm đánh giá, trước mắt cái này người hồ tự nhiên không thể nào là tầm thường binh lính, người này chính thị cái kia người hồ tướng quân bên cạnh cái kia phó tướng. Một phó tướng chính là có thể có như thế chiến đấu rèn luyện hàng ngày, xem ra người tướng quân này thực lực nhất định cũng không tệ, chí ít sẽ không để cho Diệp Khai cảm thấy nhàm chán. Không xong. Tên này phó tướng nhìn trước mắt Diệp Khai tàn ảnh chậm rãi tiêu thất, sắc mặt đại biến, căn bản phản ứng không kịp nữa chính là cảm giác được một đạo kình phong phá không mà đến. Nghĩ chính đêm nay mới có thể cứ như vậy qua đời ở đó, trong lòng khổ sắp không nớt. Keng. Trong chẻo kim thiết tương giao chi tiếng vang lên, tên này phó tướng phát hiện mình dĩ nhiên còn chưa chết, trong lòng mừng như điên, xoay người lại, nhìn xuất hiện ở trước mắt mình cái này rộng thùng thình bóng lưng, cảm kích nói, tướng quân. Chính thị người tướng quân này người đúng thời khắc mấu chốt xuất thủ cứu rút, phó tướng tài năng, mới có thể, nhặt về một cái tân tánh mạng. Diệp Khai thu quyền, sau này nhảy một bước nhỏ. Nhìn lan ở trước mặt mình người trung niên này tướng quân, nhếch miệng cười nói, cũng không tệ lắm chứ sao. Tên này trung niên tướng quân nhìn Diệp Khai, nắm tay trung đại đao, nếu như nhìn kỹ, chính là có thể phát hiện hai tay của hắn người đúng hơi run, qua một lúc lâu tại cuối cùng cũng đình chỉ. Người này đến tột cùng là ai? Dĩ nhiên sẽ có như thế lực lượng. Trung niên tướng quân trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng, phải biết rằng chính hắn người đúng hung nô vương đỉnh trung lực lượng cũng đã là số một số hai. Bây giờ lại sẽ thua bởi trước mắt cái này mao đầu tiểu, quả thực bất khả tư nghị. Tối làm hắn cảm thấy bất an đúng, trên người đối phương hung khí, cùng với cặp kia dù sao cũng hiện lên hồng mang ánh mắt của. Chưa xong còn tiếp. Ít hờ 11-8. Chương 232, cường giả nhất định là thắng giả. Chương 232, cường giả nhất định là thắng giả. Diệp Khai dương mắt đánh giá trước mắt cái này cầm trong tay đại đao trung niên người hồ tướng lãnh. Đi qua vừa ngắn ngủi giao thủ. Diệp Khai đoán chừng thực lực của đối phương nên cùng Bàng Đức chênh lệch không bao nhiêu, là một hiếm có manh tướng. Diệp Khai phỏng đoán một chút cũng không có sai, trước mắt cái này võ tướng là Thác Bạt Dã, không nói sát sát khoa nhĩ loại này bọc mủ, thực lực so với Hách Liên Cắt Bá mạnh hơn rất nhiều. Luận thực lực chân thật lời mà nói, cái này Thác Bạt Dã mới là người hồ hung nô đệ nhất dũng sĩ. Chỉ bất quá trên đời này nơi nào đều có mờ ám, cho nên địa vị của hắn mới có thể trái lại không như trên thuật hai người. Bất quá nếu như luận trong quân uy vọng nói, Thác Bạt Dã là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Dù sao người đúng quân đội loại địa phương này trời sinh chính là sùng bái cường giả. Ngươi rất mạnh, ta không đối thủ, bất quá cuối cùng người thắng sẽ là ta. Thác Bạt Giã nhìn Diệp Khai, trầm giọng nói. Thác Bạt Giã lời này cũng không mâu thuẫn, sống đến người cuối cùng mới là thắng giả. Hắn thừa nhận đơn đả độc đấu không phải là đối thủ của Diệp Khai, bất quá hắn cũng không là một người, phía sau hắn có hơn vạn quân đội, hắn tin tưởng sống đến sau cùng một nhất định sẽ là mình. Nhân lực có lúc tận, người đúng không có đột phá võ đạo hạn trước, không có người có thể không nhìn biển người chiến thuật. Thác Bạt Giã kéo cũng ở bên cạnh phó tướng, mấy cái lắc mình chính là thối lui đến trong quân đội, đối với lần này Diệp Khai cũng không có ngăn cản, bởi vì Diệp Khai ngay từ đầu mục tiêu chính là đây chỉnh nhánh quân đội. Diệp Khai có thể cảm giác được lúc này chính huyết dịch của cả người cũng bắt đầu sôi trào, tu luyện thuận lợi ngoài ý liệu. Đem phó tướng đưa đi sau khi, Thác Bạt Giã cưỡi con ngựa cao to, xuất hiện lần nữa người đúng Diệp Khai trước mặt. Lúc này, hai người cách xa nhau 15 thước. Thác Bạt Giã nhìn Diệp Khai, trầm mặc vài giây sau, rốt cục phát động công kích, dẫn đầu vang lên không phải là móng ngựa trùng tiếng la, mà là bén nhọn thê lương tiến minh. Đếm chi mưa tên vẽ từng đạo đường vòng cung, thật cao ném bắn trực đêm khoảng không, xé rách không khí rét lạnh, gào thét hướng Diệp Khai chát xuống dưới. Sắc bén mà lạnh như băng đầu mũi tên, đâm rách rắn chắc thanh thạch nền, hung hăng đóng ở trên mặt đất. Nhưng thủy chung vô pháp đâm thủng Diệp Khai trước người bắt được lửa đỏ bích trướng. Viên Vũ. Đối mặt như vậy dày đặc xạ kích, né tránh cơ bản đã mất đi tác dụng, bởi vì mỗi một nơi đều đã được tên bao trùm. Từng đạo tên xuất tại Diệp Khai trước người hỏa diễm kết giới. Trong nháy mắt chính là châm, bị ngọn lửa thiêu đốt hầu như không còn, căn bản không tổn thương được Diệp Khai mảy may. Thác Bạt Giã vốn là không nghĩ tới chỉ bằng vào cự ly xa công kích, liền có thể cho Diệp Khai mang đến đả kích chí mạng, bởi vì chiến tranh cuối cùng vẫn cần dựa vào vọt thẳng giết. Thác Bạt Giã đứng ở trước mặt nhất. Chậm rãi giơ tay lên trung đao, phát ra tấn công mệnh lệnh. Trung phong. Đếm kỵ người hồ kỵ binh theo chuôi đao kia chỉ kéo dài tuyến, hướng Diệp Khai chạy như điên tới. Ban đầu còn có một chút hỗn độn chậm rãi tiếng chân, theo tốc độ không ngừng tăng lên, bắt đầu trở nên càng ngày càng dày đặc, càng ngày càng chỉnh tề. Hàng ngàn con cường kiện hữu lực móng ngựa, trọng trọng thải đạp người đúng thanh thạch nền xếp thành trên đường phố, khiến cho cả con đường nói cũng bắt đầu chấn động. Tịch mịch dưới bóng đêm, chỉnh tề tiếng vó ngựa như rơi ầm ầm cổ mặt đồng trụ y, mỗi một lần hạ xuống, đại địa liền sẽ cùng theo chấn động chia ra, tiếng chân như sấm, xé rách bầu trời đêm. Cảm thụ được dưới chân truyền tới đại địa chấn động, nghe bên tai như sấm tiếng chân, nhìn từ nhai đạo một đầu khác đông nghịt như hồng thủy bao phủ mà đến người hồ kỵ binh, Diệp Khai có vẻ hết sức bình tĩnh, thậm chí nhắm lại hai mắt của mình. Người hồ kỵ binh càng ngày càng gần, nếu như Diệp Khai lúc này mở mắt nói, đã là có thể thấy rõ ràng từng cái tranh nanh đáng sợ khuôn mặt, cùng với từng thanh sáng như tuyết loan đao. Xa xa Thác Bạt Giã đem Diệp Khai tất cả phản ứng nhìn ở trong mắt. Vốn nên thận trọng vững vàng chính hắn, chẳng biết tại sao trong nội tâm bỗng nhiên dâng lên một chút bất an. Đúng lúc này, Diệp Khai hai mắt đóng chặt chợt mở, chớp mắt trong nháy mắt một đạo năng lượng màu đỏ ngòm ba động lấy Diệp Khai vì nguyên điểm hướng bốn phía cấp tốc khuyết tán ra. Sát ý ba động. Đây Diệp Khai người đúng phi thiên thượng hội một cái kỹ năng. Có thể trong nháy mắt phun ra mãnh liệt sát ý ba động, sử địch nhân ở chung quanh đã bị tổn thương thật lớn. Bị thương tổn trình tự quyết định bởi với thi thuật giả bản thân sát ý cùng với địch nhân tinh lực cường lực. Nói cách khác sát ý càng mạnh, sát ý ba động lực phá hoại chính là càng lớn, là Atula thường dùng cụm dây kỹ năng. Năng lượng màu đỏ ngòm ba động trong nháy mắt bắn trúng tất cả mọi người tại chỗ, ca khúc không chịu nổi trước áp lực cũng không phải những người hồ đó, mà là bọn hắn trong quân mã. Động vật đối với sát khí vốn là so với người mẫn cảm. Bởi vậy ở trong mắt chúng, Diệp Khai này cổ sát ý chính là vô hạn phóng đại. Người hồ kỵ binh mã thất bắt đầu ở trên đất chống hí chạy loạn, có tốt mấy thất ngựa ca khúc không chịu nổi trước áp lực, được Diệp Khai sát ý khiến cho tan vỡ, trước chân mềm nhũn, trọng trọng té lăn trên đất, miệng sùi bọt mép. Mà trên lưng ngựa những kỵ binh kia cũng theo tao đường, đám ngã sấp xuống trên mặt đất, cũng đúng là không có bị cái gì trọng thương. Nhưng chỗ chết người nhất chính là phía sau không ngừng nảy lên đi lên rồ chiến mã móng ngựa vô tình dẫm nát những thứ này té trên mặt đất người hồ binh lính trên người. Mà đằng phía sau những chiến mã kia vừa đạp phía trước đây một nhóm hồ trên thân người. Giống như thủy triều từng đợt vọt tới, sau đó sẽ từng đợt vỡ thành bọt biển. Xương ngực vỡ vụn, óc bốn phía, hội họa có chút thảm liệt. Có vừa mới bắt đầu, còn lại mã thất một nhận một rồi ngã xuống, ngay sau đó chính là những ý chí lực đó tương đối yếu người hồ binh lính. Trong đám người đông nghịt ngã một mảnh, còn có một bộ phận còn lại là cắn hàm răng đau khổ chống đỡ, mồ hôi lạnh không ngừng từ bọn họ cái trán toát ra. Tối hậu chỉ còn lại có mấy người trên cơ bản không có chút nào ảnh hưởng, mà trên tay những người này cơ bản đều cũng có hơn 10 đầu, thậm chí thượng điều mạng người, trên người sát khí tràn trề. Nếu như là phổ thông nhân đứng ở hắn các ngươi bên cạnh, sợ là sẽ phải được sát khí này áp thở không được. Bởi vậy bọn họ bị ảnh hưởng nhỏ nhất. Hơn vạn binh lính, dĩ nhiên trong nháy mắt liền chỉ còn lại có mấy người, sát ý ba động khủng bố như vậy. Hôm nay Diệp Khai cũng rốt cục có phạm vi lớn kỹ năng, đánh hội đồng đến lại cũng không sợ. Nhìn thủ hạ của mình cứ như vậy không rõ chết đi, Thác Bạt Giã toàn thân run, ngay cả khớp hàm cũng là đã khởi dùng mình tới. Không phải là sợ, mà là phẫn nộ, là một loại tức giận đối với sự vô năng của mình. Ta giết ngươi. Thác Bạt Giã cũng không nhịn được nữa, hai chân trọng trọng thúc vào bụng ngựa, trong quần chiến mã một tiếng khét đều, móng ngựa mánh đặng, như một đạo mũi tên rời cung hướng Diệp Khai bắn nhanh mà đến, đại đao trong tay giơ lên thật cao, nhanh như tia chớp cuồng bổ xuống. Nếu như hắn tối hậu không có đạt được thắng lợi, như vậy nhất định là bởi vì hắn còn chưa đủ mạnh. Diệp Khai chậm rãi mở miệng nói rằng, một câu nói này vừa lúc là đối ứng khai chiến trước, Thác Bạt Giã đối với Diệp Khai nói câu nói kia. Đỏ ngầu hỏa diễm bay lên, hóa thành một cái dữ tợn hỏa long, quấn quanh ở Diệp Khai hữu tí. Diệp Khai bên phải chân vừa đạp, cả người phóng lên cao, hữu quyền hướng phía vung khảm xuống đại đao, đánh tung đi. Chưa xong còn tiếp. Ít hờ 11-8. Chương 233, hàng phục. Chương 233, hàng phục. Thác Bạt Giã phích lịch một chém, to lớn đao mang chém bổ xuống, phách vân chảm lãng, uy lực cự đại. Cái này Thác Bạt Giã đối với đao đạo lý giải, nghiễm nhưng đã tới gần trọn vẹn. Lúc đầu Bàng Đức hướng Diệp Khai chém ra hơn 10 đao tương ra cùng trước mắt một đao này so sánh với đều phải ảm đạm phai mờ. Dù sao Bàng Đức không phải là tinh tu đao pháp, mà Thác Bạt Giã cũng đã người đúng đao đạo thượng thấm nhuần hơn 10 năm. Thác Bạt Giã đây nén giận nhất đao thật là đáng sợ. Diễm cụm phá diệt. Đối mặt Thác Bạt Giã kinh người một đao này, Diệp Khai không có khinh thường, dưới trạng thái bình thường thực lực, toàn bộ không giữ lại chút nào thi triển ra. Hỏa diễm kính lực tuôn trào ra, thiết quyền mang theo loa toàn khí kình, cùng to lớn đao mang ngạnh hám lại với nhau, nổ vang như lôi đỉnh. Phá. Theo đây thanh quát chói tai, Diệp Khai hữu quyền thượng hỏa diễm loa toàn bắt đầu xoay tròn cấp tốc đứng lên, lập tức sinh ra một mạnh mẽ sóng năng lượng văn, một vòng lại một giới hướng phía đạo kia to lớn đao mang chàng đánh tới. Xoạt xoạt. Đao mang bỗng nhiên là xuất hiện một kia vết rách, hơn nữa còn có không ngừng mở rộng xu thế. Phá cho ta a. Thình thịch. Đao mang nát hết, liệt diễm thiết quyền, kế tục đánh bể đại đao. Khí kinh nhập vào cơ thể ra hung hăng đánh vào Thác Bạt Giã trên người. Thác Bạt Giã thân hình chấn động, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi, như rơi tuyến cánh diều vậy từ trên lưng ngựa rớt xuống, bay ra hơn 10m có hơn, cổn rơi xuống trên mặt đất. Nhận lấy cái chết. Diệp Khai nhưng không phải là cái gì thánh mẫu, mà là tu la, đối với địch nhân đương nhiên sẽ không lưu thủ, thân ảnh lóe lên, cũng là xuất hiện ở ngoài mấy chục thước. Tướng quân! Tướng quân! Mấy cái còn có chiến đấu lực người hồ binh trưởng nhìn thấy Thác Bạt Giã người bị hiểm địa, dĩ nhiên không để ý tự thân an nguy, hướng Diệp Khai nhào tới, muốn đi qua hy sinh chính đem đổi lấy trong lòng bọn họ kính yêu tướng quân nhất tuyến sinh cơ. Thực sự là thật đáng kính a. Diệp Khai cũng sẽ không nhân làm một cái người là người xấu phải đi phủ định người kia tất cả, cho là hắn hết thảy đều là tà ác. Trên đời này thuần túy người xấu giống như thuần túy người tốt như nhau rất thưa thớt, ít đến ngay cả Diệp Khai cũng không có xem qua. Sở dĩ không nói không có, là bởi vì Diệp Khai cho tới nay lo liệu trước như thế cái thái, có thể không tin, nhưng không thể hoàn toàn phủ định. Hơn nữa đứng ở người hồ vào mà nói, bọn họ căn bản là ngay cả ác nhân cũng không bằng. Phúc! Thác Bạt Giã tập tên đứng dậy. Ngực đau xót, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, cả người cũng rốt cục không nhịn được, nửa quỳ trên mặt đất. Bọn họ căn bản liền không phải là đối thủ của ngươi. Cầu ngươi buông tha bọn họ, ta Thác Bạt Giã tánh mạng ngươi chỉ để ý tới lấy là được. Thác Bạt Giã nhìn Diệp Khai. Bi trắng nói, tốt một phó tướng sĩ đồng tâm cảm động hội họa, nhưng đáng tiếc bản thân ta từ nhỏ một bộ ý chí sắt đá, bằng không thật đúng là được cho ngươi kiếm hơn mấy giọt nước mắt không thể. Diệp Khai nết miệng lên, cười cười, nói tiếp, ngươi cho là hiện tại tánh mạng của ngươi còn nắm giữ ở trong tay ngươi sao? Ta vì sao còn phải đáp ứng ngươi những thứ này vô lý yêu cầu? Thác Bạt Giã sắc mặt đỏ lên, hung búng máu tươi bốc lên, thiếu chút nữa vừa muốn phun ra một ngụm lao huyết đến. Vậy ngươi muốn thế nào? Thác Bạt Giã dừng một chút, phảng phất đặt lễ đính hôn nào đó quyết tâm. Ta đến tột cùng làm như thế nào, ngươi mới bằng lòng buông tha ta những huynh đệ này. Ngoại trừ mấy cái chiến đấu lực hoàn hảo binh trường ngoại, trên đường cái nhưng vẫn là cũng rất nhiều thất đi chiến đấu lực đích sĩ binh, ngoại trừ ngay từ đầu hỗn loạn dưới được mã giết chết hơn ngàn người ngoại, tuyệt đại bộ phân binh lính đều còn sống. Nói cách khác đây tánh mạng của tất cả mọi người đều quyết định bởi với Diệp Khai một ý niệm. Thực sự cái gì đều nguyện ý làm. Diệp Khai nghiền ngẫm cười nói. Nhìn Diệp Khai quỷ dị kia biểu tình. Thác Bạt Giã tâm lý máy động, phía sau lưng lạnh cả người, kiên trì mở miệng nói rằng, đồ sát đồng tộc sự tình ta là tuyệt đối không làm được, bởi vậy nếu như ngươi là muốn làm cho ta giúp ngươi tiến công Hung Nô Vương Đình lời mà nói, thứ cho khó khăn tòng mệnh. Vậy ta còn giữ lại các ngươi để làm chi? Tuy rằng đến lúc đó sẽ mệt mỏi ta, bất quá cũng không có biện pháp. Diệp Khai lắc đầu, mở miệng nói rằng. Chờ đã, ta có thể giúp ngươi thuyết phục Đan Vu lui binh, nhưng nếu như ngươi muốn ta đi giết chúng ta này không có lực phản kháng chút nào đồng tộc. Ngươi liền trực tiếp kỳ hữu me được rồi. Thác Bạt Giã cấp vội mở miệng nói rằng. Phát động xâm lược chiến tranh người là nhưng là các ngươi. Ngươi động thủ giết Đôn Hoàng quận thành trung này tay không tất sát họ thì làm sao lại không suy nghĩ một chút ngươi lời vừa mới nói những lời này thì sao? Ngươi xem một chút những thứ này nữa nhi, nếu như sự tình là phát sinh ở các ngươi Thảo Nguyên, chịu nhục chính là bọn ngươi Thảo Nguyên nữa nhi. Ngươi sẽ làm như thế nào? Diệp Khai đưa tay chỉ bỗng nhiên từ quận thủ phủ trung đi ra thiếu nữ, nhìn Thác Bạt Giã, chậm rãi mở miệng nói rằng, nợ máu trả bằng máu. Ngươi yên tâm chính là, tối thiểu ta sẽ không đối với này bình dân vô tội họ động thủ. Bất quá đầu đảng tội ác tất giết. Hàng không hàng, ta chỉ chờ ngươi một câu nói. Thác Bạt Giã nhìn Diệp Khai. Nhân vật biến ảo chập chờn, rất khó tưởng tượng một người có thể trong nháy mắt biểu hiện ra nhiều như vậy biểu tình. Diệp Khai thực lực, Thác Bạt Giã đêm nay đã từng gặp qua, chính là bởi vì kiến thức qua, hắn tài không cho là mình bên này sẽ có phần thắng. Lớn nhất một điểm chính là, cạnh mình căn bản cũng không có thể ngăn được Diệp Khai võ tướng. Cao đoàn võ lực không bằng dưới tình huống. Cũng chỉ có thể dựa vào nhân số đi đáp. Nhưng kết quả hắn đêm nay cũng nhìn thấy, Diệp Khai chiêu đó sát ý ba động, hắn thật sự là có ấn tượng, sợ là đây bối đều quên không được. Chỉ cần có một chiêu này người đúng, nhiều hơn nữa đích sĩ binh người đúng Diệp Khai trước mặt đều không có ý nghĩa. Hơn nữa hắn mới sẽ không ngây thơ cho SR. NG Diệp Khai là lẻ loi một mình. Bởi vậy thì là không có đã biết nhóm người hỗ trợ, Thác Bạt Giã tin tưởng bằng Diệp Khai năng lực đồng dạng là có thể đơn giản chiến thắng cạnh mình. Hơn nữa đến lúc đó, sợ là người chết mấy con sẽ càng nhiều. Tương phản, Thác Bạt Giã nghĩ đến chỉ cần mình đầu hàng thêm vào Diệp Khai đội ngũ, như vậy tối thiểu có thể giảm rất nhiều không cần thiết thương vong. Đến lúc đó chiêu hàng, mà mình cũng có thể người đúng Diệp Khai trước mặt vì tộc nhân của mình nhiều nói tốt. Chủ yếu nhất là có thể bảo chứng bình dân không bị thương tổn điểm này. Kỳ thực người đúng đánh hạ Đôn Hoàng quận sau khi, Thác Bạt Giã cũng đã là tận khả năng ước thúc thủ hạ của mình, không đi thương tổn bình dân. Mà dù sao lúc đó cầm quyền sát Khoa Nhĩ, hắn cũng khô. NG có phản đối quyền lợi. Nghĩ rõ ràng trong đó lợi hại quan hệ sau khi, Thác Bạt Giã rốt cục hạ quyết tâm. Ta Thác Bạt Giã, đầu hàng, từ đó thị người trước mắt này là việc chính, trung thân không phản bội, thiên thần cộng dám. Như làm trái bối, bị thiên bất tưởng. Thác Bạt Giã quỳ một chân trên đất, một tay chỉ thiên, cất cao giọng nói. Người hung nô thị thiên thần là tối cao, cố phàm thiết trọng thệ hoặc nặng muốn minh ước thì thường thường cũng lấy thiên làm đảm bảo. Bởi vậy Thác Bạt Giã cái này lời thề đã là người hung nô có thể được tối cao quy cách thề độc. Diệp Khai nhìn Thác Bạt Giã lên mắt, đón đem đường nhìn quét về phía một bên mấy người hung nô binh trưởng. Đường nhìn đến mức, những người hung nô này binh trưởng đều quỳ xuống, cũng không biết là theo Thác Bạt Giã hành lễ, còn là sợ. Chưa xong còn tiếp. XH118 Chương 234, một người hạ một thành. Chương 234, một người hạ một thành. Thiên dần dần hiện lên, đạm thanh sắc thiên không tương khảm trước mấy viên tàn tinh, đại địa mơ hồ. Bình minh hiện lên trước, là phát động tấn công tuyệt cơ hội tốt. Đôn Hoàng quận thành bên ngoài mới giảm, một chỗ quân doanh. Sở hữu binh mã đã chờ xuất phát, mã đại quay đầu lại nhìn thoáng qua đội ngũ phía sau hai gã nữ nhi, chân mày hơi nhíu lại, tâm lý đã có ta ôn phẫn nộ. Thấy đối phương kỵ mã nhiều, mã đại co rút nhanh mi đầu rất nhanh vừa thư triển ra, cười nói, hai vị cô nương cần phải theo sát, không phải ngày sau nếu như thấy Diệp huynh. Ta cũng không tốt hướng hắn ăn nói. Trời còn chưa sáng thì, mã đại lần thứ hai đi trước Diệp Khai quân trướng cầu kiến. Lúc này đây cũng đúng là không có lại bị sập cửa vào mặt, nhưng mã đại phát hiện đối phương choáng nha dĩ nhiên là đang đùa không thành kế. Điêu thiền nhị nữ hướng mã đại truyền đạt Diệp Khai ý tứ, trước hừng đông sáng nếu như mình vẫn chưa về, liền để cho mã đại phát binh Đôn Hoàng quận. Nhất cú lời nói xuông liền để cho chính tùy tiện phát binh, lấy mã đại trầm ổn tính cách nếu như tâm lý cao hứng tài thực sự là thấy quỷ. Nhưng trước khi đi, Mã Đẳng cùng Mã Siêu Riêng đã thông báo hắn, công thành việc tất cả muốn nghe Diệp Khai phân phó. Mã Đại không thể làm gì khác hơn là đè xuống nội tâm sở hữu khó chịu, chỉ huy mấy nghìn người quân đội cẩn thận ẩn nặc địa hướng Đôn Hoàng quận thành lái đi. Lấy ít đánh nhiều, phe mình vừa công thành phương, lấy Mã Đại tổng quân kinh nghiệm nhiều năm, trận chiến này theo lý mà nói là không có chút nào phần thắng. Nhưng Mã Đẳng tuyển trạch tin tưởng Diệp Khai, Mã Siêu cũng tuyển trạch tin tưởng Diệp Khai, như vậy hắn Mã Đại chỉ có thể tuyển trạch tin tưởng Diệp Khai. Chờ đến Mã Đại mang theo quân đội đi tới Đôn Hoàng quận thành lúc trước, chiều dương đã yên nắng ba lên thiên không, dương quang đánh ở trên mặt, cũng không chói mắt. Nhưng Mã Đại lúc này lại nghĩ có chút chói mắt, không phải là bởi vì dương quang, mà là bởi vì đầu tường này mặt nên phong bay phất phới kỳ xí. Nay mặt kỳ xí thượng chỉ viết một chữ, Diệp. Một cái to lớn Diệp tự dưới ánh mặt trời phảng phất lóe ra khác hào quang. Mã Đại nhìn mì này nên phong lá cờ tung bay, khiếp sợ không nói gì. Hắn tự nhiên biết tòa thành này thủ tướng là Hữu Hiển Vương chướng hạ mãnh tướng Sát Sát Khoa Nhĩ, mà một vị khác mãnh tướng còn lại là Lá Thác Bạt Dã. Lẽ nào những thứ này người Hồ trong còn có họ Diệp võ tướng, bất quá bọn hắn người Hồ trong hẳn không có Diệp cái họ này mới đúng. Lẽ nào những thứ này người Hồ tìm lợi hại gì ngoại viện? Mã Đại chỉ cảm thấy lúc này đầu của mình đã loạn tung tùng phèo tương hồ, hắn thế nào cũng vô pháp đem đầu tưởng quân kỳ thượng cái này Diệp cùng Diệp Khai liên hệ tới. Một người là có thể tấn công tòa thành tiếp theo lợi mà nói, muốn quân đội để làm chi? Bất quá hắn Mã Đại bất tín, không có nghĩa là người khác cũng không tin. Tiểu Thiến muội muội, chúng ta đi thôi. Điêu Thiền ngẩng đầu nhìn liếc mắt này mặt nên phong lá cờ tung bay, khỏe miệng dương lên tiểu ý, nhẹ nhàng vô vô lưng ngựa, bạch mã chính là vác nàng chậm rãi hướng thành tường đi đến. Ừ. Nghĩa Tiểu Thiến không chút do dự nào đi theo. Hai vị cô nương. Nguy hiểm. Mã Đại mới từ trong khiếp sợ khôi phục lại, thấy Điêu Thiền cùng Nghĩa Tiểu Thiến nhị nữ đã đi xa, không khỏi la lớn. Nếu như lúc này trên tường thành cung tiễn thủ phát động công kích lời mà nói, Điêu Thiền nhị nữ sợ là cũng bị bắn thành si. Đúng lúc này, đóng chặt thành môn bỗng nhiên từ từ mở ra. Mọi người mơ hồ có thể thấy sau đại môn chạm xe lửa ở một cái người. Nhưng khi nhìn không rõ dáng dấp, lúc này chỉ có thể thấy rõ đôi mà thôi. Điêu Thiền nhị nữ sau khi thấy, song nhãn tỏa ánh sáng, dục ngựa dơ roi, cấp tốc chạy tới dưới tường thành, tung người xuống ngựa, hành văn liền mạch lưu loát. Mà lúc này, đại môn mới vừa vặn tốt hoàn toàn mở. Thiên Nhi, Tiểu Thiến, buổi sáng tốt lành nhé. Diệp Khai nhìn xuất hiện ở trước mặt mình nhị nữ, khẽ cười nói. Tướng công. Điêu Thiền hướng Diệp Khai nhào tới. Hai người chăm chú đang ôm nhau. Nghiếp Tiểu Thiến còn lại là đứng ở một bên, chua xót nói, sáng sớm ở nơi này tú ân ái, à. Nghiếp Tiểu Thiến trợn quát to một tiếng, nhưng là bị Diệp Khai kéo tới, ôm vào trong ngực hung hăng giày xéo một phen. Mã Đại bởi cách thành tường xa, cũng không thể hoàn toàn thấy rõ ràng dưới thành tường chuyện đã xảy ra. Bất quá cũng nhận ra Diệp Khai thân ảnh của. Cả người lẫn ngựa, cứ như vậy ngẩn người tại đó. Dĩ nhiên thật là hắn. Mã tướng quân, đừng sững sờ ở A, nhanh lên một chút vào thành A trong thành họ nhưng còn cần ngươi tới trấn an. Diệp Khai cất cao giọng nói, đón chính là nắm Điêu Thiền cùng Nghiếp Tiểu Thiến tay nhỏ bé trực tiếp hướng trong thành đi đến. Lưu lại Mã Đại cùng với mấy nghìn binh mã ở trong gió mất trật tự. 16, 13. Quân thủ phủ. Chủ nhân, tính toán thời gian. Tả Hữu Hiền Vương viện binh cũng sắp đến rồi. Chúng ta đôn hoàng quận. Là do Hữu Hiền Vương tự mình mang binh đến đây, chúng ta kế tiếp nên làm như thế nào? Thác Bạt Dã mở miệng cẩn thận dò hỏi. Cái gì? Hữu Hiền Vương muốn dẫn đại quân đến đây đôn hoàng quận. Mã Đại kinh hai nói. Thật vất vả rốt cục tiếp nhận rồi Diệp Khai một thân một mình đánh hạ đôn hoàng quận cái này chuyện bất khả tư nghị, hiện tại lại toát ra cái Hữu Hiền Vương tự mình nuôi lớn quân đến đây đôn hoàng quận cái này tin tức nặng ký. Mã Đại chỉ cảm thấy mình trái tim nhỏ ngày hôm nay liền không sống yên quá, không ngừng nhảy a nhảy. Vậy phải xem ngươi nghĩ phải làm sao rồi hả? Diệp Khai nhìn Thác Bạt Dã, khẽ cười nói. Thác Bạt Dã không phải là doanh nhân, tự nhiên là nghe được Diệp Khai lời này ý tứ. Người đúng Thác Bạt Dã trong mắt. Lấy Diệp Khai thực lực, căn bản là không thể nói là phương pháp gì, trực tiếp nghiền ép là được. Mà bây giờ Diệp Khai sở dĩ sẽ nói như vậy, bất quá là cho mình một cái cơ hội mà thôi. Bất quá trên thực tế Diệp Khai cũng không có Thác Bạt Dã nghĩ như thế không gì làm không được, nhân lực có lúc tận, đối với hôm nay Diệp Khai vẫn như cũ áp dụng, bởi vì hắn vẫn đang không có thoát ly người phạm chủ. Không biết chân tướng của sự tình Thác Bạt Dã nhìn Diệp Khai, cảm kích nói, thuộc hạ biết làm thế nào. Ngươi chỉ để ý buông tay đi làm, ta chỉ quan tâm kết quả. Diệp Khai phất phất tay, chậm rãi mở miệng nói rằng, chỉ quan tâm kết quả, nói cách khác Diệp Khai đã đem chuyện nào toàn quyền giao cho Thác Bạt Dã. Thác Bạt Dã kiên định gật đầu, xoay người hướng quận thủ phủ đi ra ngoài. Diệp huynh, Hữu Hiền Vương tỷ số đại quân đến đây, bằng vào chúng ta điểm ấy binh lực không có khả năng thủ được. Chúng ta phải trở lại thỉnh cầu viện quân mới được, thật vất vả đem đôn hoàng quận thành đánh hạ, cũng không thể lần thứ hai vứt bỏ. Mã Đại cấp vội mở miệng nói rằng, ừ, như vậy cũng tốt, ta đây liền đem thỉnh cầu viện quân đây một nhiệm vụ trọng yếu giao cho Mã tướng quân. Diệp Khai bỗng nhiên đi tới Mã Đại bên cạnh, thân thủ vỗ vỗ bả vai của đối phương. Trịnh trọng nói, a tốt đẹp. Mã Đại theo bản năng liền đem sự tình đồng ý, trở lại thì, phát hiện Diệp Khai đã đi ra ngoài cửa. 16, 14. Quân thủ phủ nóc nhà, nhân ảnh song song ngồi, chính thị Diệp Khai cùng Điêu Thiền, Nghiếp Tiểu Thiến nhị nữ. Thiến nhi còn nhớ rõ ta lúc đầu đối với ngươi theo như lời nói sao. Diệp Khai nhìn Viễn Phương, đông nhiên mở miệng nói rằng. Gió nhẹ thổi qua, mái tóc bay tán loạn. Điêu Thiển quay đầu nhìn bên cạnh mình người nam này, nghĩ gặp phải đối phương sau khi đã gặp các loại chuyện bất khả tư nghị, khỏe miệng vung lên nụ cười, đồng thời nội tâm cũng là càng phát kiên định. Đương nhiên nhớ kỹ, tướng công nói qua muốn thân thủ kết thúc cái loạn thế này. Điêu Thiển nhẹ giọng nói. Kết thúc đây loạn thế, liền từ bắt đầu đi. Chưa xong còn tiếp. Ít hờ 11-8. Chương 235, Hung Nô Hữu Hiển Vương. Chương 235, Hung Nô Hữu Hiển Vương. Biết được Hữu Hiển Vương sắp mang đại quân đến đây tin tức sau khi, Mã Đại không có đỉnh lại chỉ chốc lát, lập tức chính là mang binh hướng Ngũ Huy quận chạy đi viện binh. 5.000 binh lính đều lưu tại trong thành, một mình mang theo đến kỵ, ra roi thúc ngựa, hấp tấp ra khỏi thành ly khai. Vốn có ở nơi này trong lúc mấu chốt, Mã Đại đằng nên ở lại Đôn Hoàng quận mới là, thỉnh cầu viện binh loại chuyện này hoàn toàn có thể phái những người khác đi vào. Hơn nữa làm cho Diệp Khai như thế cái ngoại nhân tiếp nhận Đôn Hoàng quận thành, thế nào cũng không nên yên tâm mới là. Mã Đại sở dĩ làm như vậy là có mình suy tính, mấu chốt nhất một điểm chính là hắn không biết Hữu Hiển Vương đại quân đến tột cùng là lúc nào đến. Viện quân cứu viện còn có kịp hay không? Nếu như người đúng trên thời gian không kịp lời mà nói, như vậy ở lại Đôn Hoàng trong thành sẽ gặp hết sức nguy hiểm. Ngược lại không phải là nói Mã Đại sợ chết, chỉ là hắn không muốn chết như thế không có có giá trị mà thôi, bởi vì nếu như đến lúc đó nhất định phá thành lời mà nói, vậy hắn lưu không ở lại đến đều không có bất kỳ ý nghĩa. Về phương diện khác, Thác Bạt Giã cũng bắt đầu bộ thử kế hoạch của chính mình, trên tường thành Diệp Tự Kỳ xí chẳng biết lúc nào vừa đổi về thì ra là sát sát Khoa Nhị đánh dấu. Trên đường phố người hồ thi thể người đúng ngắn ngủ nửa ngày đúng vậy cũng đã triệt để xử lý sạch sẽ. Lúc này đang cùng thủ hạ chính là binh lính phân phó trước cái gì. Diệp Khai đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt, không có bất kỳ cử động, như nhau hắn lúc trước đối với Thác Bạt Giã từng nói, hắn chỉ quan tâm kết quả. Hơn nữa Diệp Khai hiện tại hiển nhiên còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Trải qua tối hôm qua cả đêm chiến đấu sát phạt sau khi, Diệp Khai đối với Tu La Đạo lý giải càng sâu hơn. Tu La Đạo, tuy nói là sát lục chi đạo, nhưng cũng không phải là sát lục chi đạo. Ngay từ đầu Diệp Khai cho rằng phi thiên tu luyện muốn dựa vào chính mình không ngừng sát lục, nhưng bây giờ lại không thế nào suy nghĩ. Chiến đấu sát phạt chung, vô số sinh mệnh biến mất, nhưng này ta người bị chết chiến đấu ý chí cũng bảo tồn xuống dưới. Mà phi thiên tu luyện cần phải hấp thu loại này chiến đấu ý chí. Địch nhân chiến đấu ý chí lực càng mạnh, liền càng có lợi với Diệp Khai phi thiên tu luyện. Đương nhiên số lượng có đôi khi là nhưng để bù đắp chất lượng đoàn bản, bởi vậy chiến trường mới là Diệp Khai tu luyện phi thiên điều kiện tốt nhất chẳng sở. Một người chiến đấu ý chí hữu hạn, một người như vậy, 1.000 người. Một vạn người đây. Khi đó chỉ sợ chiến đấu ý chí đều có thể hình thành một đạo vô hình đấy. Diệp Khai nhắm mắt lại, đem tối hôm qua hấp thu chiến đấu ý chí chậm rãi tiêu hóa. Phi thiên. Nước chảy thành sông. Nhất cử đột phá đến đệ nhị tầng. Thừa cơ mà vào, dồn địch số chết. Cắt cỏ đốt mục, Tu La vô tâm. Diệp Khai thở dài một hơi, chậm rãi đứng dậy, cảm giác toàn thân gân cốt bị nhục. Càng phát ra cứng cỏi. Nhục thân thể phách cường đại, từ da thịt cốt cách, dần dần thâm nhập đến tạng phủ. Mà tạng phủ cường đại còn lại là tăng lên thật nhiều Diệp Khai thân thể tố chất, kích phát rồi thân thể càng nhiều tiềm năng. Trong lúc giở tay nhấc chân, Diệp Khai đều có thể cảm thụ cốt cách trong máu thịt đầy dây bạo phát lực. Bản đi tới Diệp Khai hôm nay tình trạng này, thân thể muốn tiến thêm một bước đã là quá gian nan, điểm này từ luân hồi không gian thu sinh tồn đếm cũng có thể thấy được. Càng đi về phía sau, cường hóa thân thể cần phí dụng chính là có gấp bao nhiêu lần tăng trưởng. Bởi vậy đem Diệp Khai cảm giác mình toàn thân thể bởi vì phi thiên đột phá mà lại một lần nữa cường hóa thì, hiếm thấy lộ ra ngạc nhiên nhân vật. Chính trước đây quả nhiên là cái thiên tài. Lại có thể làm được lợi hại như vậy công pháp. Phải biết rằng đồ chơi này thế nhưng người đúng luân hồi không gian chung cũng tìm không được A Diệp Khai tự luyến nghĩ. Phi thiên đệ nhất tầng kỹ năng là sát ý ba động, mà đệ nhị tầng kỹ năng vẫn chưa trực tiếp cho ra, lại là cho nhất cú khẩu quyết. Thừa cơ mà vào, dồn địch số chết. Cắt cỏ đốt mục, Tu La vô tâm. Từ mặt chữ nhìn lên, Diệp Khai đoán rằng nên cho đánh lén kỹ năng, bất quá trong khoảng thời gian ngắn không có manh mối, liền cũng lười suy nghĩ tiếp nó. Mà lúc này Hữu Hiển Vương rốt cục mang theo đại quân tới, so với Diệp Khai trong tưởng tượng vẫn nhanh hơn một chút. Nhìn như vậy đến Mã Đại viện quân là không trông cậy nổi, bất quá hoàn hảo. Đối với viện quân, Diệp Khai ngay từ đầu chính là không có trông cậy vào quá. Chỉ là hy vọng Thác Bạt Giã, sẽ không làm chính thất vọng mới tốt. Mang theo 5 vạn đại quân, mênh mông quần quận đi tới Đôn Hoàng dưới thành. Thác Bạt Giã mở cửa thành ra. Tiến hành rồi nhiệt liệt nghi thức hoan nghênh. Là Thác Bạt Giã A. Sát sát Khoa Nhị đây tiểu tử tại sao không có tự mình ra nên tiếp? Hữu Hiển Vương nhìn Thác Bạt Giã mở miệng hỏi. Bẩm vương thượng, Sát sát tướng quân đêm qua làm lụng vất vả quá mệt mỏi, lúc này còn đang quận thủ phủ nghỉ xả hơi, phái Mạt tướng trước tới đón tiếp vương thượng đại giá, hy vọng vương thượng có thể thứ tội. Thác Bạt Giã ôm quyền không người nói. Làm lụng vất vả quá mệt mỏi. Hai anh, ta xem thật đúng là làm lụng vất vả quá mệt mỏi, ta đây cái bất thành khí tiểu cứu, ta rõ ràng nhất. Nếu như hắn có tỉ tỉ của hắn nửa điểm tốt ta cũng có thể an tâm đem quân đội giao cho hắn. Ngày sau còn cần Thác Bạt tướng quân ngươi hỗ trợ nhiều hơn chiếu khán a. Hữu Hiền Vương tức giận nói. Quân thủ phủ ở đâu? Mang theo đi, ta hiện tại cũng muốn nhìn một chút Sát Sát Hoa Nhị đây tiểu tử là như thế nào làm lụng vất vả đi qua. Thuộc hạ tuân mệnh. Người đúng Thác Bạt Giã dưới sự hướng dẫn, một đám người hướng quận thủ phủ đi ra ngoài. Đại quân còn lại là chú đóng ở ngoài thành, lúc này đi theo Hữu Hiền Vương bên người bất quá chỉ có vài chục người mà thôi. Mà theo Hữu Hiền Vương tiến nhập quận thủ phủ càng chỉ có chính là mười mấy người mà thôi, hắn như thế nào lại ngờ tới đầu tưởng từ lâu biến ảo đại vương kỳ, tộc nhân của mình sẽ đi hại hắn. Hừ, dĩ nhiên cho tới bây giờ còn không ra thấy ta, nương tỷ tỷ của hắn sùng ái, thực sự là càng ngày càng càn rỡ. Hữu Hiền Vương nhíu mày, tâm lý có chút không vui. Tướng quân chắc còn ở phòng ngủ, ta đây liền thông chi hắn nhiều. Thác Bạt Giã không người nói. Không cần, tự ta đi gặp hắn, ngươi ở phía trước mặt mang. Hữu Hiền Vương cau mày nói. Vương thượng, mời tới bên này. Thác Bạt Giã thận trọng ở phía trước mang theo, nội tâm lại từ lâu phong khởi vân dũng. Vương thượng, cũng chớ có trách ta, ta đây cũng là vì tộc nhân của chúng ta. Hơn nữa như các ngươi loại này ngồi không ăn bám người là sớm muộn sẽ đem chúng ta tộc nhân mang theo hướng diệt vong. Đến rồi vương thượng, người này chính là Sát Sát tướng quân phòng ngủ. Thác Bạt Giã đứng lại thân, đưa tay chỉ trước mắt phòng mở miệng nói rằng. Hữu Hiền Vương ngẩng đầu nhìn phòng liếc mắt, hướng thủ môn hai người thị vệ mở miệng hỏi, tướng quân của các ngươi thì sao? Hồi bẩm vương thượng, tướng quân sáng sớm chưa xuất môn, có muốn hay không chúng ta đi vào thông chi? Hai gã thị vệ còn chưa có nói xong chính là trực tiếp làm cho Hữu Hiền Vương vẫy lui. Hữu Hiền Vương quay đầu lại nhìn Thác Bạt Giã đám người, mở miệng nói rằng, các ngươi liền ở chỗ này chờ. Vâng, vương thượng. Dù sao Sát Sát Hoa Nhĩ là Hữu Hiền Vương tiểu cứu, đến rồi lúc này, Hữu Hiền Vương còn là tưởng chiếu cố đến Sát Sát Hoa Nhĩ thể diện. Mà hết thể này rơi xuống Thác Bạt Giã trong mắt, chỉ là càng thêm kiên định chính lựa chọn nói mà thôi. Cho tới bây giờ còn như vậy chiếu cố Sát Sát Hoa Nhĩ cái phế vật này, vương thượng, ngươi cũng chớ có trách ta. Chưa xong còn tiếp. Ít hờ 11-8. Chương 236, thói hư tật xấu. Chương 236, thói hư tật xấu. Cánh cửa một tiếng cọt kẹt được đẩy ra. Tiếng bước chân rất nhỏ vang lên, hướng bên giường đi đến. Hữu Hiền Vương nhíu nhíu mày, chẳng biết tại sao trong lòng dâng lên liếu nhất một ít không rõ bất an. Sát Sát Hoa Nhĩ đến tột cùng là đức hạnh gì, trong lòng hắn tất nhiên là rõ ràng. Đối phương tuy rằng vô liêm sỉ, nhưng người đúng một ít quốc gia đại sự thượng sự tình, chưa từng có sai lầm. Bằng không Hữu Hiền Vương cũng sẽ không đem hắn cho nói cho tới hôm nay vị trí này. Ngày hôm nay ra khỏi thành nên tiếp cũng thì thôi, cho tới bây giờ dĩ nhiên còn đang ngủ. Hơn nữa phòng này cũng thật sự là quá an tĩnh một ít. Ngay Hữu Hiền Vương chuẩn bị mở miệng kêu người thì, một cái khăn lông đỗng nhiên là trực tiếp nhét vào trong miệng của hắn, ngay sau đó hắn cảm giác tay chân của mình căng thẳng đau xót, trong nháy mắt chính là bị trói ở tại trước mắt trên giường lớn. Hữu Hiền Vương liều mạng giằng co. Được khăn mặt ngăn chặn chủy thỉnh thoảng phát sinh mơ hồ không rõ tiếng kêu cứu. Nhưng đây hết thể cũng chỉ là phí công mà thôi, Hữu Hiền Vương phát hiện mình căn bản là không thể động đậy, còn này hàm hồ tiếng kêu cứu cùng mỗi tiếng ông cũng không hề khác gì nhau. Đừng nói là ngoài phòng những thủ vệ kia, ngay cả đứng ở Hữu Hiền Vương trước mắt Diệp Hai, nếu như không lắng nghe, đều rất khó phát hiện. Hữu Hiền Vương dù sao cũng là bọn họ Hung Nô vương tộc, Thác Bạt Giã thủ hạ chính là những tướng sĩ đó mặc dù nhưng đã quy thuận Diệp Hai. Nhưng đối với vương tộc thiên sinh kính sợ, muốn bọn họ động thủ là căn bản không thể nào. Rơi vào đường cùng, Thác Bạt Giã không thể làm gì khác hơn là kiên trì là tới thỉnh Diệp Khai xuất thủ, dù sao Diệp Khai nói qua đem chuyện nào toàn quyền giao cho hắn xử lý. Nguyên bản Thác Bạt Giã còn lo lắng Diệp Khai sẽ tự tuyệt, vậy mà Diệp Khai không có lo lắng lập tức chính là đáp ứng. Hữu Hiền Vương dần dần bỏ qua dãy rùa, dù sao cũng là nhất phương vương giả, điểm ấy tâm lý tố chất vẫn phải có. Hữu Hiền Vương cố tự chấn định xuống tới. Hồi tưởng hôm nay tất cả, rốt cục phát hiện trong đó một ít khác thường. Đem bên trong tất cả liên hệ tới, Hữu Hiền Vương cho ra một khiếp sợ kết luận, đó chính là Thác Bạt Giã muốn mưu cùn xoắn vị. Dĩ nhiên đối phương không có ngay đầu tiên giết chết chính, như vậy đã nói minh mình còn có giới trị lợi dụng. Nghĩ đến trong khoảng thời gian ngắn không có nguy hiểm tính mạng. Tuy rằng trong lòng rõ ràng điểm này, nhưng khi hắn nghe được bên thai chuyển tới âm hưởng thì, cả người vẫn không tự chủ được một trận cứng ngắc, hoảng sợ thủy chung quanh quẩn ở trong lòng, tản ra không đi. Tất tất thanh âm của từ phía sau vang lên, Hữu Hiền Vương chợt phát hiện một chuyện đáng sợ, đó chính là người nọ lại đang bái y phục của mình. Liên tưởng đến một sự tình, trong lòng không khỏi dùng mình một cái, lẽ nào ta đã đoán sai? Đây mới là hắn không trực tiếp giết chết nguyên nhân của mình. Nghĩ đến chính chuyện phải đối mặt, Hữu Hiền Vương không khỏi cảm thấy một trận tuyệt vọng. Rất nhanh Hữu Hiền Vương chính là phát hiện mình được đới sạch sành sanh. Cảm giác phía sau lưng lạnh siêu siêu, đúng lúc này một khuôn mặt tươi cười xuất hiện ở trước mặt của hắn. Dáng tươi cười thoạt nhìn rất ôn hòa, nhưng Hữu Hiền Vương cũng cảm thấy hàn lãnh vị đạo. Hữu Hiền Vương xác nhận chính chưa từng thấy qua thiếu niên này, nhưng lại là từ Diệp Khai trang phục nhìn ra Diệp Khai là một hán nhân, tâm lý chính là càng thêm phẫn nộ. Thác Bạt Giã tên phản đồ này cũng dám cấu kết hán nhân. Lại là thật không ngờ giống như mình là ở hợp tác với Hàn Thoại, tuy rằng động cơ bất đồng, có thể làm giống nhau là cấu kết hán nhân hoạt động. Ngay sau đó Hữu Hiền Vương chính là thấy trước mắt người nam này bỗng nhiên là lấy ra một tờ mặt nạ ra người, trực tiếp là thô bạo hướng trên mặt mình hô đi, Hữu Hiền Vương căn bản không có cách nào khác phản kháng. Chỉ có thể nhâm Diệp Khai bài bố. Ô ô ô, quay, ngươi liền cho ta hảo hảo sống ở chỗ này, đợi lát nữa lại tới tìm ngươi. Diệp Khai chậm rãi mang cho Thiên Huyễn mặt nạ, thân thủ vỗ vỗ Hữu Hiền Vương gương mặt của. Cười nói, Hữu Hiền Vương nhìn Diệp Khai dạng ở trước mặt mình chậm rãi phát sinh biến hóa, trong mắt tràn đầy kinh khủng. Trên đời này không có so với làm cái bản thân xuất hiện ở trước mặt mình đàng hoàng sợ chuyện. Vì để cho đã biết thứ biến thân không có chút nào tì vết nào, Diệp Khai vừa khống chế toàn thân mình bắp thịt của, đến lúc cải biến một chút hình thể. Đây đối với Diệp Khai không có chút nào khó khăn. Diệp Khai cúi đầu nhìn thoáng qua, hài lòng gật đầu, cười hướng ngoài phòng đi. Vương thượng. Mọi người thấy Hữu Hiền Vương sau khi ra ngoài, vội vã là không mình hành lễ nói. Thác Bạt Giã dùng khỏe mắt len lén lướt đi, vẻ kinh ngạc chợt lóe lên, ở sâu trong nội tâm cũng đã nhấc lên kinh thiên cự lãng. Tuy rằng Diệp Khai đã sớm đã nói với hắn chuyện này, mà khi chính chính mắt thấy được thì, vẫn đang sẽ cảm thấy thật không thể tin. Lấy Thác Bạt Giã trong mắt của mạnh, vậy dịch dung thuật có thể tại chỗ hiểu đấu, nhưng bây giờ hắn cũng nhìn không ra chút nào dị dạng. Sát sát tướng quân thân thể ôm bệnh nhẹ, các ngươi liền không nên quấy rầy hắn, làm cho hắn nghỉ ngơi thật tốt đi. Diệp Khai mở miệng nói. Thuộc hạ tuân mệnh. Được rồi, các ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi, liên tiếp chạy mấy ngày, cũng mệt mỏi. Ta còn có chuyện quan trọng cùng sát sát tướng quân thương lượng. Diệp Khai phất phất tay, liền đem Hữu Hiền Vương mấy cái thiếp thân hộ vệ cho đuổi đi. Hai người các ngươi mau dẫn mấy cái này huynh đệ hạ đi nghỉ ngơi. Thác Bạt Giã hướng tâm phúc của mình phân phó nói. Chờ đến tất cả mọi người ly khai, Thác Bạt Giã nhân vật phức tạp nhìn Diệp Khai, không người nói, chủ nhân. Diệp Khai gật đầu, khẽ cười nói, được rồi, hiện tại chúng ta cùng đi gặp thấy vị này hung nô Hữu Hiền Vương, ta nhưng còn có rất nhiều vấn đề chờ hắn trả lời đây. Thác Bạt Giã cùng sau lưng Diệp Khai, đi vào, lần đầu tiên nhìn thấy chính là Hữu Hiền Vương tấm kia hoảng sợ mặt. Sau một hồi, đợi được lần thứ hai đi ra thì, Thác Bạt Giã quay đầu lại một lần nữa nhìn lại, lần này thấy cũng một cái khác làm mình cảm thấy hoảng sợ mặt. Nhớ tới Diệp Khai mới vừa rồi thẩm vấn thì sử dụng tay của đoạn, cho dù thì cựu kinh chiến trận, trải qua sát phạt Thác Bạt Giã cũng là cảm thấy một trận sợ, mà Hữu Hiền Vương tấm kia lúc này sớm bị hủy hoàn toàn thay đổi. Đây Thác Bạt Giã lần đầu cảm giác mình làm lần này quyết định là chính xác. Tại Trung Nguyên người trong ấn tượng, trên thảo nguyên người Hồ Hung Nôn là thế gian hung tàn nhất tồn tại, nhưng Diệp Khai lại cho rằng bọn họ là thế gian nhát gan nhất vô dụng tồn tại. Hung tàn, chỉ là nội tâm yếu đuối một loại che giấu. Hết thể mấu chốt liền ở chỗ thực lực, bọn họ loại này thực tế sinh vật, đối với thực lực sai biệt nhạy cảm nhất. Nói cách khác bọn họ sùng bái cường giả, khinh bỉ người yếu. Đối với người yếu bọn họ sẽ hóa thân làm hung tàn dã thú. Mà đối mặt cường giả thống trị lại có cảm giác vốn nên như vậy. Kỳ thực không chỉ là người Hồ Hung Nô, đây người, rất nhiều người trên người đô hội có, chỉ bất quá ở nơi này ta tôn trọng lực lượng dân tộc chung càng rõ ràng mà thôi. Diệp Khai đem Thác Bạt Giã biểu tình toàn bộ nhìn ở trong mắt, biết mình lần này rốt cục hoàn toàn chinh phục hắn. Tìm mấy người tin được người đem cổ thi thể này mau nhanh xử lý một chút, còn có thân phận của ta không nên cùng người thứ hai nói, nhiều người nhiều miệng, nếu như đến lúc đó nói lỡ miệng. Ta cũng chỉ đành là sát nhân diệt khẩu. Diệp Khai liếc Thác Bạt Giã liếc mắt, chậm rãi mở miệng nói rằng. Thuộc hạ đã biết. Thác Bạt Giã không người trả lời, đợi được hắn lúc ngẩng đầu lên phát hiện Diệp Khai đã biến mất, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, thân thủ xoa xoa mồ hôi trên trán. Chưa xong còn tiếp.